Chương 57, Dỗ Tọ Tiner, kẻ bừa, chương 57, Dỗ Tọ Tiner, kẻ bừa, trong chiến đấu, Dỗ Tọ Tiner, kẻ bừa, chiêu thức này có lẽ phái không lên chỗ dụng có gì. Nhưng nếu như đưa nó dùng tại đồng ruộng, công việc trên lâm trường, vườn hoa loại hình địa phương, tác dụng của nó tuyệt đối viễn siêu 100 cái hỉ ở bìm. Khai hoang xong mảnh đất hoang này, con kia đột trị ổ thần sắc nhìn có chút hề bại suy sụp. Rất hiển nhiên, sử dụng Dỗ Tọ Tiner, kẻ bừa, chiêu thức này đối bọn chúng tới nói cũng là phi thường tiêu hao thể lực. Nhìn bạ xa điện hạ, con ma thú này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Một tên kỵ sĩ qua thật lâu mới từ đột chỉ ổ mang đến chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, hắn nhìn trước mắt mảnh này xốp Dỗ Tọ Tiner, kẻ bừa, lúc này nhịn không được hỏi thăm về lãnh địa bên trong đối với ma thú hiểu rõ nhất Nỉm Bạ Xạ điện hạ. Nghe nói như thế, một bên mấy cái nông phu cũng là nhịn không được hướng phía Nỉm Bạ Xạ quăng tới ánh mắt. So với đoàn kỵ sĩ đám người, bọn hắn muốn càng thêm chấn kinh, bởi vì trước mắt này tấm cảnh tượng xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn phải hao phí vài ngày thời gian mới có thể khai hoang thổ địa, con ma thú này một lát sau liền hoàn thành. Đây chính là con ma thú này lực lượng. Tại mọi người trong ánh mắt, Nỉm Bạ Xạ chậm rãi giải thích nói, ta từng tại hoàng gia trong tiệm sách nhìn qua cùng nó có liên quan thư tịch. Tên của nó gọi Đột Chỉ Ổ, là một loại sinh hoạt dưới đất ma thú, mà nó sử dụng chiêu thức thì là một loại tên là Dỗ Tọ Tiner, kẻ bừa, chiêu thức. Dỗ Tọ Tiner, kẻ bừa, cùng mặt đất thành lập kết nối, đem tự thân của rừng thuộc tính năng lượng chuyển vận đến chân dưới thổ nhưỡng ở trong. Nếu như ta nhớ không lầm, dùng chiêu thức này khai hoang đi ra ruộng đồng, có thể làm cho cây trồng sinh trưởng càng nhanh càng tốt hơn. Bọn hắn buồn bẹ gì cũng có được rơi xuống, Nỉm Bạ Xạ nhịn không được nghĩ thầm. Lại còn có loại sự tình này. Trung quanh một đám nông phu cùng kỵ sĩ nhao nhao hướng phía Đột Chỉ Ổ ném ánh mắt tò mò. Đây chính là ma thú chỗ thần kỳ. Nỉm Bạ Xạ vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá, Nỉm Bạ Xạ đơn biết Dỗ Tọ Tiner, kẻ bừa, sẽ để cho thu hoạch lớn lên càng nhanh, nhưng lại không rõ ràng cụ thể có thể rút ngắn bao nhiêu thành thục thời gian. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá khoa trương, dù sao Đột Chỉ Ổ chỉ là một cái bình thường, thường thường không có gì lạ bộ kẻ mẩn. Nó còn kém rất rất xa một chút huyền thú cùng thần thú có lực lượng. Những nơi đi qua sẽ lập tức nở đầy hoa tươi sạch mịn. Có thể bổ sung thổ nhưỡng chất dinh dưỡng khiến cây nông nghiệp khỏe mạnh trưởng thành đồng ruộng chi thần lẹn đỏ ruột. Thậm chí còn có tùy ý nhấc nhấc tay liền có thể nhường bất kỳ thực vật nào trong nháy mắt thành thục phì nhiêu chi vương cạ lì dẹt. Bất quá, đối với trước mắt lãnh địa tới nói, đầy đủ. Chiếu cố thật tốt Đột Chỉ Ổ, ta hy vọng các vị có thể cùng nó cùng một chỗ tiếp tục mở khẩn ruộng đồng, trồng trọt thu hoạch. Nỉm Bạ Xạ chậm rãi nói. Đám người hơi sững sờ, sau đó liền vội vàng gật đầu nói, tuân mệnh, Nỉm Bạ Xạ điện hạ. Đột Chỉ Ổ, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này hỗ trợ đi. Xem như thù lao, chúng ta cũng đều vì ngươi cung cấp thức ăn, nhờ ngươi không còn chịu đói. Nỉm Bạ Xạ ngồi xổm người xuống, nói với Đột Chỉ Ổ, hy vọng ngươi có thể cùng mọi người tốt tốt ở chung. Chi chi. Đợi Nỉm Bạ Xạ rời đi về sau, những cái tia tay cầm quốc nông phu nhìn trước mắt cái này tên là Đột Chỉ Ổ ma thú hai mặt nhìn nhau. Nhưng hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm. Tất nhiên mới ruộng đồng đã bị khai hoang đi ra, bọn hắn đến mau chóng đem hạt giống gieo rắc đi vào mới được. Đám nông dân bắt đầu bận rộn. Đột Chỉ Ổ đợi tại nguyên chỗ, mở to tròn căng mắt nhỏ nhìn qua cái kia bận rộn cảnh tượng. Một lát sau, vì đền bù chính mình vì những thứ này nhân loại mang tới tổn thất, giảm bất nội tâm ấy nấy, tại hơi khôi phục một chút khí lực về sau, Đột Chỉ Ổ lần nữa bắt đầu sử dụng lên Dỗ Tọ Tiner, kẻ bừa, chiêu thức. Đất ruộng xung quanh bên trong mọi người mới đầu còn có chút giật mình nhìn một màn này, bọn hắn nhìn thấy con kia phá hủy đồng ruộng ma thú là cố gắng như vậy cày ruộng lấy thổ địa. Cho dù nó rất mệt mỏi, cũng đều không có dừng lại. Nay tấm cảnh tượng nhường lòng của mọi người bên trong không khỏi có chút động dung. Nỉm Bạ Xạ điện hạ nói rất đúng. Con ma thú này không phải là xấu ma thú, nó sở dĩ phá hư đồng ruộng chỉ là bởi vì quá đói. Mà bây giờ biết được chân tướng, Đột Chỉ Ổ đang nỗ lực đền bù lấy bọn hắn tổn thất. Giờ khắc này, nhóm nông phu trong lòng đối với cái này Đột Chỉ Ổ nhiều hơn mấy phần tán thành. Đợi đến tất cả ruộng đồng khai hoang hoàn tất, mấy tên nông phu kết bạn đi vào thở hồng hộc Đột Chỉ Ổ trước mặt. Chi chi, phát giác được đỉnh đầu nhiều mấy đạo bóng tối, Đột Chỉ Ổ ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, nó liền thấy được mấy trương thận trọng khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt tươi cười chủ nhân đem trong tay bình nước cùng bẹ di nhẹ nhàng đặt ở trước mặt của nó. Bận rộn cho tới chưa đói chết đi. Những này là ma thú có thể ăn quả, nhanh ăn đi. Đột Chỉ Ổ hơi sững sờ. Chi chi, sau cơm trưa, Nỉm Bạ Xạ đang ngồi ở lãnh chúa đại sảnh trong lều vải suy tư lãnh địa bên trong các hạng sự vụ. Lúc này, lão quản gia Cợ Liệp từ bên ngoài đi vào, mặt mũi tràn đầy giật mình hồi báo lên đồng ruộng bên kia tiến trình. Nỉm Bạ Xạ điện hạ, một cái buổi sáng công phu, đồng ruộng bên kia đã khai hoang ra đại lượng thích hợp trồng trọt ruộng đồng. Ta biết. Nỉm Bạ Xạ cười nói ra, là con kia Đột Chỉ Ổ lực lượng a. Nhìn thấy Nỉm Bạ Xạ bộ dáng này, A Liệp trong nháy mắt liền hiểu được là thế nào một chuyện. Điện hạ hắn lại gặp được mới ma thú, lần này là am hiểu trồng trọt ma thú. Nếu như ta không có đoán sai, những cái kia thu hoạch có phải hay không đã toàn bộ trồng xuống rồi? Nỉm Bạ Xạ nhướng mày sao hỏi. A, điện hạ là thế nào biết đến? A Liệp có chút giật mình. Nỉm Bạ Xạ cười cười, ta hiểu rõ con kia ma thú, lực lượng của nó dùng để Dỗ Tọ Tiner, kẻ bừa, lại thích hợp cực kỳ. Nghĩ tới đây, Nỉm Bạ Xạ nội tâm không khỏi hơi xúc động. Quả nhiên thế giới bộ kệ mẩn mới là đệ nhất sức sản xuất a. Một cái Đột Chỉ Ổ cùng mấy tên nông phu phối hợp liền có thể làm được loại tình trạng này, nếu là càng nhiều Đột Chỉ Ổ. Nỉm Bạ Xạ đơn giản không dám nghĩ. Nỉm Bạ Xạ vốn định buổi chiều tiến đến xin nhờ Đột Chỉ Ổ hỗ trợ khai hoang một chút vườn bẹ gì bên kia ruộng đồng, sau đó bọn hắn đem bẹ gì hạt giống cho vùi vào đi. Nhưng nghe đến A Lim, Nỉm Bạ Xạ đổi chủ ý, Đột Chỉ Ổ cố gắng như vậy, chắc hẳn hiện tại đã rất mệt mỏi. Nị bạ xạ cũng không muốn làm một tên nghiền ép con dân lãnh chúa. Đã như vậy, cái kia mở vườn bẹ gì sự tình liền chỉ hoãn đến ngày mai lại tiến hành đi. Chờ đến bẹ gì hạt giống trồng xuống, liền có thể chính thức bắt đầu đối với sở nhị vị đặc huấn. Nị bạ xạ thầm nghĩ, sở nhị vị am hiểu chiêu thức nhiều lấy đặc công làm chủ, mà muốn thuần thục sử dụng những thứ này loại hình chiêu thức, đối với bộ kệ mẩn tự thân năng lượng năng lực trưởng không có cực cao yêu cầu. Vô luận là mẹ gạ giờ rảnh, hay là năng lượng cầu, lại hoặc là liệp sở tòm. Thậm chí liền liệp bợ là cái này một vật công chiêu thức đều cần bộ kệ mẩn trước đó đem năng lượng ngưng tụ thành liệp bợ là hình dạng mới có thể đi vào đi công kích. Bởi vậy, nị bạ xạ dự định mượn nhờ trồng xuống bẹ di hạt giống đến đối với sơ nhị vị tiến hành đặc huấn, để nó sử dụng trong thân thể năng lượng thuộc tính gờ giặt đến chăm sóc thu hoạch thuốc hạt giống, vì những cái kia hạt giống cung cấp dinh dưỡng, dùng cái này đến tăng tốc bọn chúng trưởng thành. Dạng này đã có thể tăng lên sơ nhị vị đối với năng lượng thuộc tính gờ giặt trưởng khống, cũng có thể để nó hỗ trợ chăm sóc thu hoạch. Nhất cử lưỡng tiện, nị bạ xạ nhịn không được nghĩ thầm. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tràn ngập ngạc nhiên thanh âm. Nị bạ xạ điện hạ, ngài mau đến xem nhìn chúng ta bắt được cái gì. Chương 58, nông trường, lâm sản. Chương 58, nông trường, lâm sản. Nị bạ xạ còn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy dần cùng một cái tỷ đổ vợ từ bên ngoài đi vào. Trong tay của hắn dẫn theo hai cái bị dây thừng trói gắt gao sinh vật. Kia là gà. Nị bạ xạ hơi sững sờ, mới đầu hắn còn có chút không thể tin được, coi là kia là hai cái bộ kẹ mần gì đó, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện cái kia đích thật là hai cái gà rừng. Hai cái bình thường, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động gà rừng, ở cái thế giới này ở vào chuỗi thức ăn tầng lớp thấp nhất tồn tại. Zion một mặt mừng rỡ, điện hạ, chúng ta rốt cục có thịt ăn. Nị bạ xạ kéo ra khỏe miệng. Ngươi từ nơi nào bắt được bọn chúng? Mà lại ngươi không phải là cùng cờ gì tì nạ còn có cờ lệ vệ lẻn đi điều tra lãnh địa xung quanh ma thú sao? A cái kia a. Ta trong rừng rậm điều tra ma thú thời điểm phát hiện hai người này tung tích. Zion gãi gãi đầu, sau đó giải thích nói, tí đồ vợ dùng chiêu thức của nó giúp ta bắt được bọn chúng. Không chỉ có như thế, ta còn tại bọn chúng trong ổ phát hiện một tổ trứng gà đâu. Ta nghĩ đến điện hạ ngài buổi sáng đã phân phó, cho nên trước hết tới đem bọn nó trả lại cho. Điện hạ, cái kia chúng ta chẳng lẽ có thể bắt đầu nuôi dưỡng những thứ này gà rồi? A Liệp trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nị bạ xạ gật đầu một cái, có gà lại có trứng, bọn họ đích xác có thể thử nghiệm đem những thứ này gà rừng huấn hóa thành gia cầm, đem những cái kia trứng gà cho ấp ra gà con. Gà đẻ trứng, trứng sinh gà, như thế lặp đi lặp lại, không bao lâu, bọn hắn liền có ăn không hết thịt gà cùng trứng gà. Làm không tệ. Nị bạ xạ trong lòng thật cao hứng. Hắn tán dương một câu dài ẩn, sau đó đối với bên cạnh lão quản gia nói ra, cỡ lìm, đi hỏi một chút lãnh địa bên trong có hay không biết nuôi gà người, đem cái này hai cái gà rừng giao cho hắn chăn nuôi, mặt khác, nhường thợ một dùng đầu gỗ chế thành hàng rào vây một vòng, phòng ngừa cái này hai con gà chạy mất. Đúng, nị bạ xạ điện hạ. A Liệp liên thanh đáp ứng, sau đó liền vội vàng rời đi, tiến đến lãnh địa bên trong tìm kiếm am hiểu nuôi gà người. Cái kia điện hạ, ta đi trước. Dài ẩn nói ra, cờ gì tí nạ cùng cỡ lệ vệ lẻn còn tại trong rừng rậm chờ lấy ta đây. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ là phụ trách điều tra lãnh địa xung quanh những cái kia mới xuất hiện ma thú tin tức, đến mau chóng hoàn thành mới được. Nị bạ xạ gật đầu một cái, nói, đi thôi. A Liệp tốc độ thật nhanh, xế chiều hôm đó liền tìm được am hiểu nuôi gà người. Kia là một cái tuổi ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Nam nhân tên là gì? Từng tại trong vương thành xử lý qua nuôi gà ngành nghề. Nị bạ xạ hỏi thăm đối phương một chút nuôi dưỡng phương diện nội dung, xác nhận không sai về sau, liền quyết định nhân tuyển. Thợ một cờ đem từ trong rừng rậm chặt cây vật liệu gỗ chế tác thành hàng rào, đồng thời ở đâu khắp phòng sau thiết lập một cái ổ gà, chuyên môn dùng để nuôi gà. Nhìn qua cái kia hai cái tại thổ địa bên trong kiếm ăn gà rừng, nị bạ xạ không khỏi bắt đầu suy tư về sau nếu như bắt được sủ cổ, cổ bệ, ở đỉnh, liệu ta loại hình cổ kẹ mẩn lại nên như thế nào an trí? Tùy tiện tìm người chiếu cố. Như thế quá phân tán. Đã như vậy, cái kia xây một tòa chuyên môn dùng để chăn nuôi sản xuất bộ kẹ mẩn nông trường đâu? Kể từ đó, tòa kia nông trường liền có thể đại lượng hướng lãnh địa cung cấp mật ong, nước mẹ gì, sữa bò, lá trà loại hình sản phẩm. Ngược lại là cái lựa chọn tốt, nị bạ xạ muốn. Nhưng trước mắt bọn hắn còn không có chính thức bắt đầu chăn nuôi những bộ kẹ mẩn đó, đây hết thảy đều muốn chờ dần cùng cờ dị tì nạ, cỡ lệ vệ lẻn điều tra xong xung quanh nghỉ lại bộ kẹ mẩn chủng loại mới được. Mà lại chăn nuôi bộ kẹ mẩn cũng không giống như nuôi gà đơn giản như vậy. Nuôi gà chỉ cần tùy tiện cho chúng nó ném điểm ngũ cốc, hoặc là để bọn chúng chính mình trong đất kiếm ăn, bắt côn trùng là được rồi. Nhưng chăn nuôi bộ kẹ mẩn liền không đồng dạng. Khác biệt bộ kẹ mẩn thích ăn đồ ăn khác biệt, mà giống như tạ dạng này bộ kẹ mẩn càng là cần tươi mới có nuôi gia súc. Lãnh địa bên trong trước mắt không có cỏ nuôi gia súc, thậm chí liền mẹ gì số lượng dự trữ cũng còn không đủ. Cũng không đủ đồ ăn, liền không cách nào chèo chống bọn hắn đại lượng chăn nuôi bộ kẻ mẩn. Ai, vẫn là phải đợi thu hoạch thành thục mới được. Nị bạ xạ không khỏi có chút đau đầu. Bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, có đột trì ổ cùng sờ nị vi, sờ nổ vỡ những thứ này bộ kẻ mẩn tại, bọn hắn có thể tận khả năng rút ngắn cây trồng sinh trưởng chu kỳ. Trạng vạng tối, đội thu thập người từ bên ngoài trở về. Cũng đúng như nị bạ xạ dự đoán như vậy, mùa xuân trong rừng rậm mọc ra đại lượng sơn chân thịt rừng. Mẹ gì, mộc nhĩ, cây nấm, hẹ hành tây, núi măng, quyết món ăn. Lại thêm dở dạ tini buổi chiều từ trong sông bắt cá. Thu hoạch lớn a, quá tốt rồi. Cái này không cần lo lắng biết đói bụng. Sinh hoạt tại tòa này, lãnh địa đám bộ kẹ mẩn cũng nhao nhao vây lại, bọn chúng nhìn xem cái gùi bên trong cái kia tràn đầy đồ ăn, cũng không nhịn được phát ra vui vẻ gờ rằng. Nị bạ xạ trên mặt ý cười nhìn qua một màn này. Nơi này tài nguyên quả nhiên phi thường phong phú, kể từ đó, bọn hắn liền có thể thuận lợi nhịn đến đồng ruộng bên trong thu hoạch thành thục ngày đó. Hôm sau, sáng sớm, Nị Bạ Xạ liền đem đột trị ổ từ đồng ruộng bên kia cho mượn tới. Bọn hắn đứng tại lãnh địa phía nam một mảnh lớn đất trống trước, mà tại Nị Bạ Xạ bên người thì phân biệt đứng đấy Sở Nị Vị cùng cái kia năm con mịn xin ổ. Một đám bộ kệ mẩn xếp thành một hàng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn trước mắt đất trống. Đột trị ổ, xin nhờ. Nị Bạ Xạ nhìn thoáng qua bên người đột trị ổ. Mặc dù không biết những nông dân kia cùng cái này đột trị ổ là thế nào chung đụng, nhưng nhìn đột trị ổ bộ dáng, tựa hồ đã bị đám nông dân cho tiếp nạp. Giờ này khắc này, đột trị ổ đã hiểu Nị Bạ Xạ hôm nay gọi nó tới nhiệm vụ. Tất nhiên nó đã đáp ứng Nị Bạ Xạ phải ở lại chỗ này làm công trả lại nó tạo thành tổn thất, như vậy những công việc này cũng lẽ ra phải do nó để hoàn thành. Chi chi. Đột trị ổ kêu một tiếng, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Nị Bạ Xạ gật đầu một cái. Chi chi. Đột trị ổ trên thân lập tức bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng, một giây sau, trên mặt đất tựa như nhộn nhạo lên một vòng tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Đột trị ổ bắt đầu ra sức hướng phía trước bắt đầu chạy, mà bọn chúng trô đi ngang qua thổ nhưỡng, lập tức bị lật lên, biến thành suốt. Mười cái vừa đi vừa về ở giữa, một mảnh hoàn chỉnh ruộng đồng liền bị đột trị ổ cho lật cứ vậy mà làm đi ra. Nị Bạ Xạ đem trong bọc góp nhặt một mùa đông xỉ chuột bẹ gì hạt giống lấy ra. Mìn Sino, tiếp xuống ta sẽ đem những thứ này bẹ gì hạt giống cho trồng ở mảnh này trong vườn. Nị Bạ Xạ đứng đấy đối với bên người mấy cái bộ kẹ mẩn nói ra, như vậy, chờ đến mùa thu, những thứ này hạt giống liền sẽ lần nữa trưởng thành cây ăn quả, một lần nữa nở hoa kết trái. Nếu như ở giữa nhường bộ kẹ mẩn thuộc tính gờ giặt hỗ trợ dùng năng lượng đào tạo, bẹ gì thành thục thời gian sẽ còn sớm hơn. Lật lật. Nghe được Nị Bạ Xạ lời nói này, trên đồng có 5 con mịn xì nổ trong đầu nhịn không được nổi lên một hình ảnh. Tại cái nào mùa bội thu bên trong, mảnh này trong vườn cây ăn quả đã toàn bộ trưởng thành, mỗi một thân cây lớn đầu cảnh đều rủ xuống lấy lại lớn lại sung mãn xỉ chuột bẹ gì. Bọn chúng giữa khu rừng, ở trên những cây, tại bẹ gì tầm đó vui sướng xuyên qua, đói bụng tiện tay lấy xuống một viên xỉ chuột bẹ gì. Đến rồi mùa đông giá rét, bọn chúng liền cùng một chỗ đốn tại cây ăn quả trong hốc cây, bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trong hốc cây ấm áp dễ chịu một mảnh. Lật lật, bộ kia tràn diện, chỉ là ngâm lại liền tốt hạnh phúc qua. Chương 59, chỉ huy chương 59, chỉ huy bẹ gì thành thục chỉ cần 2-3 ngày thời gian, nhưng nếu là cây ăn quả từ hạt giống trưởng thành đại thụ, thì cần muốn thời gian mấy tháng. Trong thời gian này nếu có bộ kẹ mẩn thuộc tính gờ giặt hỗ trợ chăm sóc, như vậy cây ăn quả trưởng thành thời gian sẽ còn tương ứng rút ngắn. Tại một đám thôn dân cùng bộ kẹ mẩn cộng đồng nỗ lực xuống, nhóm này xỉ chuột bẹ gì hạt giống rất nhanh liền bị trồng trọt tiến vào thổ nhưỡng ở trong. Sau đó bọn hắn muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi mảnh này vườn bẹ gì trưởng thành. Nhìn xem mấy cái mặt mũi tràn đầy mong đợi mịn xin ổ, Nị Bạ Xạ nói với chúng, cây ăn quả trưởng thành còn cần một chút thời gian, ở trước đó các ngươi liền kéo dài ở tại ta nơi đó đi. Lật lật, nhóm mịn xin ổ liên tục gật cái đầu nhỏ biểu thị không có vấn đề. Đón lấy, Nị Bạ Xạ lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Sơ Nị Vi. Sơ Nị Vi, ta đã chế định tốt rồi ngươi đặc huấn kế hoạch. Đầu tiên, ngươi muốn học được thuần thục điều khiển trong thân thể ngươi năng lượng thuộc tính gờ giặt. Đang đằng. Sơ Nị Vi khoanh tay, thần sắc tỉnh táo nghe. Cho nên, tiếp xuống ta cần ngươi lợi dụng ngươi năng lượng thuộc tính gờ giặt đến vì thổ nhưỡng bên trong hạt giống chuyển vận dinh dưỡng, dùng cái này để luyện tập ngươi đối với năng lượng năng lực trường khống, có thể làm được sao? Nị Bạ Xạ nhìn xem Sơ Nị Vi hỏi. Sơ Nị Vi không có cho ra trả lời, mà là thân hình bén nhạy nhảy lên một cái, rơi xuống một chỗ chôn lấy cây ăn quả hạt giống thổ nhưỡng trước. Nó duỗi ra hai tay của mình, chỉ thấy một cỗ màu xanh lá, nhu hòa đồng thời tràn ngập sinh cơ có xanh năng lượng chậm rãi rót vào thổ địa bên trong, cỗ năng lượng này thâm nhập dưới đất, không ngừng tư dưỡng phía dưới hạt giống. Không sai, chính là cái này bộ dáng. Nị Bạ Xạ có chút hài lòng gật đầu một cái. Chỉ bất quá bởi vì Sơ Nị Vi trước đó cũng không chuyên môn tiến hành qua loại huấn luyện này, cho nên nó tại chuyển vận năng lượng thời điểm có vẻ hơi lạnh nhạt. Bất quá rất nhanh, nó liền thời gian dần trôi qua thuần thục. Toàn bộ quá trình Sơ Nị Vi một câu không nói, bộ kia chuyên chú bình tĩnh bộ dáng, ngược lại cho người ta một loại phi thường đáng tin cảm giác. Rất tiện lợi a. Nị Bạ Xạ không khỏi thầm nghĩ. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ cái này Sơ Nị Vi tính cách. Mặc dù có đôi khi biết biểu hiện được 10 phần ngạo kiểu, nhưng ở chính sự phía trên, nó lại có vẻ phi thường đáng tin. Nói tóm lại, Nị Bạ Xạ rất hài lòng chính mình cái thứ hai bộ kẻ mẫn. Hắn nhìn qua Sơ Nị Vi chăm sóc hạt giống bộ dáng, trong đầu bắt đầu hiện ra mấy cái cùng năng lượng năng lực trưởng không cùng một nhịp thở chiêu thức tới. Đầu tiên là gờ giặt thuộc tính chiêu thức mạt cả lịp, đem năng lượng thuộc tính gờ giặt hóa thành phiến lá hình dạng, truy tung đối thủ phát động công kích. Muốn lĩnh ngộ chiêu thức này, bộ kẹm mẩn đối với năng lượng trưởng khống năng lực nhất định phải có nhất định độ thuần thục mới được. Còn có gờ giặt thuộc tính nở gỉ bản cũng là đồng lý, một chiêu này cần đem năng lượng lấy hình cầu hình thức bắn ra ngoài, là phi thường phổ biến phương thức tấn công. Mà đối với Sơn Nhị Vi tới nói trọng yếu nhất chiêu thức, làm lịp sở tỏm không còn ai. Đem năng lượng ngưng tụ thành bén nhọn lại sắc bén phiến lá, lấy gió lốc hình thức quét sạch đối thủ, chỉ là nghe danh tự liền có thể khiến người ta cảm thấy một chiêu này uy lực không tầm thường. Nhưng vô luận là trở lên cái nào một chiêu, đều đối với bộ kệ mẩn tự thân năng lượng có trưởng không lấy không nhỏ yêu cầu. Cho nên hiện tại bắt đầu huấn luyện, đánh tốt cơ sở, ngày sau mới có thể càng thêm nhẹ nhõm nắm giữ những thứ này lợi hại chiêu thức. Không chỉ có là Sơ Nị Vi, Dở Dạ Tini cũng là đồng lý. Để cho tiện đặc huấn, Nị Bạ Xạ dứt khoát để cho người ta đem cây kia cọc gỗ cho vận chuyển đến rồi vườn bẹ gì bên cạnh. Kể từ đó, Dở Dạ Tini liền có thể ở chỗ này cùng Sơ Nị Vi cùng một chỗ lợi dụng cọc gỗ đến rèn luyện cái đuôi của mình, móng vuốt, lân phiến. Mà đúng lúc này, bên cạnh Mịn Xỉ Nổ tựa như đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lật lật, thế nào? Nị Bạ Xạ thuận ánh mắt của bọn nó nhìn lại, đó lấy, liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc từ phía sau chậm rãi đi tới. Kia là Anna. Nị Bạ Xạ hơi kinh ngạc, Anna, sao ngươi lại tới đây? Nhưng trước mắt Anna nhưng lại chưa mở miệng nói chuyện, mà là dừng lại tại nguyên chỗ, thần sắc tỉnh táo nhìn qua hắn. Nị Bạ Xạ trong nháy mắt đã nhận ra không thích hợp. Đây tuyệt đối không phải là Anna. Liên tưởng đến sổ dù năng lực cùng lần trước gặp Anna lúc biểu hiện của nàng, Nị Bạ Xạ lập tức liền kịp phản ứng. Trước mắt Anna là sổ dù biến hóa mà thành. Không sai, nhanh như vậy liền thuần thục nắm giữ ảo giác năng lực. Nị Bạ Xạ hết sức hài lòng, hắn quay đầu ngắm nhìn một phía, rất nhanh liền tại một cây đại thụ phía sau thấy được lén lén lút lút Anna. Anna, Nị Bạ Xạ hô. Thấy mình bị phát hiện, Anna dứt khoát từ bỏ ẩn nút, trực tiếp chạy tới, cùng cái kia sổ dù biến thành Anna đứng chung một chỗ. Kỳ hỉ, lão sư, bị ngươi phát hiện. Không hổ là Nị Bạ Xạ điện hạ, liền mụ mụ đều không thể được chia ra ta cùng sổ dù đâu. Anna thần sắc xảo quyệt nói. Nị Bạ Xạ có chút bất đắc dĩ, sổ dù nhưng không có ngươi như thế hoạt bát sáng sủa. Sổ dù. Anna ngượng ngùng gãi gãi đầu, nàng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Nị Bạ Xạ, thương phấn nói ra, lão sư, chúng ta có hay không có thể bắt đầu tiến hành bước kế tiếp rồi. Nị Bạ Xạ chính liêu chính kiểm sát, gật đầu nói, tiến bộ của các ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng phải nhanh, đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu dạy ngươi chèn nở trọng yếu nhất một hạng nội dung đi. Nghe vậy, Anna cùng sổ dù lập tức chăm chú nhìn lại. Chỉ huy. Nị Bạ Xạ mở miệng nói, đối với một tên hợp cách chèn nở tới nói, ngoại trừ đặc huấn ma thú bên ngoài, chỉ huy cũng là một hạng vô cùng trọng yếu năng lực. Chỉ huy. Anna có chút mờ mịt, nàng nhìn một chút sổ dù, là nhường nàng chỉ huy sổ dù chiến đấu sao? Nị Bạ Xạ gật đầu một cái, không sai. Trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, chèn nở muốn có xem thỏa thích toàn trường năng lực, thân là bên ngoài sân người chúng ta có đôi khi nhìn thấy đồ vật muốn so ma thú bản thân càng nhiều. Cho nên, một chút thời điểm chúng ta phải căn cứ thực chiến tình huống đến đối với ma thú hạ đạt chỉ huy, để bọn chúng sử dụng đặc biệt chiêu thức tiến hành phá địch. Nói ví dụ làm đối thủ sử dụng sơ hở rất lớn chiêu thức lúc, ngươi có thể hạ đạt tránh đi chỉ lệnh, từ đó nhường sổ dụ sớm né tránh chiêu kia công kích. Nếu như đối thủ nếu như là có thuộc tính ma thú, ngươi liền cần nhường sổ dụ sử dụng đặc thuộc tính chiêu thức, từ đó lợi dụng thuộc tính khắc chế quan hệ chiếm cứ ưu thế. Ma thú thuộc tính khắc chế, những thứ này Anna đều từ lão sư viết cho nàng quyển sách kia thấy qua, bây giờ nghe được lời nói này, nàng rất nhanh liền minh bạch trong đó hàm nghĩa. Nàng minh bạch. Bất quá, Nị Bạ Xạ đột nhiên lời nói xoay chuyển, tại ma thú thời điểm chiến đấu, chúng ta nhất định phải chú ý tự thân an toàn, phòng ngừa đối diện ma thú trực tiếp lách qua sổ dù, hướng phía chèn nở phát động công kích. Dù sao thời đại này nhưng không có bộ kệ mẩn liên minh, những cái kia không cho phép bộ kệ mẩn trực tiếp công kích chèn nở quy tắc ở chỗ này có thể phái không lên công dụng. Loại thời điểm này, ngươi có thể nhường ngươi một cái khác ma thú ở một bên bảo hộ ngươi. Nị Bạ Xạ nói, mặt khác ma thú. Anna thần sắc giật mình, ta hiểu được. Nị Bạ Xạ cười cười, nói, ngươi có thể đi lĩnh xung quanh tìm kiếm một chút hoang dại ma thú, thử cùng bọn chúng tiến hành một trận luật bàn. Đương nhiên, cũng đừng quên tại đối chiến kết thúc sau vì chúng nó trị liệu nha. Ừ mừng. Anna đã không kịp chờ đợi muốn đi thử một chút. Nàng đội vàng cùng Nị Bạ Xạ cáo biệt, sau đó liền dẫn sổ dù thật nhanh chạy ra. Nị Bạ Xạ, nha đầu này, hắn còn muốn nhường sơ nhị vị cùng sổ dù tiến hành một trận đối chiến đến tự mình biểu diễn một lượt đâu. Được rồi, trước hết để cho chính nàng đi tìm vào đi. Dù sao quay đầu gặp được không hiểu được địa phương, Anna biết chạy tới thỉnh giáo hắn. Chương 60, nghiên cứu phát minh bộ kỳ bản. Chương 60, nghiên cứu phát minh bộ kỳ bản. Mùa xuân đến rồi, lãnh địa bên trong các cư dân nhao nhao bận rộn. Thợ mỏ tiến về quặng mỏ bên kia khai thác đất sét cùng đá vôi, đồng thời được sự giúp đỡ của bộ phạ lạn vận chuyển về lãnh địa. Thợ rèn bọn người thì mượn nhờ xì mì xê ở lực lượng, đem những thứ này đất sét đung thành tấm gạch. Trải qua một mùa đông tích lũy, trước mắt lãnh địa bên trong tấm gạch số lượng đã chất đầy một mảnh đất trống, đợi đến lại đung một nhóm, bọn hắn liền có thể chính thức bắt đầu kiến tạo về phòng, trải gạch đá con đường. Buổi sáng đặc huấn kết thúc, Nị Bạ Xạ tại trở về trên đường, thấy được tại bên hồ nước vì mặt cặp ném cho an vật mẹ gẳng. Nhìn thấy Nị Bạ Xạ tới, mẹ gẳng có chút hốt hoảng đứng dậy hành lễ, Nị Bạ Xạ điện hạ. Không cần khẩn trương như vậy, mẹ gẳng. Nị Bạ Xạ cười lắc đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía nổi lên mặt nước 6 con mặt cặp. Trải qua mẹ gẳng dốc lòng chăm sóc, cái kia 6 con mặt cặp vô luận là bên ngoài vẫn là tinh thần diện mạo, đều hiện ra một loại phi thường khỏe mạnh trạng thái. Xem ra bọn chúng bị ngươi chiếu cố rất không tệ. Nị Bạ Xạ nói. Đây đều là ta phải làm. Mẹ gẳng có chút câu nệ nói. Cái kia 6 con mặt cặp cũng tại đồng loạt nhìn hắn chằm chằm. Nị Bạ Xạ. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong đầu nhịn không được nổi lên một bức tranh. Nhắc gan sợ phiền phức thiếu nữ bị 6 con hung thần ác sát dài dạ đô bảo hộ ở giữa, nếu là có người dám khi dễ nàng, như vậy chờ đợi hắn, sẽ là 6 phát đồng thời phát ra hỉ ở bìm. Tê, thật đúng là kinh khủng như vậy. Bất quá, Nị Bạ Xạ ngược lại là vẫn rất mong đợi ngày đó đến. Hắn cười tủm tỉm căn dặn mẹ gẳng thật tốt cùng mặt cặp ở chung, sau đó liền quay người rời khỏi nơi này. Nhìn qua hắn dần dần đi xa bóng lưng, mẹ gẳng lúc này mới thở dài một hơi. Nàng ngồi chồm hổm ở bên hồ nước, nói với nhóm mặt cặp, kia là Nị Bạ Xạ điện hạ là một vị người rất tốt nha. May mắn mà có hắn, ta cùng ca ca mới có thể ở bên trên phòng tốt như vậy, ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn đâu. Trước kia còn là nô lệ thời điểm, các nàng đều là vương thành tầng dưới chót nhất, ăn chính là lại lạnh lại vừa cứng dân nghèo đồ ăn bánh mì đen, ngủ là cứng rắn phản. Nếu là không cẩn thận đã làm sai chuyện, sẽ còn bị trong vương thành đại nhân đánh. đối với mẹ gẳng tới nói, kia là một đoạn phi thường đáng sợ hồi ức. Nhóm mặt cặp tựa hồ là cảm nhận được mẹ gẳng cảm xúc, bọn chúng bịch bịch từ trong nước nhảy lên một cái, sau đó lại rơi xuống. Bất quá a, hiện tại hết thảy đều chậm rãi tốt rồi. Mẹ gẳng vui vẻ nói. Trở lại lãnh địa đại sảnh về sau, Nị Bạ Sạ nhường Sơn Nị Vị cùng Dở Dạ Tì Nị chính mình đi chơi một hồi, hắn thì ngồi tại trước bàn sách, lấy ra bút lông chim dính vào mực nước, tại trên giấy da dê cho còn tại Ấn Độ A Tảo Vương thành Lão Quốc Vương viết lên tin. Mặc dù hắn không phải là nguyên chủ, cùng Lão Quốc Vương không có bất cứ quan hệ nào, nhưng Nị Bạ Sạ cảm thấy lấy thân phận của hắn bây giờ, vẫn là đến hướng đối phương báo một tiếng bình an. Ngoại trừ có thể nghe ngóng một chút Vương thành tình huống bên kia bên ngoài, còn có thể tiện thể lấy lại hướng Lão Quốc Vương muốn một nhóm kỹ thuật hình nhân tài cùng một nhóm tại trong Vương thành bị nghiền ép bộ kẻ mẩn. Thư tín rất nhanh viết xong, tiếp xuống chính là như thế nào đưa về Vương thành vấn đề. Nị Bạ Sạ ngồi tại trước bàn, suy tư lên bọn hắn tình cảnh trước mắt tới. Thế giới bộ kẻ mẩn hoang vắng, lúc trước bọn hắn còn tại bao tuyết bên trong lạc mất phương hướng, bởi vậy cũng không rõ ràng chính mình trước mắt ở vào địa khu ẩn nổ bạc vị trí nào, càng không rõ ràng Vương thành phương hướng. Thứ hai là đưa tin nhân tuyển vấn đề, bởi vì đây là thế giới bộ kẻ mẩn, trên đường rất dễ dàng gặp được nguy hiểm, nếu như một cái sơ sẩy, người đưa tin rất có thể biết hao tổn ở nửa đường bên trên. Nếu là có chuyên môn đưa tin bộ kẻ mẩn liền tốt. Nị Bạ Sạ trong đầu hiện ra vẻ lịm tợ thân ảnh. Mà lúc này, lão quản gia ạ lịp đống nhiên từ bên ngoài đi vào. Điện hạ, đây có phải hay không là ngài trước đó muốn tìm ạp gì còn? Nị Bạ Sạ ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy trong tay của hắn cầm mấy viên đỏ rực, mang theo một cô hơi gây mũi mùi trái cây. Kia là đỏ ạp gì còn? Nị Bạ Sạ nao nao, lập tức hỏi, đây là từ đâu tới? Ạ lịp cười nói, trước đó điện hạ ngài hỏi qua ta, cho nên gần nhất nhường những cái kia tuần tra kỵ sĩ hơi lưu ý một chút, bọn hắn tại phụ cận trong rừng rậm phát hiện loại này đặc biệt trái cây. Nị Bạ Sạ đem cái kia mấy quả đỏ ạp dị còn cầm trong tay, lớn nhỏ của bọn họ cùng Nị Bạ Sạ chỗ biết do bộ kỳ bạn không khác, chất lượng cũng rất nhẹ. Quả nhiên là ạp dị còn. Nị Bạ Sạ tại cây khoa học kỹ thuật bên trên tìm tòi một phen tương quan khoa học kỹ thuật, nhưng lại tiếc nuối phát hiện, lấy trước mắt độ hài lòng căn bản hối đoái không dậy nổi. Đã như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chính mình tới trước tìm tòi một chút. Bất quá ở trước đó, bọn hắn còn có một chuyện muốn làm. Nị Bạ Sạ hỏi, đưa về Vương thành tin ta đã viết xong, nhưng trước mắt ta không biết nên làm sao đưa trở về. A Lin, ngươi có đề nghị gì sao? Ừm. Lãnh địa bên trong có lẽ có người biết nhớ kỹ lúc đến đường. A Liệp suy tư nói, có lẽ điện hạ ngài có thể phái người trước tiên ở phụ cận tìm kiếm một chút có hay không thành trấn thôn xóm, nếu như có thể tìm tới, chúng ta liền có thể hỏi Vương thành phương vị. Đã như vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đến an bài. Nị Bạ Sạ gật đầu nói, được rồi. Vì chủ nhân phân ưu là thân là một tên quản gia chuyện phải làm. Đúng rồi, nhường Mộ Liệp tới một chuyến. Nị Bạ Sạ nhìn xem trong tay bẹ gì nói. Thừa dịp A Liệp tiến đến gọi người công phu, hắn thì lợi dụng bút lông chim, tại trên giấy da dê vẽ xuống bộ kỳ bản đại khái bộ dáng. Liên quan tới hiện đại bộ kỳ bản nghiên cứu phát minh, Nị Bạ Sạ nhớ kỹ ạ nỉ bên trong từng có tài liệu tương quan. Nếu như hắn nhớ không lầm, tựa như là một tên bộ kệ mẩn giáo thụ chính mình nghiên cứu Jimmy ạ vẽ thời điểm, bởi vì lượng thuốc điều phối sai lầm, dẫn đến Jimmy ạ vẽ thân thể suy yếu, đồng thời trốn vào kính mắt của hắn trong hộp. Đây cũng chính là nói, bộ kệ mẩn loại sinh vật này có được tại trạng thái hư nhược xuống sẽ thu nhỏ thân thể đồng thời tìm kiếm nhỏ hẹp chỗ bí mật ẩn nút tập tính. Nhưng vấn đề lại tới, cho dù không có bộ kỳ bản, vậy hắn trực tiếp sử dụng danh cái bình, có phải hay không cũng có thể nhường bộ kệ mẩn giấu vào đi. Vô luận như thế nào, thử trước một chút có thể hay không tạo ra đến bộ kỳ bản lại nói. Nị Bạ Sạ thầm nghĩ. A Liệp rất nhanh liền đem tợ rèn mồ liệp cho mang theo tới. Nị Bạ Sạ đem bộ kỳ bản vẽ cùng đỏ ạp gì còn cùng nhau đưa cho hắn, đồng thời mở miệng nói, ngươi xem một chút, có thể hay không đem cái này đỏ ạp gì còn chế thành cái dạng này. Đây là. Mặt khác bên trong nhìn xem trên bản vẽ viên cầu có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn là thành thật hồi đáp, hẳn là có thể. Trước dùng đao đem ạp gì còn một phân thành hai. Sau đó lợi dụng kim loại vòng sắt đem ạp dị còn trên dưới hai bộ phận cho cố định lại, cứ như vậy, thứ này liền có thể tự do mở ra cùng khép lại. Nhưng là lãnh địa bên trong trước mắt còn không có thích hợp vật liệu. Mộ Ly có chút khó khăn nói ra, quặng mỏ bên kia ngược lại là có phát hiện quặng sắt tồn tại vết tích, nhưng chúng ta không có dám xâm nhập, bởi vì bên trong giống như có rất nhiều ma thú nghỉ lại, chúng ta thợ mỏ chỉ dám ở ngoại vi đào đào đất sét. Quặng sắt. Nị Bạ Sạ không khỏi nghĩ đến cờ gì tì nạ sinh thái trong sổ ghi lại con kia nghỉ lại tại quặng mỏ A Rồng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó dò hỏi, dạng gì ma thú? Có mọc ra hai cái cánh tay, huyết đồng bền lên tảng đá, còn có rông rắn, toàn thân từ tảng đá tạo thành đại ma thú. Mộ Liệp có chút hoảng sợ nói, con kia ma thú tại bọn hắn đào đất xét thời điểm xuất hiện qua một lần, lúc ấy liền cùng động đất, mặt đất ầm ầm. Nghe lần này miêu tả, Nị Bạ Sạ trong đầu ngược lại là nổi lên hai loại bộ kệ mẩn thân ảnh, dễ ổ đủ cùng Onyx. Ta quay đầu nhìn lại một chút, Nị Bạ Sạ nói, hắn nhìn xem có thể hay không lợi dụng đồ ăn cùng ngọn núi kia bên trên bộ kệ mẩn hợp tác, thực sự không được, cũng có thể thông qua chiến đấu đến mạnh mẽ khai thác quan thạch. Dù sao có Sơn Nghị Vị tại, mà thân là dốc cùng cơ dựng thuộc tính Onyx 4 lần yếu gở ra, Sơn Nghị Vị chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chương 61, đệ tí lực cùng vườn thảo dược chương 61, đệ tí lực cùng vườn thảo dược mang lên dùng để dẫn dụ hoang dại bộ kệ mẩn đồ ăn cùng trị liệu dược phẩm. Xế chiều hôm đó, Nị Bạ Sạ liền cưỡi lên vận chuyển đất sét bộ phạ lạn tiến vào sơn lâm ở trong. Hai tên kỵ sĩ ở một bên phụ trách trông coi đất sét an toàn, phòng ngừa bộ phạ lạn lọt vào hoang dại bộ kệ mẩn tập kích. Nhưng cũng may con đường này bên trên đồng thời không có nguy hiểm gì bộ kệ mẩn, chỉ có một ít trời sinh tính nhát gan, không có tính công kích bộ kệ mẩn thuộc tính gờ giác. thì như Sở Hạt Lệ, Vệ Tỷ Liệu, Bù Hiểu các loại. Nị Bạ Xạ đưa ánh mắt về phía cái kia mấy cái trốn ở tảng đá về sau, mặt mũi tràn đầy cẩn thận nhìn xem bọn hắn bộ kẹm mẩn, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới nơi này lại có Vệ Tỷ Liệu nghỉ lại. Theo Nị Bạ Xạ biết, Vệ Tỷ Liệu đối với nơi ở hoàn cảnh có phi thường cao yêu cầu. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng sẽ chỉ xuất hiện tại thanh tịnh mép nước, cùng với trình độ cùng dinh dưỡng sung túc thổ nhưỡng. Nếu như bọn chúng nơi ở hoàn cảnh trở nên kém, Vệ Tỷ Liệu liền sẽ quần thể di chuyển đến địa phương mới đi. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng đỉnh đầu lá cây là phi thường dược liệu quý giá, mặc dù khổ đến làm cho đầu người choáng hoa mắt, nhưng lại có khôi phục tinh lực tác dụng. Trừ cái đó ra, vài chỗ còn biết dùng những thứ này lá cây để nấu canh, loại này thang khí vị nồng đậm, là bộ kẹ mẩn thuộc tính bột vô cùng chán ghét hương vị, bởi vậy cũng có thể bị coi như thuốc sổ lại sử dụng. Nếu mà có được Vệ Tỷ Liệu, bọn hắn trong rừng rậm thợ đốn tuổi người liền có thể không cần lo lắng đụng phải vẹn nhị vẹ, gan văn thư la loại hình trùng bộ kẹ mẩn tập kích. Nị Bạ Xạ không khỏi động chăn nuôi Vệ Tỷ Liệu suy nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn ra hiệu ngay tại tiến lên bộ phạ lạn cùng hai tên kỵ sĩ ngừng một chút bước chân. Nị Bạ Xạ điện hạ. Một tên kỵ sĩ mở người. Nị Bạ Xạ ý đồ cùng cái kia ba con Vệ Tỷ Liệu tiến hành giao lưu. Kết quả khi hắn tới gần, cái kia ba con Vệ Tỷ Liệu lập tức biến thành thất kinh, quay người liền muốn chạy trốn. Thấy thế, Nị Bạ Xạ quyết định thật nhanh đối với Sơn Nhị Vi hạ lệnh. Sơn Nhị Vi, Vi Nệ Hi. Đang đằng. Sơn Nhị Vi tỉnh táo lên tiếng. Ngay sau đó, một cây mảnh khảnh Vi Nệ hiệp theo nó chỗ cổ bắn ra. Tại Sơn Nhị Vi điều khiển xuống tinh chuẩn khóa chặt cái kia ba con Vệ Tỷ Liệu. Dài nhỏ Vi Nệ hiệp tựa như một đầu bén nhẹ như rắn, thuận Vệ Tỷ Liệu thân thể đưa chúng nó cho chói ở cùng nhau. Đó lấy, Sơn Nhị Vi thao túng Vi Nệ hiệp đem cái kia ba con thất kinh Vệ Tỷ Liệu cho mang về Nị Bạ Xạ trước mặt. Chít chít. Đang đằng. Nhìn thấy cái này ba con bộ kẹm mẩn rẫy rủa bộ dáng, Sơn Nhị Vi không khỏi nhìn về phía Nị Bạ Xạ, hỏi thăm hắn phải làm gì. Đừng sợ, Vệ Tỷ Liệu, chúng ta không có ác ý. Nị Bạ Xạ một bên nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lấy Vệ Tỷ Liệu đầu, một bên từ trong bọc lấy ra đồ ăn đưa tới trước mặt của bọn nó. Nhìn thấy một màn này, ba con Vệ Tỷ Liệu nhao nhao ngẩn người, tựa hồ là cảm nhận được đối phương thiện ý, bọn chúng không có ngay từ đầu sợ như vậy. Chít chít. Là như vậy, Vệ Tỷ Liệu, tiếp xuống ta sẽ thả mở các ngươi khoan hãy đi, có thể chứ? Ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Nị Bạ Xạ hỏi. Chít chít. Gặp Vệ Tỷ Liệu đáp ứng, hắn mới hướng phía Sơn Nhị Vi gật đầu một cái. Sơn Nhị Vi chậm rãi thu hồi Vi Nệ Hình, cái kia ba con Vệ Tỷ Liệu chậm rãi rơi xuống trên đồng cỏ, bọn chúng quả nhiên không có quay người chạy trốn, ngược lại có chút hiếu kỳ nhìn lại. Thấy thế, Nị Bạ Xạ ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, là như vậy, ta tại vùng rừng rậm này bên ngoài thành lập một tòa lãnh địa, nơi đó có được thành tịnh nước sông, phí nhiêu thổ nhưỡng, còn rất an toàn, cho nên ta muốn mời các ngươi đến đó cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Về phần đại giới nha, đó là đương nhiên là Vệ Tỷ Liệu đỉnh đầu lá cây. Xem như bộ kẹ mẩn thuộc tính vỡ dạng, bọn chúng trên người lá cây coi như chóc ra cũng biết lập tức mọc trở lại, hơn nữa còn cần thông qua định thời gian tu bổ đến phòng ngừa lá cây tùy ý sinh trưởng. Chít chít. Nghe được lời nói này, ba con Vệ Tỷ có chút do dự. Bọn chúng chỉ cảm thấy trước mắt nhân loại là người hiếu kỳ quá ra hỏa. Vậy dạng này đi, ta trước mang các ngươi đi qua nhìn một chút, nếu như các ngươi cảm thấy hài lòng, liền lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt thế nào? Nị Bạ Xạ hỏi. Hắn chuẩn bị đem cái này ba con Vệ Tỷ Liệu giao cho lãnh địa y sư Ả Nạ Bèn đến chăn nuôi. Mà lại Nị Bạ Xạ nhớ kỹ Ả Nạ Bèn trước đó không lâu tại phòng của mình bên cạnh dùng hàng rào gỗ vây quanh một cái dược viên, bên trong trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Vệ Tỷ Liệu đi qua có thể trực tiếp vào ở, mười phần thuận tiện. Chít chít. Ba con Vệ Tỷ Liệu vẫn có chút do dự, nhưng nhìn trước mắt con kia tư thái ưu nhã, thần sắc cao ngạo rắn bộ kẹm mẩn, bước bách tại nó dâm uy, bọn chúng cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Chít chít. Rất tốt. Nơi này khoảng cách lãnh địa cũng không có bao nhiêu lộ trình, Nị Bạ Xạ lúc này mang theo Vệ Tỷ Liệu bẻ ngược về lãnh địa, đồng thời tìm được ngay tại vườn thảo dược bên trong chăm sóc dược thảo Ả Nạ Bèn. Nị Bạ Xạ điện hạ, ngài hôm nay tại sao có thể có thời gian tới? Nhìn thấy người tới, Ả Nạ Bèn hết sức kinh ngạc, nàng liền vội vàng đứng lên hành lễ. Không cần khách khí. Nị Bạ Xạ một bên nói, một bên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ả Nạ Bèn nhà gỗ xây ở bờ sông, giờ này khắc này, nhà gỗ nơi cửa sau bị nàng dùng hàng rào gỗ cho vây ra một cái đình viện, trong sân có một đầu bùn đất đường nhỏ hai bên mới trồng một chút thảo dược cùng hoa tươi. Ta hôm nay tới là tìm ngươi có chút việc. Nị Bạ Xạ quay đầu nhìn về phía sau lưng, đều đi ra đi. Tại Sơn Nhị Vi điều khiển, cái kia ba con Vệ Tỷ Liệu thận trọng thò đầu ra. Nhìn thấy cái này ba con bộ kẹm mẩn, Ả Nạ Bèn lập tức mở to hai mắt. Những ma thú này là? Nị Bạ Xạ điện hạ, ngài là từ nơi nào tìm tới bọn chúng? Ả Nạ Bèn có chút kích động. Ừm. Ngươi biết bọn chúng? Nị Bạ Xạ hơi kinh ngạc. Ừm. Ả Nạ Bèn gật đầu một cái, bọn chúng trên đầu lá cây thế nhưng là phi thường chân quý dược liệu, cho dù là tại Vương Thành, cũng là hiếm có hy hữu dược liệu. Trị liệu đau đầu, đề thần tỉnh não, nó thậm chí còn có thể làm cho người khôi phục tinh thần. Có bọn hắn, chúng ta liền rốt cuộc không cần lo lắng có người phát sốt bị cảm. Ả Nạ Bèn ngữ khí kích động nói. Gặp tình hình này, Nị Bạ Xạ cười cười, nói, đây chính là ta đem bọn nó mang tới mục đích, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố bọn chúng, không qua, đây hết thể còn phải xem Vệ Tỷ Liệu ý nghĩ. Nói xong, Nị Bạ Xạ đưa ánh mắt về phía bên người ba con Vệ Tỷ Liệu. Đây chính là ta nói với các ngươi địa phương, thế nào? Chít chít. Vệ Tỷ Liệu quay đầu ngắm nhìn bốn phía, nơi này là một mảnh tràn ngập cảm giác an toàn nhỏ dư viên, trong vườn mới trồng một mảng lớn thảo dược cùng hoa tươi. Vườn bên ngoài là một đầu thanh tịnh sông lớn, chỉ là đứng ở chỗ này, liền có thể cảm giác được một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng.
Vệ tỷ lưu trong mắt lóe ra tia sáng.
Thấy thế, Nỉ Bạ Xạ liền biết xong rồi.
Vệ tỷ lưu loại này bộ kệ mần mặc dù có chút nhát gan, nhưng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, dễ dàng tiếp xúc, chăn nuôi cũng vô cùng đơn giản. Đã như vậy, vậy các ngươi cứ yên tâm ở lại nơi này đi. Chúng ta biết bảo vệ tốt an toàn của các ngươi, phòng ngừa các ngươi bị cái khác bộ kệ mần công kích. Nỉ Bạ Xạ nói.
Chít chít.
Bộ kệ mần là phi thường thông minh sinh vật, tại cảm nhận được những thứ này nhân loại đối bọn chúng không có ác ý về sau, vệ tỷ lưu cũng không nhịn được buông lòng xuống. Bọn chúng trước hết giao cho ngươi, chiếu cố thật tốt bọn chúng. Nỉ Bạ Xạ dặn dò.
Minh bạch, Nỉ Bạ Xạ điện hạ.
Á Nạ Bèn liền vội vàng gật đầu. Mặc dù nàng không có chăn nuôi qua ma thú, nhưng nàng chưa ăn qua thịt heo, đã thấy qua heo chạy. Nỉ Bạ Xạ điện hạ cùng hắn hai cái ma thú, tiểu Anna cùng số dù, còn có cái kia mấy cái sờ nổ bờ. Đợi Nỉ Bạ Xạ điện hạ rời đi về sau, Á Nạ Bèn lúc này mới nhìn về phía cái này bà con tên là Vệ Tỷ Liệu ma thú.
Khu khu, từ nay về sau, các ngươi liền lưu tại nơi này sinh hoạt đi. Ta biết chiếu cố thật tốt các ngươi.
Á Nạ Bèn nói.
Chít chít.
Vệ Tỷ Liệu một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng.
Thật đáng yêu a.
Nhìn thấy một màn này, Ạ Nạ Bèn nhịn không được quan thầm, ma thú quả nhiên không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy sao?
Chương 62, quan mỏ chương 62, quan mỏ đội vàng an trí xong Vệ Tỷ Liệu, Nỉ Bạ Xạ liền lập tức lên đường đi đến quan mỏ.
Khi hắn tới nơi đó lúc, xa xa liền nhìn thấy một đám thợ mỏ tay thuận cầm cuốc sắt cùng cái xẻng chờ công cụ từ dưới đất đào xới đất sét. Mới mẻ đào móc bùn đất bị chứa vào bộ phạ lạn lôi kéo trên xe ba gác, sau đó lại bị vận chuyển về lãnh địa. Trung quanh trên đường núi, mơ hồ có thể thấy được một chút hoang dại rễ ô đủ thân ảnh, bất quá thợ mỏ chỗ làm việc cùng bọn chúng có một khoảng cách, bởi vậy cũng chưa lọt vào công kích. Con rắn kia ma thú ở nơi nào?
Nỉ Bạ Xạ nhìn trước mắt to lớn khoáng thạch, mở miệng dò hỏi.
Mộ Liệp chỉ vào trước mặt lưng núi, có chút sợ hãi hồi đáp, là ở chỗ này, con kia ma thú trước đó liền từ nơi đó chạy ra, lúc ấy mặt đất ẩm ẩm, liền cùng sắp địa chấn đồng dạng. Bất quá nó không có công kích chúng ta, rất nhanh liền biến mất tại trên núi.
Nghe Mộ Liệp miêu tả, Nỉ Bạ Xạ thầm nghĩ, quả nhiên là Ổ Niệm không sai.
Trước mắt quặng mỏ đã bị lấy Mộ Liệp cầm đầu thợ mỏ khai thác ra một cái cửa hang. Trong sơn động 10 phần hắc ám, để cho tiện chiếu sáng, thợ mỏ đốt lên bó đuốc. Nhưng khi Nỉ Bạ Xạ đi vào xem xét thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện bên trong lại còn tồn tại rất lớn không gian. Cả tòa quặng mỏ nội bộ bốn phương thông suốt, thậm chí còn có một ít thông đạo kéo dài hướng dưới mặt đất.
Đây là các ngươi móc ra?
Nỉ Bạ Xạ có chút ngoài ý muốn.
Không, dĩ nhiên không phải.
Mộ Liệp lắc đầu, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta còn không có biện pháp làm được loại trình độ này, nhưng từ những cửa động này cùng thông đạo lớn nhỏ cùng hình dạng đến xem, bọn chúng rất có thể là con kia hình thể to lớn xà ma thú chui ra ngoài.
Nỉ Bạ Xạ gật đầu một cái, hắn ngắm nhìn một phía, quặng mỏ bên ngoài ngược lại là không có quá nhiều bộ kẻ mẩn, chỉ có thể nhìn thấy một chút rễ ổ đủ cùng dọc gần rộ lạ thân ảnh.
Chúng ta công nhân ở phía dưới phát hiện quặng sắt cùng than đá tung tích, nhưng là phía dưới rất đen, từ chỗ sâu sẽ còn chuyển ra rất đáng sợ ma thú tiếng kêu, chúng ta trước mắt không dám xâm nhập.
Mộ Linh nói,
sinh hoạt dưới đất ma thú.
Đại khái là dọc gần rộ lạ tiến hóa hình thái bốn đỏ cùng rụt lệ những thứ này bộ kẻ mẩn.
Ta đi xuống xem một chút.
Ngắn ngủi suy tư về sau, Nỉ Bạ Xạ liền làm ra quyết định.
Điện hạ không thể.
Mộ Liệp đội vàng ngăn cản, phía dưới còn không có điều tra rõ ràng, nếu là ngài gặp được nguy hiểm liền nguy rồi.
Không cần lo lắng, ta có năng lực tự vệ.
Nỉ Bạ Xạ trấn an nói.
Vô luận là quặng sắt vẫn là than đá, tại bọn hắn lãnh địa tới nói đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên,
cũng không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha.
Điện hạ,
cái kia nhường chúng ta cùng ngài cùng một chỗ đi xuống đi.
Mộ Liệp do dự một chút nói.
Không cần.
Nỉ Bạ Xạ lắc đầu. Phía dưới thông đạo chật hẹp, nhiều người ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện, cho ta một cái bó đuốc, các ngươi ngay tại phía trên chờ lấy liền tốt.
Đám người bất đắc dĩ, đành phải dựa theo Nỉ Bạ Xạ chỉ thị vì hắn đưa tới bó đuốc.
Nỉ Bạ Xạ đưa tay tiếp nhận, sau đó mang theo Sở Nhị Vị cùng Dở Dạ Tỉ Nhị tiến vào quặng mỏ ở trong. Dưới mặt đất quặng mỏ đen kịt một màu, bó đuốc ánh sáng chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh.
Ở chỗ này, Nỉ Bạ Xạ thấy được cùng trên mặt đất hoàn toàn khác biệt bộ kệ mẩn sinh thái.
Đem thân thể cuộn thành một đoàn lăn trên mặt đất động tiến lên xạ nở cơ hữu, trừ cái đó ra, nơi này vẫn như cũ có thể nhìn thấy dọc gần rộ là cùng đoẹp bận thân ảnh.
Tiếp tục đi tới, Nỉ Bạ Xạ lại tại cách đó không xa phát hiện một cái hoang dại dở dịu bừa.
Con kia dở dịu bừa bị hắn động tĩnh bên này hấp dẫn, nhìn thấy hắn lần đầu tiên, lập tức thất kinh dùng móng nhọn đào ra một cái cửa hàng chui vào, rất nhanh liền không thấy bóng dáng.
Ừm, tầng này bộ kệ mẩn phần lớn tính công kích đều không mạnh, nếu như không đi chủ động treo chọc bọn nó, chắc hẳn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm.
Nỉ Bạ Xạ thầm nghĩ.
Nhưng mà đúng vào lúc này, quặn mỏ chỗ sâu đống nhiên truyền đến một trận đáng sợ tiếng gầm gừ.
Thanh âm này lập tức đưa tới Dở Dạ Tỉ Nhi cùng Sơn Nhị Vi cảnh giác.
Nỉ Bạ Xạ đồng dạng nghe được cái thanh âm kia, hắn lập tức nhíu mày.
Đó chính là Mộ Liệp nói tới tiếng gầm gừ sao?
Thanh âm này nghe không giống như là Onyx tiếng kêu, ngược lại là giống Nỉ Bạ Xạ châu nghe qua một cái bộ kẻ mẩn tiếng kêu.
Long tộc xì nhục, giờ dù đi gồng.
Nghe thanh âm giống như cùng chúng ta có một khoảng cách.
Nỉ Bạ Xạ thầm nghĩ.
Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám cam đoan con kia giờ dù đi gồng sẽ không tới bên này.
Bởi vì giờ dù đi gồng loại này bộ kẻ mẩn tính tình hung bạo mà giàu hoạt, bọn chúng sẽ đem cái khác bộ kẻ mẩn đào ra xào huyệt cướp tới làm chỗ ở của mình.
Vô luận là hệt cả dịu vẫn là Onyx, ngay cả đi nẹt cùng đột chỉ ổ khai quật ra đường hầm bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua.
Không chừng có một ngày con kia dở dù đi gồng liền sẽ chạy đến nơi đây đến tập kích đến đây lấy quặng tợ mỏ.
Đang đằng.
Lúc này, Nỉ Bạ Xạ bên cạnh Sơn Nỉ Vị phảng phất cảm giác được cái gì, nó đưa ánh mắt về phía một chỗ đường hầm. Nị Bạ Xạ thuận ánh mắt của nó nhìn lại, là ở chỗ này thấy được một khối có khắc kỳ dị đường vân cự hình hòn đá. Hòn đá lộ ra một nửa, còn lại bộ phận bị vùi lấp tại bùn đất ở trong. Khi thấy rõ phía trên kia cổ lão đường vân lúc, Nị Bạ Xạ lập tức sửng sốt. Kia là cái kia đường vân tựa như một loại nào đó đồ án cổ lão. Nị Bạ Xạ ánh mắt đảo qua, phát hiện cái kia có chút cùng loại với mặt trời cổ đại ký hiệu. Chẳng lẽ là một ít càng lúc đầu hơn văn minh lưu lại vết tích? Theo Nị Bạ Xạ biết, bọn hắn trước mắt vị trí thời gian điểm sai không nhiều đối ứng thế giới hiện thực thời trung cổ. Nhưng ở cái này trước đó, trên thế giới này còn từng sinh ra một chút càng thêm cổ lão văn minh. Tỷ như cùng loại với nguyên thủy bộ lạc loại hình đồ đằng văn minh. Nhìn xem cái kia cổ lão bia đá, Nị Bạ Xạ nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ lại tòa này khoáng thạch nội bộ chôn giấu cái nào đó văn minh cổ xưa bộ lạc di chỉ? Lúc này, có một cái rễ ổ đủ chậm rãi từ một chỗ trong thông đạo bay ra. Mới đầu, con kia rễ ổ đủ còn không có gì phản ứng, nhưng khi nó nhìn thấy Nị Bạ Xạ bọn người về sau, lập tức cơ hai cái nắm đấm, phẫn nộ hướng phía bên này lao đến. Nị Bạ Xạ, quả nhiên là lấy tính tình vừa thối vừa cứng, tính cách thô bạo dễ giận chứ danh rễ ổ đủ. Sơn Nhị Vi, Vĩ Nệ Hịp. Sơn Nhị Vi ngăn tại Nị Bạ Xạ trước người, một chiêu Vĩ Nệ Hịp hung hăng quất vào con kia rễ ổ đủ trên thân, tại bốn lần thuộc tính khắc chế phía dưới, vẹn vẹn một kích liền đem nó đánh bay đi ra ngoài. Ầm ầm. Tựa hồ là động tĩnh bên này đưa tới một loại nào đó tồn tại chú ý, quặng mỏ chỗ sâu lại chuyển tới một trận tiếng vang ầm ầm. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ từ quặng mỏ cuối cùng hướng phía bên này nhanh chóng lan tới. Kia là Rễ ổ đủ tiến hóa hình thái, Golem. Nị Bạ Xạ hơi biến sắc mặt, như thế lối đi hẹp, nếu như con kia Golem nghiền ép lên đến, bọn hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Mà lúc này, con kia Golem cũng chú ý tới ngã xuống đất hôn mê Rễ ổ đủ. Nó lập tức đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Nị Bạ Xạ. Thấy thế, Nị Bạ Xạ không chút do dự hạ lệnh, giờ dạ tin y, Twitter, Sơn Nị Vi, Vĩ Nệ Hi. Ô, đang đằng. Hai cái chiêu thức đồng thời phát ra, nhưng đánh vào Golem cái kia tảng đá cứng rắn trên thân thể lại có vẻ có chút không đau không ngứa, ngược lại triệt để chọc giận nó. Thấy thế, Nị Bạ Xạ không chút do dự xoay người, lui. Dầm dầm dầm. To lớn mà tráng kiện nắm đấm dùng sức đánh lấy thân thể của mình, Golem ngửa mặt lên trời gào to, sau đó đột nhiên hướng phía Nị Bạ Xạ lan tới. Nhưng cũng may thời khắc mấu chốt, Nị Bạ Xạ mang theo dở dạ tỉ nỉ cùng Sơn Nị Vi thuận lợi quay trở về quặng mỏ thượng tầng. Golem ở phía dưới phát ra một trận to lớn gào thét. Nhìn qua một đám trên mặt tràn ngập lo lắng thợ mỏ, Nị Bạ Xạ mở miệng nói, tạm thời không muốn xuống dưới lấy quặng, trước tiên đem thượng tầng những thứ này khoáng mạch hái xong lại nói. Chương 63, dược tề chương 63, dược tề Nị Bạ Xạ điện hạ, phía dưới này có phải hay không có rất nhiều nguy hiểm ma thú? Một tên thợ mỏ nhịn không được dò hỏi. Nị Bạ Xạ ư một tiếng, hắn ngắm nhìn một phía trên này cũng có một chút lộ ra khoáng mạch, tuy nói không cách nào đại quy mô giá luyện, nhưng chỉ là dùng để nghiên cứu phát minh bộ kỳ bản, Nị Bạ Xạ cảm thấy cũng đủ rồi. Thấy thế, một đám thợ mỏ hai mặt nhìn nhau. Những ma thú kia sẽ không chạy đến trên mặt đất tới đi. Có người đầy mặt hoảng sợ hỏi. Điểm này cũng là không cần lo lắng, những ma thú kia phần lớn đều sinh hoạt dưới đất, nếu như phía dưới không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng khả năng cả một đời cũng sẽ không tới trên mặt đất tới. Nị Bạ Xạ một bên nói, một bên trầm tư. Trước mắt có đoàn kỵ sĩ người ở chỗ này bảo hộ những thứ này thợ mỏ đào quáng, nhưng nếu như gặp phải một chút thực lực cường đại bộ kẹm mẩn, chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng chỉ sợ căn bản không ngăn cản được. Nị Bạ Xạ ngược lại là nghĩ mời chèn nở tới bảo hộ thợ mỏ, nhưng tính toán đâu ra đấy, tăng thêm hắn ở bên trong lãnh địa bên trong cũng chỉ có hai tên chèn nở. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhường Anna cùng Sổ Dù tới giúp đỡ chút. Có Sổ Dù cái kia xuất sắc chế tạo huyễn tượng năng lực, cho dù gặp được nguy hiểm bộ kẹm mẩn, Anna cùng những thứ này thợ mỏ cũng có thể toàn thân trở ra. Về sau ta sẽ phái người tới bảo hộ các ngươi. Nị Bạ Xạ trầm tư một lát, nói. Hô, thợ mỏ lập tức thở dài một hơi. Gặp Nị Bạ Xạ chuẩn bị rời đi, bọn hắn vội nói, Nị Bạ Xạ điện hạ, xin ngài đi thong thả. Nị Bạ Xạ hơi gật đầu, sau đó liền dẫn dở dạ tin y cùng Sở Nị Vị quay người rời đi. Thợ mỏ dừng lại tại nguyên chỗ một bên kéo dài lấy quặng, một bên suy đoán lên điện hạ lại phái ai đến bảo vệ bọn hắn. Uy, kéo lần, ngươi nói Nị Bạ Xạ điện hạ lại phái ai tới? Một tên thợ mỏ hỏi thăm đồng bạn. Không biết. Bất quá cũng hẳn là đoàn kỵ sĩ người a. Chúng ta lãnh địa hiện tại liền mấy vị này đại nhân cùng ma thú đánh qua một trận. Hy vọng là dần đại nhân, giai ẩn kiếm thuật của đại nhân lợi hại nhất, nếu là hắn ở đây, chúng ta liền có thể yên tâm đào quáng. Nếu là dần đại nhân cũng tại liền tốt. Dù sao dần đại nhân thực lực cho dù là tại toàn bộ vương quốc bên trong cũng là người nổi bật. Nhưng mà nói đến dần, trước mắt mấy tên tợ mỏ đều có chút trầm mặc. Vị đại nhân kia năm ngoái mùa đông vì bảo vệ Nị Bạ Xạ điện hạ, một mình dẫn ra một đám tập kích đội xe ma thú, về sau liền rốt cuộc chưa có trở về, hiện tại cũng là sinh tử chưa biết. Mà lại, đây chính là một đoàn thực lực cường đại ma thú. Cho dù giật đại nhân lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ai? Thợ mỏ nhao nhao thở dài, liền tại bọn hắn suy đoán Nị Bạ Xạ điện hạ lại phái ai tới thời điểm, chợt thấy được một cái tiểu nữ hài chạy tới. Kia là? Uy, Anna, ngươi chạy thế nào đi ra rồi? Mau trở về, bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm. Một tên nhận biết Anna thợ mỏ liền đội vàng đứng lên nói. Là Nị Bạ Xạ điện hạ để cho ta tới bảo hộ các ngươi. Anna tâm tình vào giờ khắc này vô cùng kích động. Nị Bạ Xạ điện hạ lại đem như thế gian khổ nhiệm vụ giao cho nàng cùng số dù. Hắc hắc, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động à. Càng quan trọng hơn là, các nàng rốt cục có thể vì Nị Bạ Xạ điện hạ làm những gì. Nị Bạ Xạ điện hạ không chỉ có giúp mụ mụ chữa khỏi bệnh, còn tự thân cứu được lạc đường nàng. Điện hạ ân tình, các nàng cả một đời cũng trả không hết. Nếu như nhìn bạ xạ điện hạ cần, nàng cùng sổ dụ sẽ là điện hạ trong tay sắc bén nhất kiếm.
Cái gì?
Nghe được tiểu Anna, một đám thợ mỏ kinh hãi.
Điện hạ không phải là tại nói đùa bọn họ a?
Anna năm nay giống như mới vừa vặn tuổi tròn 10 tuổi a.
Gặp những thứ này thợ mỏ chất vấn thực lực của mình, Anna thần sắc chăm chú, nói ra, "Sổ dụ, nhường mọi người kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta."
Ô.
Sổ dụ trong miệng phát ra một tiếng du dương kêu to. Nó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên một cái, trong mắt đồng thời hiện ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng xanh lam.
Một giây sau, một cỗ vô hình niệm sóng theo nó trên thân bạo phát đi ra. Chỉ nghe bên một tiếng, cách đó không xa một khối đá lớn trong nháy mắt bị cỗ lực lượng kia vỡ nát.
Thợ mỏ lập tức quá sợ hãi.
Bọn hắn khiếp sợ nhìn xem Anna bên người con kia tiểu ma thú.
Cái đó là
ma thú lực lượng.
Có nhân nhẫn không ngừng thì thào lên tiếng.
Nhưng càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, Anna lại có thể giống như ma thú sứ chỉ huy ma thú chiến đấu.
Anna nhìn về phía đám người, hi hi cười nói, lần này tin tưởng ta đi.
Vươn thảo dược, Anna bèn vừa quan sát trước mắt cái này và con tên là vệ tí liệu ma thú, một bên dùng bút trên giấy làm lấy ghi chép.
Vệ tí liệu, tính cách có chút nhát gan, giống như đối với hoa hoa thảo thảo tình hữu độc trùng, An Phương thức không rõ. Nhưng hư hư thực thực có thể giống thực vật như thế trực tiếp thông qua tắm rửa ánh nắng đến bổ sung chất dinh dưỡng.
Chít chít ba con vệ tỷ lưu hoạt bát tại mảnh này trong bụi hoa chạy tới chạy lui.
Thân là bộ kẹ mẩn thuộc tính vợ dạng, bọn chúng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được nơi này thổ nhưỡng bên trong ẩn chứa sinh cơ cùng chất dinh dưỡng.
Bọn chúng tắm rửa dưới ánh mặt trời, một bên khe khẽ đung đưa chính mình cái đầu nhỏ, một bên vui sướng sinh trưởng.
Càng quan trọng hơn là, mảnh này vườn thảo dược bốn phía bị người dùng hàng rào gỗ cho bao vây lại, tạo thành một mảnh rất có tư ẩn khu vực.
Mà những cái kia hàng rào gỗ cũng có thể đem mặt khác nguy hiểm bộ kẹ mẩn cho ngăn cách bên ngoài, để bọn chúng không cần lo lắng giống trước đó trong rừng rậm như thế lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải cái khác bộ kẹ mẩn công kích.
Loại này trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, nhường vệ tỷ liệu nội tâm không tự chủ được buông lòng xuống.
Loại cảm giác này thật thật hạnh phúc ca.
Mà lúc này ba con vệ tỷ liệu quay đầu, liền thấy cái kia tên là ạ nạ bẹn nhân loại chính xích lại gần quan sát đến bọn chúng.
Chít chít,
các ngươi khỏe a, vệ tỷ liệu.
Ạ nạ bẹn có chút mong đợi xoa xoa đôi bàn tay, các ngươi đỉnh đầu lá cây có thể cho ta một mảnh nhìn xem sao?
Lá cây.
Chít chít.
Có thể ở.
Một cái vệ tí liệu lung lay đầu, lập tức, một chiếc lá liền từ phía trên chậm rãi bay xuống xuống dưới.
À nạ bèn nhãn tỉnh sáng lên, nàng đưa tay nhặt lên lá cây đồng thời, lập tức ngạc nhiên phát hiện, vệ tí liệu đỉnh đầu vậy mà lại tự chủ mọc ra một mảnh mới lá cây.
Đây là.
Chít chít, vệ tí liệu lộ ra thập phần vui vẻ.
Những thứ này lá cây đối bọn chúng tới nói không tính là cái gì.
Bởi vì coi như vô ý chóc ra, những thứ này lá cây cũng biết lập tức mọc trở lại.
Vệ tí liệu một bộ không để ý bộ dáng. Gặp Anna bèn giống như rất ưa thích bọn chúng lá cây, mặt khác hai cái vệ tỷ liệu cũng làm cho đỉnh đầu lá cây chậm rãi bay xuống xuống dưới.
Thật, thật nhiều.
Anna bèn có chút giật mình, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng nói cảm tạ, cảm ơn các người, vệ tỷ liệu, ta nhất định sẽ thật tốt lợi dụng những thứ này lá cây.
Dứt lời, Anna bèn đứng người lên, mang theo lá cây về tới nhà gỗ ở trong.
Sau đó, chính là lợi dụng loại này dược liệu quý giá đến điều phối hy hữu dược tề.
Đối với một tên y sư tới nói, điều phối dược tề là một hạng vô cùng trọng yếu kỹ năng, cái này kỹ năng càng là trị bệnh cứu người mấu chốt.
A nạ bèn lấy ra lá cây nếm một chút, lập tức một cô đắng chát hương vị tràn đầy toàn bộ khoang miệng.
Thật đắng.
Nhưng tùy theo mà đến, là nàng cảm thấy mình cả người đều tràn đầy tinh thần.
Quả nhiên có được khôi phục tinh thần tác dụng.
A nạ bèn nhãn tỉnh sáng lên, như vậy tiếp xuống chính là đem những thứ này lá cây chế tác chân quý dược tề.
Mà lại A nạ bèn còn nghe nói dùng loại này lá cây nấu ra canh có được thuốc sổ lá hiệu quả.
Có nó, đợi đến nóng bức ngày mùa hè, bọn hắn cũng không cần lo lắng con muỗi bối rối.
Chương 64, người mang tin tức chương 64, người mang tin tức sáng sớm hôm sau. Nịp bạ xạ ngồi tại lãnh chúa đại sảnh bên trong, xử lý lãnh địa bên trong các hạng sự vụ.
Áp dị còn cùng quan sát hắn tại hôm qua cũng đã giao cho Mộ Lịch, tiếp xuống hắn có thể làm, chỉ có chờ chờ đợi.
Hy vọng Mộ Lịch có thể căn cứ bản vẽ kia nghiên cứu ra một chút thành tựu đi.
Nịp bạ xạ thầm nghĩ,
có bộ ký bản, hắn ngày bình thường đi ra ngoài mang theo bộ kẹ mẩn liền có thể thuận tiện rất nhiều, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó thu phục càng nhiều bộ kẹ mẩn.
Hô,
Nịp bạ xạ chậm rãi thở ra một hơi, hắn mở ra lãnh địa của mình bảng, xem xét lên độ hài lòng thu thập tình huống tới.
Lãnh chúa tính danh. Nịp bạ xạ lãnh địa, thôn, tạm chưa lấy tên, con dân, nhân loại 78 người, điểm kích có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, con dân, bộ kẹ mẩn 28 con, điểm kích có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, dân tâm, 30 độ hài lòng, 468 khoa học kỹ thuật, thu thập, cơ sở thảo dược học, bắt cá, chăn nuôi, cơ sở gia công thuật trải qua một mùa đông tích lũy, nguyên bản tiêu hao sạch sẽ độ hài lòng đã dâng lên đến rồi 468.
Căn cứ nịp bạ xạ quan sát, lãnh địa con dân độ hài lòng dâng lên điều kiện nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó.
Vô luận là nhân loại con dân vẫn là bộ kẹ mẩn con dân, khi bọn hắn đối với trước mắt sinh hoạt cảm giác được hài lòng, hoặc là bởi vì chuyện nào đó, cái nào đó vật phẩm mà cảm thấy hạnh phúc lúc, trên người của bọn hắn liền sẽ đản sinh ra độ hài lòng tới.
Ngay tại hôm qua, Nịp bạ xạ còn chứng kiến cái kia ba con vệ tỷ được cung cấp 30 điểm độ hài lòng.
Còn kém 32 điểm, liền có thể giải tỏa tiến giai thảo dược học cái này khoa học kỹ thuật.
Nịp bạ xạ một bên suy tư, một bên đảo qua bảng.
Mà đúng lúc này, hắn chợt phát hiện một kiện kỳ quái sự tình.
A, bộ kẹ mẩn con dân làm sao thêm một cái?
Ấn mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bên trong hoàn chỉnh ghi chép lãnh địa bên trong trước mắt bộ kẹ mẩn số lượng cùng chủng loại.
Sơ nổ vợ ba con, bộ phạ lạn hai cái, giờ dạ tí ni một cái,
số du một cái, sở nhị vi một cái, mỉn xì nổ 5 con, mặt cặp 6 con, đột trì ố một cái, để tí liệu 3 con, đây là 23 con. Lại thêm dần có xí mỉ sẽ ở, tí đô vơ, bà chạc, phủ chủ, hết thể có 27 con. Vậy cái này thêm ra tới một cái là từ đâu tới? Nì bạ xạ cẩn thận xem xét lên bộ kẹ mẩn con dân danh sách, rất nhanh, liền ở phía trên thấy được một cái tên quen thuộc. Tí đô vơ không phải là dần con kia tí đô vơ, mà là một cái khác tí đô vơ. Bộ kẹ mẩn, tí đô vơ thuộc tính, nọ mạn, phở ly hình giới tính, giống được đặc tính, siêu may mắn chiêu thức, liệu, gờ rằng, lờ. Vì ở tốc độ thân thiện, không bảo sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 148, tỷ đổ vợ ra đời. Vương quốc lịch năm 149, tỷ đổ vợ trong rừng rậm loạn vào tập kích, dẫn đến cánh bị thương không cách nào phi hành, may mà bị ẩn cứu, thương thế khỏi hẳn tỷ đổ vợ quyết định lưu lại cùng ấn cùng một chỗ sinh hoạt. Vâng. Nì bạ xạ hơi sững sở, lập tức liền tại hắn nhân loại con dân trông được đến rồi cái tên này. Đây là một chuyện tốt ta. Con dân của hắn cũng dám đi chủ động tiếp xúc bộ kẹ mẩn, kể từ đó, hắn mong muốn khai sáng người kia cùng bộ kẹ mẩn cộng đồng sinh hoạt tương lai sẽ còn xa sao. Mà đúng lúc này, lão quản gia ạ liệp từ bên ngoài đi vào. Sau lưng hắn, đi theo một cái phi thường trẻ tuổi nam nhân. Nhị bạ xạ điện hạ. Tiến đến phụ cận tìm kiếm nhân loại thôn xóm cùng thành trấn nhân tuyển ta đã tìm được. Ạ liệp nói. Nhị bạ xạ nhìn về phía nam nhân. Nam nhân lớn chừng 20 tuổi, màu nâu tóc, mặt em bé, nhìn có chút non nớt. Ạ liệp giới thiệu nói, hắn gọi bẩn, đứa nhỏ này trước kia tại trong vương thành phụ trách đưa tin, thường xuyên chẳng chọc tại các đại thành trấn, giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm 10 phần phong phú. Ạ liệp lời còn chưa nói hết, nhị bạ xạ liền từ bên trong bắt được một cái tên quen thuộc. Vân. Điện hạ. Tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy loại thân phận này đại nhân vật, vẫn có vẻ hơi khẩn trương, nhưng hắn vẫn là vội vàng hành lễ. Ta nghe nói ngươi cứu được một cái ma thú, thật sao? Nhị bạ xạ hỏi. A. Vân lập tức khẩn trương lên, không, không sai. Bất quá còn xin điện hạ không cần lo lắng, con kia ma thú sẽ không tổn thương người khác. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhị bạ xạ nhịn cười không được một tiếng. Không cần khẩn trương, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua không cho phép cứu ma thú, vừa bạn tương phản, ngươi làm rất tốt. Nhị bạ xạ hỏi, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi không sợ ma thú sao? Vân do dự một hồi, lắc đầu, hồi đáp, con kia ma thú sẽ không tổn thương người khác. Tên của nó gọi Tí Đô Bơ, sư phụ của ta nơi đó cũng có một cái, nó sẽ giúp sư phó giao hàng thư tín. Ta trước kia tại trong vương thành thời điểm, sư phó liền dạy qua ta như thế nào chăn nuôi Tí Đô Bơ loại này ma thú, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng đến giúp đỡ đưa tin, cho nên ta không sợ nó. Đưa tin? Nỉ bạ xạ hơi sững sờ. Vân gật đầu một cái, không sai, Tí Đô Bơ mặc dù có chút không quá thông minh, nhưng lại có thể nhớ kỹ các loại phức tạp lộ tuyến, chỉ cần cùng bọn chúng tạo mối quan hệ, đối bọn chúng hạ đạt chỉ lệnh, bọn chúng sẽ có thể giúp bận bịu giao hàng thư tín, vô luận có bao xa, đều có thể đem thư đưa đến trong tay đối phương. Huyền thoại âm rơi xuống đồng thời, nhị bạ xạ bên này cũng tiếp thu được một cái nhắc nhở. Ngài con dân vận hướng ngài chia sẻ một hạng mới khoa học kỹ thuật, người mang tin tức. Người mang tin tức, đem tỷ đổ vợ đặc vấn để tin bổ câu khoa học kỹ thuật, có nó, vô luận người nhận thư tại nơi bao xa, tỷ đổ vợ đều có thể đúng giờ đưa đến. Nhị bạ xạ hơi sững sờ, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Nhị bạ xạ cùng bên cạnh lão quản gia ạ liệp liếc nhau một cái, sau đó dò hỏi, có thể đem tin đưa đến vương thành bên kia sao? Vân gật đầu một cái, có thể. Không cần trước hết để cho tỷ đổ vợ quen thuộc lộ tuyến. Nhị bạ xạ hỏi, tỷ đổ vợ loại này ma thú thích hợp tuyến có trời sinh ký ức năng lực, coi như không nói cho bọn chúng lộ tuyến, nhưng chỉ cần đem mục đích cùng người nhận thư đặc thù cùng danh tự nói cho bọn chúng biết, bọn chúng liền có thể chính mình tìm tới địa phương. Vân nhớ lại sư phó trước kia đã nói, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, sư phó nói, tỷ đổ vợ sẽ đi tìm tới cái khác tỷ đổ vợ, theo bọn nó nơi đó đạt được mục đích cụ thể phương vị. Nói đến, tỷ đổ vợ ở giữa mạng lưới tình báo, so chúng ta nhân loại còn muốn lợi hại hơn đâu. Nhị bạ xạ, không hổ là thần kỳ bộ kẹm mẩn. Bây giờ có thể đưa sao? Nhị bạ xạ vội vàng hỏi thăm về chính sự. Đương nhiên có thể, ta đã tuần phục con kia tỷ đổ vợ, nó hiện tại rất nghe lời của ta. Vân gật đầu nói, đã như vậy, vậy cái này phong thư hy vọng ngươi có thể giúp ta đem nó đưa đến ta phụ vương nơi đó. Nhị bạ xạ đem chính mình viết lá thư này đem ra. Rõ. Vân theo bản năng đáp ứng nói, mặt khác, ta còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nị bạ xạ mở ra phụ cận địa đồ, nói với Vân, ta cần ngươi đi tìm một chút phụ cận thôn xóm, hoặc là thành trấn, bởi vì chúng ta trước đó lạc mất phương hướng, chỉ có tìm tới nhân loại điểm tụ tập, chúng ta mới có thể xác nhận chính mình sở tại phương vị, cái này nhiệm vụ phi thường trọng yếu, liền nhờ ngươi, Vân. Đúng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vân đội và nói. Từ nị bạ xạ điện hạ nơi đó rời đi về sau, Vân mang tâm tình kích động về tới chính mình nhà gỗ. Hắn không nghĩ tới, điện hạ lại đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn. Đây có phải hay không là nói rõ, điện hạ dự định trọng dụng hắn? Ý thức được đây có lẽ là một cái trở nên nổi bật cơ hội tốt, vừa ngay cả hô hấp đều biến thành ồ ồ, hắn nhất định không thể cô phụ nỉm bạ xạ điện hạ kỳ vọng. Nghĩ tới đây, Vân tìm được Tí Đô Bơ, đem lá thư này kiện dùng dây thừng cột vào trên đùi của nó. Tí Đô Bơ, đi ra phong thư này đưa cho Ấn Độ Ác Tảo Vương thành quốc vương bệ hạ. Nhờ ngươi. Vân học trước kia sư phó bộ dáng, nói với Tí Đô Bơ. Chỉ lệnh hạ đạt, Tí Đô Bơ kêu rột rột hai tiếng, sau đó liền vỗ cánh, thẳng tắp bay về phía bầu trời, bay về phía Ấn Độ Ác Tảo phương hướng. Chương 65, người quen chương 65, người quen đợi đến tỷ đổ vợ tới Ấn Độ Ác Tảo, chỉ sợ phải cần không ít thời gian. Cho dù bộ kẻ mần tầm đó cũng tồn tại mạng lưới tình báo, nhưng nếu như không tiện đường, tỷ đổ vợ vạn nhất sai lầm phương hướng, chỉ sợ đến chằn chọc hồi lâu mới có thể tới. nhưng đây đối với nỉ mạ xạ tới nói đã là không có biện pháp. Địa khu ở nổ vạ rất lớn, cho dù là thân là người xuyên không nỉ mạ xạ cũng vô pháp bằng vào chung quanh địa hình để phán đoán ra bản thân chỗ tồn tại đại khái phương vị. Bọn hắn không thể đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào tỷ đổ vợ trên thân. Bởi vậy, nỉ mạ xạ quyết định điều động vận tiến đến chung quanh tìm kiếm một chút nhân loại điểm tụ tập. Xế chiều hôm đó, vận loại sách tay mang lên sung túc đồ ăn, cáo biệt lãnh địa bên trong đám người, bước lên nhiệm vụ hành trình. Muốn tìm kiếm được nhân loại sinh hoạt thôn xóm đối với vận tới nói cũng không khó khăn. Thân là một tên có được phong phú giã ngoại lữ hành kinh nghiệm người mang tin tức, vận biết rõ, rất nhiều thôn xóm cùng thành trấn đều biết xây dựng ở dòng sông phụ cận. Rời đi lãnh địa về sau, vận liền một đường dọc theo dòng sông, hướng phía hạ du phương hướng không ngừng tiến lên. Trên đường đi, vận thỉnh thoảng gặp được một chút tại bờ sông uống nước ma thú. Nhưng cũng may phong phú giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cho hắn biết nên như thế nào tránh đi những nguy hiểm này tồn tại. Ban ngày, vận cẩn thận dọc theo dòng sông không ngừng tiến lên, hắn thông qua mặt trời lên mặt trời lặn để phán đoán chính mình tiến lên phương hướng, dùng cái này đến phòng ngừa chính mình sẽ bị lạc phương hướng. Mà tới được đêm tối, vận liền sẽ tìm kiếm ẩn nấp sơn động, hoặc là leo lên đến trên đại thụ tiến hành nghỉ ngơi. Mặt trời lên lại rơi, trong bao quần áo tùy thân đồ ăn mỗi ngày đều tại giảm bớt. Tại vận đi cả ngày lẫn đêm đi đường xuống, hắn rốt cục rời đi lãnh địa ngày thứ 15, phát hiện nhân loại thôn xóm vết tích. Xa xa, vận liền thấy mấy tên mặc cũ kỹ quần áo nông phụ tại bờ sông lấy nước. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động chạy lên tìm đến, dùng sức hướng phía mấy người phất tay, "Uy!" Nghe được động tĩnh nông phụ vừa mới đứng người lên, liền thấy một cái tựa như dã nhân bình thường ra hỏa hướng phía chính mình chạy tới. Chúng phụ nhân lập tức phát ra một tiếng kinh hô, có chút sợ hãi muốn quay người đảo tẩu. Nhưng khi trong đó một tên tuổi tác lớn ước tại chừng 30 tuổi phụ nữ thấy rõ ràng cái kia dã nhân mặt về sau, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Trong tay nàng cái kia giặt hồ quần áo chậu gỗ loảng xoảng một tiếng rất xuống đất. "Vân!" Nữ nhân phát ra không dám tin thanh âm. "A, ngươi biết ta?" Nhìn thấy nữ nhân bộ dáng, Vân lập tức sững sờ ngay tại chỗ, hắn nhìn kỹ nữ nhân mặt, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái tên quen thuộc, "Mặt Hạ." "Ừm, là ta." Trước nay chưa từng có kinh hỉ tràn ngập vận nội tâm, hắn liền vội vàng tiến lên, xem xét lên Mặt Hạ tình huống, "Ngươi không chết?" "Không không không, các ngươi là thế nào sống sót?" Mặt Hạ cùng bọn hắn đồng dạng bị điều động đi theo nỉm bạ xạ điện hạ cùng nhau đi tới đất phong bình dân. Vừa trước kia thường xuyên tại trong vương thành cho nàng đưa tin, một tới hai đi các nàng liền quen biết lẫn nhau. Giờ này khắc này, nhìn thấy Vân bình an vô sự, Mặt Hạ nội tâm làm hảo hữu nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng có thật nhiều nói muốn hỏi. Hai người ăn nhịp với nhau, tại Mặt Hạ dẫn đầu xuống, bọn hắn tiến vào thôn, xuyên qua một đầu hai bên nở đầy đóa hoa hồi hương đường nhỏ về sau, phía trước liền xuất hiện một tòa xây dựng rất nhiều lều vải doanh địa. Trong doanh địa đám người ngay tại bận rộn. Trong đám người, Vân thấy được rất nhiều nói thân ảnh quen thuộc. "Uy, mọi người mau đến xem nhìn, đây là ai?" Mặt Hạ ngữ khí kích động hướng về phía đám người la lên. Nghe được tiếng hô hoán đám người đồng loạt quay đầu, khi bọn hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia về sau, trên mặt đồng dạng lộ ra không dám tin biểu lộ. "Ngươi là?" "Vân." "Trời ạ, ngươi là từ đâu tới? Những người khác đâu? Làm sao lại một mình ngươi ở chỗ này?" Một đám người nhao nhao vây quanh, đem Vân cho vây quanh tại ở giữa. Vân nhếch miệng cười một tiếng, sau đó kỹ càng hướng đám người giảng thuật trận kia dẫn đến bọn hắn cùng đại bộ đội thất lạc báo tuyết chuyện sau đó. "Nị bạ xa điện hạ mang theo chúng ta tại một cái sơn cốc bên trong vùng bình nguyên trú đóng lại, chúng ta cùng một chỗ đốn cây, cùng một chỗ kiến tạo nhà gỗ, hiện tại đã coi như là an ổn xuống, lần này ta là phụng nỉm bạ xạ điện hạ mệnh lệnh tới tìm kiếm phụ cận thôn xóm." "À đúng, các ngươi đâu? Các ngươi là thế nào sống sót?" Vân đội vàng dò hỏi. "Chúng ta..." Đám người nhìn nhau liếc mắt. Trong đám người Mặt Thạ cười nói ra, "Đây hết thể may mắn mà có giật đại nhân, hắn mang theo chúng ta xuyên qua báo tuyết, tìm được cái thôn này, những người ở nơi này chứa chấp chúng ta, cho phép chúng ta lưu lại. Khi đó bọn hắn cùng đại bộ đội thất lạc, mọi người ở đây cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, giật đại nhân xuất hiện. Giật đại nhân cũng không có việc gì." Vân có chút kinh hỉ. "Ừm." Mặt Thạ gật đầu một cái. Vân đội vàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy vị đại nhân kia thân ảnh, "Giật đại nhân đâu?" Mặt Thạ do dự một chút, hồi đáp, "Giật đại nhân phi thường lo lắng nỉm bạ xạ điện hạ. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tìm kiếm khắp nơi nỉm bạ xạ điện hạ cùng mọi người, ngay tại hôm qua, giật đại nhân rời đi doanh địa, lại trước khi ra cửa đi tìm nỉm bạ xạ điện hạ rồi, hẳn là muốn tốt mấy ngày mới có thể trở về." "Hô, không có việc gì liền tốt, giật đại nhân không có việc gì liền tốt." Vân thở dài một hơi, lại nói, "Nỉm bạ xạ điện hạ nếu là biết giật đại nhân còn sống tin tức, nhất định sẽ cao hứng phi thường." "Ừm." Mọi người chung quanh cũng là nhao nhao gật đầu. Vân quay đầu ngắm nhìn một phía, lập tức phát hiện chỗ này doanh địa so với hắn trong tưởng tượng phải lớn. Trong đầu hiện ra lần trước bao tuyết cảnh tượng, Vân nhịn không được hỏi, "Các ngươi nơi này còn thừa lại bao nhiêu người?" "Mặt Hạ, chỉ có 221 người." Sắc mặt của nàng có chút khó coi, hiển nhiên là nghĩ lại tới một chút không tốt ký ức. Nghe nói như thế, đám người cũng là nhao nhao trở nên trầm mặc. Bọn hắn từ vương thành khi xuất phát còn có 5-600 người, mà bây giờ cũng chỉ có bọn hắn còn sống một chỗ thâm thúy trong rừng rậm, một tên thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, có được mái tóc dài màu trắng bạc anh tuấn nam nhân chính dựa lưng vào đại thụ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Mà tại nam nhân bên cạnh, một cái toàn thân bao trùm lấy hạt tạt mò, trên mặt mọc ra một đôi to lớn búa hình dáng răng bộ kẹ mẩn đang dùng một khối đá lớn mài rua lấy răng. Kéo kẹt kéo kẹt, nam nhân bị cái này chói tai thanh âm cắt đứt suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại, sau đó đem một khối ma thiết thạch hướng phía con kia hạ sổ rụt ném tới. "Dùng cái này đi." Hạ sổ rụt tinh chuẩn tiếp được khối kia ma thiết thạch, nó cầm trong tay quan sát một hồi, sau đó liền vô sự tự thông lợi dụng nó mài rua lên răng. Thấy thế, dẫn mới thu hồi ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn về phương xa. 3 tháng, cách hắn cùng Nỉm Bạ Xạ Điện Hạ phân tán đã qua thời gian 3 tháng. Căn cứ giật trong khoảng thời gian này đối với chung quanh địa hình thăm dò, lấy lúc ấy đội ngũ tình trạng, muốn xuyên qua trận kia báo tuyết căn bản không có khả năng. Bởi vậy, Nỉm Bạ Xạ Điện Hạ bọn hắn nhất định giống như bọn họ dừng lại tại nơi nào đó. Giật trong đầu không khỏi nổi lên ngay lúc đó cảnh tượng. Lúc kia, bọn hắn tại một vùng rừng rậm bên trong gặp phải một đám đáng sợ ma thú. Đám kia ma thú hướng phía bọn hắn khởi xướng mãnh liệt tiến công, mà hắn vì bảo vệ Nỉm Bạ Xạ Điện Hạ, cuối cùng lựa chọn một mình dẫn ra đám kia ma thú. Lúc kia, hắn bị buộc đến rồi một chỗ sườn núi trước, rơi vào đường cùng, dẫn đành phải rút kiếm ra, cùng chúng nó tiến hành chiến đấu. Nhưng ngay tại lúc kia, nhường giật không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đám kia ma thú nhìn thấy hắn bộ dáng, vậy mà không có hợp nhau tấn công, mà là lựa chọn một cái tiếp một cái phái gia tộc đàn bên trong một viên cùng hắn chiến đấu. Hắn chỉ dựa vào một người một kiếm liền đánh bại mấy cái ma thú, đến cuối cùng, tại cùng cái kia tộc đàn bên trong thủ lĩnh vì thời gian chiến tranh, kiếm trong tay hắn đụng phải đối phương cái kia như lưới dao răng. Kiếm của hắn gãy mất, mà đối phương răng cũng tương tự bị bẻ gãy. Lúc kia, ngay tại giờ cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đám kia ma thú lại lựa chọn không tiếp tục công kích. Tựa hồ là cường giả ở giữa cùng chung chí hướng, bọn chúng chỉ là thật sâu nhìn qua hắn, phản phất muốn đem hắn vĩnh viễn cho ghi ở trong lòng. Trong đó một cái bị hắn đánh bại ma thú càng là chọn rời đi tộc đàn, theo hắn trái phải. Nghỉ xong, giật đứng người lên, nhìn về phía bên cạnh cái này cùng hắn cùng nhau chiến đấu ma thú, giọng nói khàn khàn mở miệng nói, "Đi thôi, nên đi tìm kiếm Nỉm Bạ Xạ Điện Hạ rồi." Chương 66, lột ra mưa xuân kéo dài, tại một cái phổ thông thời gian bên trong, trên trời bắt đầu rơi ra mưa nhỏ. Lãnh địa bên trong rất nhiều bộ kệ mẩn đều không thích trời mưa xuống. Vốn định đi ra ngoài phơi nắng, xem xét mẹ gì trưởng thành tình huống năm con mịn xì nổ chỉ có thể thành thật đợi tại trong nhà gỗ, bọn chúng chen tại đầu gỗ trước cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ cái kia kéo dài mưa xuân. Lật, mịn xì nổ phát ra vô cùng đáng thương tiếng kêu. Nước mưa sẽ đánh ẩm ướt bọn chúng trên người da lông, cảm giác như vậy sẽ để cho chuột vô cùng không thoải mái. Tốt rồi, trận mưa này đoán chừng rất nhanh liền có thể ngừng, đến lúc đó các ngươi lại đi ra chơi đi. Nỉ Bạ Xạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà nhóm mịn xì nổ nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ lập tức biến thành càng thêm bi thương. Lật. Trong đó một cái mịn xì nổ một mặt sinh không thể luyến. Vừa mới mưa về sau, nguyên bản con đường sẽ trở nên lầy lội không chịu nổi ở phía trên chạy, những cái kia bùn liền sẽ làm cho đầy người đều là. Loại chuyện này đối với thích sạch sẽ mịn xì nổ tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường khó mà tiếp nhận sự tình. Nỉ Bạ Xạ. Đối với cái này, hắn cũng là phi thường bất đắc dĩ. Nỉ Bạ Xạ thở dài, nói ra, tại mưa cạnh trước đó, các ngươi liền thành thật đợi trong phòng đi, nếu là cảm thấy ướt lạnh, ta để cho người ta đem lò sưởi trong tường cho các ngươi đốt. Lật. Nỉ Bạ Xạ tốt nhất rồi. Nhóm mịn xì nổ cùng nhau phát ra một trận reo hò. Sơn Yvi, ta cùng giờ dạ tin y muốn ra cửa đặc hấn, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nỉ Bạ Xạ đứng người lên, do hỏi. Đằng. Sơn Yvi tiêu ngạo ôm lấy cánh tay, nó nhưng không có mịn xì nổ như thế bệnh thích sạch sẽ. Nỉ Bạ Xạ nhìn ra nó ý tứ, gật đầu nói, cũng được, nếu là sợ làm bẩn thân thể, liền đến trên vai của ta đến đứng đấy đi. Nó mới không muốn đâu. Sơn Yvi ngạo kiểu nghĩ thầm. Nó từ trên giường nhảy xuống tới, chính mình ngóc lên cái đầu nhỏ, thần sắc ưu nhã đi ra ngoài cửa. Sau khi chân của nó giẫm trên mặt đất lúc, bẩn thỉu nước hôn tạp bùn lập tức bò lên trên chân của nó. Sơn Nhị Vi, Nỉ Bạ Xạ ôm dở dạ tin nhỉ từ phía sau đi tới, nhìn thấy Sơn Nhị Vi dáng vẻ, hắn buồn cười nói, vẫn là lên đây đi. Hôm nay ngươi đặt vấn trước tạm dừng, cái này thời tiết tương đối thích hợp dở dạ tin nhỉ luyện tập một cái đặc biệt chiêu thức, cho nên ta dự định dẫn nó ra ngoài thử nhìn một chút, ngươi cũng có thể nhìn một chút, cũng có thể từ đó nhận cái gì dẫn dắt cũng có nói. Nói xong, Nỉ Bạ Xạ ngồi xổm người xuống, dùng khăn tay thay Sơn Nhị Vi lau sạch sẽ chân nhỏ bên trên bùn. Sơn Nhị Vi dùng tay vịn Nỉ Bạ Xạ. Mặc dù loại cảm giác này để nó có chút không quen. Tốt rồi, lau sạch sẽ, ngươi cũng tới đi. Nỉ Bạ Xạ dùng nháy mắt ra hiệu cho chính mình bả vai vị trí. Thấy thế, Sơn Nhị Vi một mặt ngạo kiều ngẩng đầu lên, ôm mình cánh tay ngồi ở phía trên. Đã như vậy nó liền cố mà làm đáp ứng tốt rồi. Nỉ Bạ Xạ che dù ra cửa, trời mưa xuống, mọi người đều đợi trong nhà, lãnh địa bên trong trên cơ bản không có người nào. Bọn hắn một đường đi tới bờ sông, hôm nay Nỉ Bạ Xạ chuẩn bị giáo tập dở dạ tỉ nhỉ chiêu thức tương đối đặc thù. Cũng không phải là tiến công hình chiêu thức, mà là một loại có thể cải biến thời tiết chiêu thức. Gen Dancer, hòa tờ thuộc tính chiêu thức, tại thời gian nhất định bên trong gọi đến mây mưa, nhường trên trời bắt đầu mưa, đồng thời có thể để cao hòa tờ thuộc tính uy lực của chiêu thức, giảm xuống thuộc tính phỉ giờ uy lực của chiêu thức. Nếu là có một chiêu này, ngày sau nếu là lãnh địa bên trong gặp được khô hạn loại hình thiên tai, giờ dạ tín nhị liền có thể sử dụng nó đến hàng trời mưa nước. Giờ dạ tín nhị, hôm nay ta muốn dạy chiêu thức của ngươi là Gen Dancer. Nỉ Bạ Xạ suy tư một chút ạ niềm bên trong những bộ kệ mẩn đó sử dụng chiêu thức này lúc bộ dáng, sau đó kỹ càng vì giờ dạ tín nhị giảng thuật chiêu thức này hiệu quả. Ô, giờ dạ tín nhị nghe cái hiểu cái không. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghĩ ta hẳn là có thể đoán ra nó sử dụng nguyên lý. Nỉ Bạ Xạ trầm tư nói. Tức bộ kẽ mần dùng tự thân hỏa tở thuộc tính năng lượng cảm ứng nước trong không khí con, từ đó cùng nó sinh ra cộng minh, tiếp theo nhường bầu trời hàng trời mưa nước tới. Không cần phải gấp, chúng ta tới trước cảm thụ một chút trong không khí nước mưa nhỏ xuống lưu động vết tích. Nỉ Bạ Xạ nói. Dở dạ tín nhỉ từ trên mặt sông thò đầu ra, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, cảm thụ được nước mưa không ngừng rơi vào trên người mình. Nỉ Bạ Xạ cùng Sở Nỉ Vị cùng một chỗ đứng tại trên bờ, đánh lấy dù che mưa nhìn xem một màn này. Nói đến, Dở dạ tí nỉ tại còn không có tiến hóa trước đó, ngược lại là cùng trời khí, khí tượng loại hình lực lượng không có quan hệ gì. Nhưng khi nó tiến hóa thành dở dạ gồn về sau, liền sẽ chậm rãi nắm giữ thao túng thời tiết lực lượng. Thời kỳ này, cho dù dở dạ gồn không có cánh, nhưng vẫn có thể tiến hành phi hành. Tại cái nào tương lai xa xôi, một chút học giả trải qua nghiên cứu phát hiện, dở dạ gồn sở dĩ có thể phi hành, là bởi vì bọn chúng có thể thông qua thao túng thời tiết lực lượng đến cưỡi gió bay lên bầu trời. Cũng nguyên nhân chính là như thế, từ thái cổ thời đại lên, dở dạ gồn loại này bộ kệ mẩn liền bị xử lý nông nghiệp đám người xem như thời tiết người trưởng quản ma sùng bái. Cổ đại mọi người tin tưởng dở dạ gồn có thể thao túng thời tiết, bọn hắn biết hướng dở dạ gồn nghỉ lại trong hồ liên tục không ngừng đưa lên công phẩm. Về phần dở dạ gồn đến tột cùng có hay không loại lực lượng này, nỉ bạ xạ không rõ ràng, dù sao hắn còn không có gặp qua chân chính dở dạ gồn. Đây hết thảy chỉ có chờ dở dạ tin nhị tiến hóa về sau mới có thể biết được. Kéo dài mưa xuân không ngừng rơi vào dở dạ tin nhị trên thân, mới đầu dở dạ tin nhị còn không cách nào ổn định lại tâm thần đi cảm thụ, bởi vì ánh mắt của nó cuối cùng sẽ bị trên bờ nỉ bạ xạ cùng sờ nỉ vì hấp dẫn. Nỉ bạ xạ nhạy cảm đã nhận ra dở dạ tin nhị tình huống. Hắn tức thời mở miệng nói, chuyên tâm, tập trung lực chú ý, không nên bị những chuyện khác quấy nhiễu. Chúng ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Ô. Dở dạ tỉ mỉ nỗ lực tập trung lên lực chú ý, nó thử nghiệm cảm thụ lên trong không khí cái kia tràn đầy trình độ. Nước. Thật là nhiều nước. Dở dạ tỉ mỉ cảm nhận được một cỗ tràn đầy năng lượng màu xanh lam tràn ngập tại xung quanh mình. Nó thử nghiệm cùng nó tiến hành tiếp xúc liên tiếp, nhưng này chút năng lượng lại phảng phất tại tận lực trốn tránh nó. Một giây sau, dở dạ tỉ mỉ mở mắt. Thế nào? Nỉ bạ xa ân cần dò hỏi. Ô. Dở dạ tỉ mỉ có chút ủ rũ. Nó thất bại. Đừng có gấp bất kỳ cái gì, sự tình đều không phải là một lần là xong, từ từ sẽ đến, lần này thất bại, có lẽ lần tiếp theo liền thành công. Nỉ bạ xạ khích lệ nói. Dở dạ tin nhị rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại, ô. Vì không cô phụ nỉ bạ xạ kỳ vọng, nó lần nữa nhắm mắt lại, nỗ lực đi cảm giác. Một giờ sau, mưa cạnh. Dở dạ tin nhị bị ép lấy bên trong gãy mất cả hấn. Nỉ bạ xạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời âm trầm, sau đó hướng phía dở dạ tin nhị đưa tay ra, lần sau lại tiếp tục đi, đến, chúng ta về trước đi. Dở dạ tin nhị ngoan ngoãn về tới nỉ bạ xạ trong ngực. Bọn hắn quay trở về trong nhà, Nỉ bạ xạ nhường thị nữ nhóm lửa lò sưởi trong tường, sau đó nhường dở dạ tin nhị đi qua sưởi ấm, thuận tiện hong khô một chút trên người trình độ. Mà Nỉ bạ xạ thì tại một bên suy tư lãnh địa bên trong các hạng sự vụ. Tỷ như hết hạn trước mắt, được sự giúp đỡ của Si Mị Sẽ ở, lãnh địa bên trong tấm gạch đã nung ra đại lượng tấm gạch, bọn hắn cũng là thời điểm chính thức bắt đầu kiến tạo càng kiên cố phòng ốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nỉ bạ xạ chợt nghe dở dạ tin nhị phát ra phảng phất nhẫn mại bình thường tiếng thê. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lò sưởi trong tường trước dở dạ tin nhị bỏ tới trước bàn, không ngừng dùng thân thể của mình cọ lấy chân bàn. Một giây sau, dở dạ tin nhị trên thân vậy mà sáng lên một trận quang mang. Kia là tiến hóa. Nỉ bạ xạ hơi sững sờ. Không, không phải là tiến hóa. Nhìn qua dở dạ tin nhị trên thân chậm rãi chóc ra da rồng, nỉ bạ xạ lập tức liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Những ngày này đã hấn, nhường dở dạ tin nhị trong thân thể năng lượng sinh mệnh bành trướng đến rồi một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Dở dạ tin nhị không cách nào kiểm chế cố này năng lượng sinh mệnh, cho nên bắt đầu lột ra. Thay lời khác tới nói, dở dạ tin nhị ngay tại lớn lên, đang trở nên càng cường tráng hơn. Nỉ bạ xạ ngây người công phu, dở dạ tín nhị cũng đã hoàn toàn rút đi tấm kia tản ra thần bí ánh sáng chói lọi ra. Dở dạ tín nhị trên người tia sáng chậm rãi tiêu tán, nó một lần nữa ngồi thẳng lên, mở to đôi kia vừa đen vừa sáng mắt to nhìn về phía nỉ bạ xạ. Nhìn xem so trước đó hình thể hơi lớn một chút dở dạ tín nhị, nỉ bạ xạ từ đáy lòng vì nó cảm thấy cao hứng. Chúc mừng ngươi a, dở dạ tín nhị. Ô. Chương 67, sơ nỉ vi tiến hóa. Chương 67, sơ nỉ vi tiến hóa. Trong nhà gỗ, nỉ bạ xạ cẩn thận quan sát đến vừa lột hết ra dở dạ tín nhị thân thể. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm đến, lúc này dở dạ tín nhị thân thể biến thành mười phần mảnh mai mềm mại, phảng phất thế gian tốt nhất tơ lụa. Bóng loáng, mềm mại, tinh tế tỉ mỉ. Ừm, cùng trước đó so sánh cái đầu biến thành lớn hơn. Nỉ bạ xạ thầm nghĩ. Đây là dở dạ tín nhị thân thể năng lượng sinh mệnh đang không ngừng bành trướng chủ yếu biểu hiện. Một cái dở dạ tín nhị muốn tiến hóa thành dở dạ gồn, ở trước đó, nó cần trải qua vô số lần lột ra, thẳng đến năng lượng sinh mệnh bành trướng đến một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Khi đó, trên người của nó liền sẽ sinh ra tên là tiến hóa kỳ tích. Tiến hóa, loại chuyện này đối với bộ kệ mẩn tới nói sao lại không phải một loại sinh mệnh cấp độ thủy biến. Giờ này khắc này, nhìn thấy một màn này, Nỉ bạ xạ trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Ý vị này, hắn cho tới nay nỗ lực không có uổng phí, dở dạ tỉ nhỉ tại hắn đào tạo xuống, thu được cực lớn trưởng thành. Biểu hiện được không sai, dở dạ tỉ nhỉ. Nỉ bạ xạ sờ lên dở dạ tỉ nhỉ đầu, mà dở dạ tỉ nhỉ cũng thân mật dùng đầu cọ sát Nỉ bạ xạ trong lòng bàn tay. Nhìn thấy dở dạ tỉ nhỉ cử động, Nỉ bạ xạ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đón lấy, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên tấm kia trắng loáng da rồng. Dở dạ tin nhị chút bỏ tới ra, Nỉ bạ xạ đem nó cầm trong tay, mà xuống một giây, mượn nhờ trước đó giải tỏa cái kia hạng tên là cơ sở gia công thuật khoa học kỹ thuật, Nỉ bạ xạ trong đầu nổi lên chương này da rồng kỹ càng tác dụng. Dở dạ tin nhị chút bỏ tới ra, rắn chắc lại cứng cỏi, là dùng đến chế tác túi sách chờ xa xỉ phẩm tuyệt cao vật liệu, giá trị 10 phần đắt đỏ. Da rồng túi sách a. Nhưng dở dạ tin nhị loại này bộ kệ mẩn thế nhưng là phi thường hi hữu tồn tại, bởi vì người chứng kiến vô cùng ít đòi, ở đời sau thậm chí một lần được người xưng là huyễn chi bộ kệ mẩn. Muốn đại quy mô chăn nuôi dở dạ tỉ nhỉ thu thập bọn nó chút bỏ ra rất hiển nhiên là một kiện không thể nào sự tình. nhưng cái này cũng vừa lúc có thể nói lên ra chương này ra rồng chân quý trình độ. Chỉ là đối với trước mắt lãnh địa tới nói, khi hữu xa xỉ phẩm còn không có gì dùng là được. Coi như bọn hắn nghĩ giao dịch, cũng tìm không thấy thích hợp thương nhân. Hô! Nị bạ xa một lần nữa đứng người lên, nói, tốt rồi, chương này ra rồng ta trước hết giúp ngươi cất kỹ. Dù sao đây cũng là giờ dạ tỉ nhỉ lớn lên đã chứng minh, lần thứ nhất thuế ra cuối cùng sẽ tràn đầy kỷ niệm ý nghĩa. Ô, giờ dạ tỉ nhỉ không có ý kiến gì. Nị bạ xạ cười cười, sau đó ngồi tại trước bàn, kéo dài xử lý lên lãnh địa bên trong các hạng sự vụ. Bên ngoài vừa mới mưa, trong không khí tràn ngập ẩm ướt khí tức. Nhưng nị bạ xạ sớm nhường thị nữ đốt lên lò sưởi trong tường, cùng bên ngoài so sánh, trong phòng lộ ra khô ráo lại thoải mái dễ chịu. Nị bạ xạ đang làm việc công. Đám bộ kệ mần ngay tại trên sàn nhà bằng gỗ chính mình chơi đùa. Mấy cái tính cách tương đối hoạt bát mịn xì nổ lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, trong đó cũng có một hai con tương đối an tĩnh thì tại một bên nhẹ nhàng dùng chính mình cái kia lông xù cái đuôi quét dọn vệ sinh. Vừa lột hết ra dở dạ tỉ nhỉ co quắp tại nỉm bạ xạ bên cạnh trên nệm lót nhắm mắt nghỉ ngơi. Sơ nỉ vì đứng ở phía sau nhìn một hồi nỉm bạ xạ về sau, liền nhảy tới một chỗ trên giá gỗ, bắt đầu minh tưởng. Hết thể lộ ra là như vậy ấm áp mỹ hảo. Buổi chiều, mưa triệt để ngừng lại. Nỉm bạ xạ mang theo sơ nỉ vì tiến đến vườn vẹ gì cùng đồng ruộng bên kia xem xét lên thu hoạch mộc. Trải qua một mùa đông sinh trưởng, đồng ruộng bên kia thu hoạch đã phá đất mà lên, từng cây xanh biếc mà non nớt mầm lúa mì tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, nhìn tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Mấy tên nông phu gánh quốc tại ruộng đồng ở giữa không ngừng xuyên toa, bọn hắn ngay tại thanh trừ trong ruộng cỏ dại. Đột chỉ ổ không thấy bóng dáng, đoán chừng là trốn đến dưới mặt đất đi. Mà cái kia phiến rừng mẹ gì, tại trải qua sở nhỉ vị dài đến nửa tháng dốc lòng chăm sóc về sau, hạt giống cũng nhao nhao phá đất mà lên, hóa thành từng cây nhỏ nhắn xinh xắn non nớt mầm non. Quả nhiên, bộ kẻ mẩn thuộc tính gở giật đang trồng ruộng trong chuyện này có thể phát huy ra tác dụng lớn. Nị bạ xạ không nhịn được nghĩ nói. Sơ nị vị, làm không tệ. Nị bạ xạ nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía sơ nị vị dựng lên một cái ngón tay cái. Đang đằng. Sơ nị vị ngạo kiều ôm lấy hai tay, quay đầu đi, không nhìn nị bạ xạ. Như vậy, trải qua trong khoảng thời gian này đặc huấn, ngươi đối với năng lượng thuộc tính gờ giặt trường khống, có hay không thuần thục hơn một điểm đâu? Nị bạ xạ dò hỏi. Nói đến chính sự, sơ nị vị thần sắc biến thành nghiêm túc. Đang đằng. Loại này đặc huấn phương thức đối với nó tới nói hoàn toàn chính xác phi thường hữu hiệu, sơ nị vị có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của mình. Trước đó nó chỉ có thể ngưng tụ ra một cây vị nẹ hiệp tiến hành công kích, mà bây giờ sơ nhị vị thậm chí cảm giác mình đã có thể đồng thời thả ra hai cây vị nẹ hiệp công kích. Nói làm liền làm, sơ nhị vị lúc này tập trung năng lượng, một giây sau hai cây dài nhỏ mà cứng cỏi vị nẹ hiệp theo nó chỗ cổ mở rộng mà ra. Gặp tình hình này, nhị bạ xạ hơi sưng sờ. Hai cây vị nẹ hiệp, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, xem ra trong khoảng thời gian này người cũng thu được thu hoạch không nhỏ a. Nhị bạ xạ vừa cười vừa nói, đang như vậy tiếp xuống chúng ta nên luyện tập chiêu thức mới. Nị bạ xạ một bên hồi tưởng đến mặt cản liệp chiêu thức này tin tức, một bên nói ra, đầu tiên, thử đưa ngươi trong thân thể năng lượng ngưng tụ thành lá cây hình dạng, đàng đàng. Sơ nị vị lập tức bắt đầu làm lên nếm thử. Nó điều động trong thân thể năng lượng, ý đồ đưa chúng nó ngưng tụ thành phiến lá hình dạng. Nhưng có lẽ là lần đầu tiên nguyên nhân, dẫn đến nó thất bại. Bất quá sơ nị vị cũng không nhục trí, nó nhìn xem nị bạ xạ đặc biệt tìm đến một mảnh lá xanh, sau đó lần nữa bắt đầu nếm thử. Thử trong đầu tưởng tượng cái này viên lá cây hình dạng, hay là đem năng lượng đưa vào mảnh này trong lá cây, sau đó lại chậm rãi sẽ có hình hóa thành vô hình. Nị bạ xạ ở một bên chỉ đạo nói, sơ nhị vị làm theo. Tại trải qua lần lượt đếm thử về sau, nó rốt cục thành công dùng năng lượng ngưng tụ ra một mảnh sắc bén phiến lá. Lá cây từ tinh chuẩn năng lượng thuộc tính gờ giặt ngưng tụ mà thành, nó phiêu phù ở sơ nhị vị trung quanh, bốn phía bao vây lấy một tầng nồng đậm hào quang màu xanh lục. Sơ nhị vị trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khắc vào gen chỗ sâu tin tức tại thời khắc này toàn bộ bừng lên. Mặt cắn lim, tại nị bạ xạ chỉ đạo xuống, nó lĩnh ngộ chiêu thức này kỹ xảo sử dụng. Dây leo. Sơ nhị vị toàn thân bộc phát ra một cỗ hào quang màu xanh lục, trong chốc lát. Từng mảnh tản ra ánh xanh sắc bén phiến lá theo nó quanh thân nổi lên, sau đó vạch phá không khí, siêu 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 hướng phía trước bắn ra. Một tràng tiếng xe gió vang lên, những ma pháp này diệp tựa như lưỡi dao, toàn bộ đâm vào bùn đất ở trong. Nhìn thấy một màn này, nị bạ xạ không ngừng gật đầu. Quả nhiên, cho bộ kệ mẩn đánh tốt cơ sở về sau, đang luyện tập chiêu thức mới phía trên liền sẽ đơn giản rất nhiều. Làm rất tốt, sơ nị vị. Nị bạ xạ khích lệ nói. Hắn cái này sơ nị vị có thể đồng thời lấy một địch năm, từ năm con sơ nị ạ rèn trong tập kích đào thoát, như thế nào lại là hời hợt hạng người? Mặt cắn lim, tàn mát phiến lá công kích đối thủ. Chiêu thức này nhìn bề ngoài không có cái gì, nhưng nếu như phiến lá số lượng đầy đủ khổng lồ, như vậy đến lúc đó liền sẽ hình thành một đạo kinh khủng gió lốc. Lim Storm, một cái đối với Sơn Nhị Vị tới nói cực kỳ trọng yếu siêu cấp tuyệt chiêu. Nếu như có thể học được, Sơn Nhị Vị năng lực chiến đấu sẽ đạt được chất tăng lên. Ngay tại nỉm bạ xạ suy tư thời điểm, Sơn Nhị Vị trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ chói mắt ánh sáng màu trắng. Đang đằng, Sơn Nhị Vị cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Nị bạ xạ trong nháy mắt bị một màn này hấp dẫn ánh mắt. Kia là tiến hóa. Chương 68, mạ dịp nông trường khả thi. Chương 68, mạ dịp nông trường khả thi. Thời gian trong nháy mắt, sở nị vị thân thể liền bị cái kia cố nồng đậm ánh sáng màu trắng cho bao phủ tại trong đó. Tia sáng bên trong, nó hình dạng phi tốc phát sinh biến hóa. Đang đằng, sở nị vị cắn răng, làm nhẫn ngoại hình. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Sở Nhĩ Vĩ trên người cái kia cố tiến hóa ánh sáng lại đột nhiên nhất chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Gặp tình hình này, Nhĩ Bạ Xạ hơi sững sờ. Đây là tiến hóa thất bại rồi. Hô, hô. Sở Nhĩ Vĩ chậm rãi thở phì phò, tựa hồ nhẫn mại tiến hóa hao tốn nó không ít khí lực. Nhìn qua một màn này, Nhĩ Bạ Xạ lập tức kịp phản ứng. Không phải là Sở Nhĩ Vĩ tiến hóa thất bại, mà là nó nhịn xuống tiến hóa. Vì cái gì? Nhĩ Bạ Xạ trong lòng có chút không hiểu, hắn ngồi xổm người xuống, ý đồ hỏi thăm Sở Nhĩ Vĩ ý nghĩ. Sở Nhĩ Vĩ, ngươi là không thích tiến hóa sao? Tiến hóa đối với bộ kệ mẩn tới nói sẽ thay đổi mạnh, theo lý mà nói, đại bộ phận bộ kệ mẩn thiên tính đều biết truy cầu thực lực mạnh hơn, trên cơ bản sẽ không cự tuyệt tiến hóa. Không, có lẽ cũng không phải là cái dạng này. Nhĩ Bạ Xạ ngược lại nghĩ đến ả nỉm bên trong một chút ví dụ. Sau tiến hóa không cách nào khống chế tốt chính mình lực lượng, có đôi khi sẽ đối với bộ kệ mẩn thân thể mang đến rất lớn tổn thương cùng gánh vác, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Tỷ như trùng bộ kệ mẩn thuộc tính vỡ dạng hạ dạng, khi nó tiến hóa thành hạ dạ xịt về sau, hạ dạng liền sẽ bởi vì trong cơ thể tinh hoa cùng năng lượng bị cây nấm hút khô mà chết đi. Mà trên lưng nó ký sinh cây nấm thì sẽ bắt đầu khống chế cái này hoàn toàn mới thân thể đến hành động. Đối với một tên chèn nở tới nói, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận một sự kiện. Đang đằng, Sơn Nghị Vĩ trên mặt lộ ra do dự biểu lộ, nhưng một lát sau, nó vẫn là kiên định lắc đầu. Không sai, nó không muốn tiến hóa. Sơn Nghị Vĩ trong đầu hiện ra rất lâu trước đó một sự kiện. Kia là một vầng trăng rất tròn ban đêm. Nó trong rừng rậm gặp một cái sệp đỡ gì ổ. Con kia sệp đỡ gì ổ cứ việc thực lực rất cường đại, nhưng lại không có thể chạy chân cùng cầm đồ vào tay. Lúc kia, Sở Nhĩ Vĩ trong lòng đối với tiến hóa liền tràn đầy sợ hãi, bởi vì tiến hóa về sau, nó cũng biết mất đi mình tay cùng chân. Bộ dáng kia, đối với nó tới nói cùng tàn tật có cái gì khác nhau? Sở Nhĩ Vĩ là một cái trời sinh tính cao ngạo bộ kẻ mẩn, nó có lòng tự ái của mình, cứ việc hiện tại có Nỉm Bạ Xạ tại nó bên người, đồng thời Nỉm Bạ Xạ đối với nó cũng rất tốt. Nhưng dù vậy, nó cũng vô pháp tiếp nhận về sau liền ăn bẹ gì đều muốn Nỉm Bạ Xạ tới đút. Mặc dù không cách nào nghe hiểu Sở Nhĩ Vĩ, nhưng nhìn xem Sở Nhĩ Vĩ bộ dáng kia, Nỉm Bạ Xạ có thể rõ ràng cảm nhận được nó đối với tiến hóa kháng cự. Mặc dù trong lòng có chút nhỏ tiếc nuối, nhưng hiện thực dù sao không phải là trò chơi, hắn cũng vô pháp cưỡng ép muốn cầu bộ kệ mẩn đi tiến hóa. Nhĩ Bạ Xạ điều chỉnh một chút tâm tình của mình, ngược lại nói với Sở Nhĩ Vĩ, không sao, không tiến hóa cũng không quan hệ. Đang đằng, Sở Nhĩ Vĩ nao nao, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Nhĩ Bạ Xạ. Nhĩ Bạ Xạ nhếch miệng cười nói, chúng ta như thường có thể mạnh lên, không phải sao? À, con kia Sở Nhĩ Vĩ không phải cũng là dạng này. Nương tựa theo ban đầu giai đoạn, liền có thể đánh bại tiến hóa hình sẽ bị nẹ. Thế giới bộ kệ mẩn ví dụ tương tự càng là chỗ nào cũng có. Càng quan trọng hơn là, Sở Nhĩ Vĩ cho dù không tiến hóa thành Sệp Đợ Dị Ổ, cũng là có thể lấy học được Lịp Sở Tòm. Thậm chí ở trong đêm, Sệp Đợ Dị Ổ cần đi đến 56 cấp mới có thể lĩnh ngộ Lịp Sở Tòm. Mà Sở Nhĩ Vĩ chỉ cần đi đến cấp 43 liền có thể học xong, thậm chí so Sệp Đợ Dị Ổ còn muốn sớm hơn. Bởi vậy, Nhĩ Bạ Xạ nguyện ý tôn trọng Sở Nhĩ Vĩ ý nghĩ. Đang đằng, Sở Nhĩ Vĩ ánh mắt lấp lóe, nó kinh ngạc nhìn trước mắt Nhĩ Bạ Xạ, sau đó quay đầu đi, nhắm lại chính mình con mắt, không nhìn tới hắn. Nhưng Sở Nhĩ Vĩ độ thân thiện, nhưng từ 70 dâng lên đến rồi 90. Nói cho cùng, Sở Nhĩ Vĩ nội tâm cũng là có chút sợ hãi. Nó sợ hai chính mình không tiến hóa, Nhĩ Bạ Xạ liền sẽ từ bỏ nó. Dù sao thông qua những ngày trung đụng này, nó rất rõ ràng Nhĩ Bạ Xạ nhưng thật ra là rất hy vọng bên người bộ kệ mẩn tiến hóa. Thì như giờ dạ tin nhỉ. Nhưng Sở Nhĩ Vĩ không thể nào tiếp thu được chính mình biến thành bộ dáng kia, nó thà rằng một mực dùng hiện tại tư thái làm bạn Nhĩ Bạ Xạ. Bây giờ nhìn thấy Nhĩ Bạ Xạ không hề từ bỏ nó, ngược lại còn cổ vũ nó, cái này khiến Sở Nhĩ Vĩ trong lòng cảm động hết sức. Nó thích cái này loài người. Tốt rồi, liền để chuyện này đi qua đi. Nhĩ Bạ Xạ đưa thay sờ Nhĩ Vĩ cái đầu nhỏ, về sau chúng ta liền kéo dài giống như tiểu trước đây thật tốt huấn luyện. Sờ Nhĩ Vĩ lần này không tiếp tục ngạo kiểu, mà là đưa cho kiên định đáp lại. Đang đằng. Mà đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Nhĩ Bạ Xạ điện hạ, nguyên lai ngài ở chỗ này a. Nhĩ Bạ Xạ quay đầu, liền thấy lao quản gia ạ liệp đội vàng đi tới. Thế nào? Nhĩ Bạ Xạ hỏi. Là giai ẩn, cơ lệ vệ lẻn, còn có cờ gì tin ạ bọn hắn trở về. Ạ liệp bẩm báo nói. Nhĩ Bạ Xạ lập tức nhớ tới vài ngày trước bị hắn sai phái ra đi điều tra xung quanh bộ kệ mẩn sinh thái dần bọn người. Hắn mang theo Sở Nhĩ Vĩ cùng Dở Dạ Tỳ Nhĩ vội vàng trở lại lãnh chúa đại sảnh, quả nhiên ở nơi đó thấy được sớm đã chờ đợi ở đây dần ba người. Cơ gì tí nạ đem trong tay quyển sổ kia hai tay phụng cho Nhĩ Bạ Xạ, ánh mắt của nàng sáng tỏ nói ra, "Nhĩ Bạ Xạ điện hạ, ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành." Trầm mặc ít nói cờ lệ vệ lẹn chọc ở một bên. Dần nhếch miệng cười nói, "Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn." Băng tuyết hòa tan về sau, cái bên này lại xuất hiện thật nhiều chưa thấy qua ma thú. Ồ, nghe nói như thế, Nhĩ Bạ Xạ lập tức hứng thú. Hắn ngồi xuống ghế dựa, sau đó lật ra quyển kia dùng để ghi chép bộ kệ mẩn tư liệu bút ký. Tờ thứ nhất, ghi chép là một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng có chút giống con cừu, có được hình bầu dục con mắt cùng màu xanh lá lại quan xoắn lỗ thai, thân thể bị xóa tung đông vải bao trùm bộ kệ mẩn. Đây là Kim Si Cuộn. Cờ gì tí nạ ở phía dưới làm dạng này đánh dấu. Tính tình rất hoạt bát, nhưng tựa hồ đồng thời không có cố định nơi ở, bọn chúng thể trọng rất nhẹ, sẽ bị gió thổi lên thiên không khắp nơi tung bay. Kim Si Cuộn a, ngược lại là có thể sinh ra bông vải, dùng để chế chăn mền cùng quần áo, Nhĩ Bạ Xạ nghĩ thầm. Nhưng vấn đề là những thứ này hiểm si cột thể trọng rất nhẹ, gió thổi qua liền bay đi. Đây là một vấn đề. Nhĩ Bạ Xạ tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Mùa xuân bộ kệ mẩn sinh thái rõ ràng muốn so mùa đông thời kỳ phong phú rất nhiều. Bạt cút lìn, rốt lì ạ, ẹ mọc gà, hẹ giặc rốt, tỉnh sơ, mùa xuân hình thái ở lĩnh, giàn cụ sơ, xe e pít tơ, tàn dị lạ, gỡ lại gà, vô phạ lạn, có phí, lạc kỳ tùng, dị lịch, thậm chí còn có một cái sở lạc kìm. Quả nhiên chủng loại rất phong phú a. Nì bạ xạ thuận tay lật đến một trang cuối cùng. Ở nơi đó, hắn thấy được một đạo có chút thân ảnh quen thuộc. Một cái lông xù, toàn thân mọc ra một tầng thật dày lông dê, chóp đuôi có một viên màu cam bóng đèn bộ kẻ mẩn. Mà gì? Cờ gì tì nạ ở phía dưới làm dạng này đánh dấu. Tính tình dịu dàng ngoan ngoan quần cư hình ma thú, cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng có thể tiếp xúc gần gũi bớt bè, nhưng là trên người bọn chúng giống như có lực lượng nào đó, đột nhiên sờ lên lời nói tay sẽ bị đánh vừa đau lại tê dại. Chương 69, nhân khẩu không đủ chương 69, nhân khẩu không đủ mà gì, con cừu tổ kẻ mẩn, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, dễ dàng chăn nuôi, trên người lông mọc trên thân thể lại không ngừng dài ra, có được định kỳ dụng lông tập tính, cho dù là trên người lông dê rơi sạch, cũng biết tại một tuần sau khôi phục nguyên dạng. Xóa tung lông dê bên trong chứa đại lượng không khí, đông ấm hè mát là đặc thù, những thứ này lông dê có thể dùng để ra công chế thành quần áo, mũ, bít tất các loại vật phẩm, đồng thời cũng là chế tác thảm tốt nhất vật liệu. Nhưng bởi vì lông dê bên trên ẩn chứa tính điện, đột nhiên tiếp xúc dễ dàng bị điện giật đến, chăn nuôi lúc ngàn vạn cẩn thận, chăn nuôi độ khó, đơn giản. Nị bạ xạ hơi chút tập trung lực chú ý, trong đầu liền nổi lên mạ dịp cụ thể tin tức. Chăn nuôi độ khó là đơn giản a. Căn cứ nị bạ xạ quan sát, bảng đối với những thứ này bộ kệ mẩn chăn nuôi độ khó tổng cộng chia làm 7 đẳng cấp. Phân biệt là: tân thủ, đơn giản bình thường, khó khăn, rất khó, ác ngộng, địa ngục. Giống sủ cô loại kia trời sinh tính nhát gan, không có một chút tính công kích bộ kệ mẩn, chăn nuôi độ khó phần lớn vì tân thủ. Mà giống gở rủ ổng ký ô tơ loại hình bộ kệ mẩn huyền thoại, chăn nuôi độ khó thì đạt đến cao nhất cấp bậc địa ngục. Mặc dù mạ dịp trên người có tính điện, nhưng chỉ cần sớm làm tốt phòng hộ, hay là vô cùng dễ dàng cùng nó tiến hành tiếp xúc. Bởi vậy, độ khó của nó đồng thời không có đi đến chăn nuôi hạt dùng lúc bình thường. Nị bạ xa như có điều suy nghĩ. Lúc này, một bên dần nhịn không được dò hỏi, nị bạ xa điện hạ, những ma thú này bên trong có đối với chúng ta có tác dụng ra hòa sao? Nghe vậy, cờ gì tì nạ cùng cớ lệ vệ lẹn cũng quay đầu nhìn lại. Nị bạ xa hơi gật đầu, có. Hắn chỉ vào trong sổ mạ dịp, nói ra, con ma thú này trên người lông dê biết định kỳ chốc ra, mà theo ta được biết, những cái kia lông dê là chế tác thảm cùng quần áo tốt nhất vật liệu. Không chỉ có như thế, nếu là ngày sau phát minh đèn điện, còn có thể nhường mạ dịp hỗ trợ phát điện. Từ mạ dịp tiến hóa mà thành ảm phạ rổ trong thân thể càng là có được 10 phần khổng lồ điện lực, nó phần đuôi bóng đèn màn đêm vừa xuống, thậm chí còn có thể phát ra rất mạnh ánh sáng, có thể dùng đến sung làm đèn điện loại hình chiếu sáng. Đương nhiên, phía sau lời nói này Nỉm Bạ Xạ cũng không nói rõ, bởi vì ở thời đại này, nhân loại còn không biết cái gì là điện. Vậy liền để ta đi ra bọn chúng bắt trở về chăn nuôi đi. Giai ẩn bén tay áo lên, trong mắt tràn đầy đấu trí. Nỉm Bạ Xạ, cờ gì tí nào im lặng nói, uy, những ma thú kia số lượng nhiều như vậy, chỉ dựa vào một mình ngươi, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị đánh bại a. Một bên cớ lệ vệ lén từ chối cho ý kiến, bởi vì cho dù là hắn, tại đối mặt số lượng nhiều như thế, thậm chí chỉ là đụng tới liền sẽ lọt vào công kích ma thú lúc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta chỉ là trước chuẩn bị sẵn sàng. Giai ẩn quay đầu nhìn về phía Nỉ Bạ Xạ, trong mắt tràn đầy mong đợi, mà lại, Nỉ Bạ Xạ điện hạ nhất định có biện pháp à? Nghe nói lời ấy, chung quanh mấy người cũng nhao nhao nhìn lại. Nỉ Bạ Xạ gật đầu nói, có. Giai ẩn lập tức một bộ, nhìn, ta cứ nói đi. Biểu lộ, tất nhiên chúng ta không cách nào dùng sủng tổ ở ma lực đi thu phục bọn chúng. Vậy cũng chỉ có thể lợi dụng chúng ta trên tay có đồ vật đến hấp dẫn nó nhóm, cùng bọn chúng tạo mối quan hệ, để bọn chúng tự nguyện gia nhập lãnh địa, cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Nỉ Bạ Xạ chậm rãi nói. Cờ gì tí nạn nao nao, sau đó trong mắt sáng lên một đạo quan mang, điện hạ ngài nói là, lợi dụng đồ ăn đến hấp dẫn bọn chúng. Không sai, mà dịp loại này ma thú mới tươi màu mỡ còn nuôi ra súc làm chủ ăn, nhưng ngẫu nhiên cũng biết coi bẻ gì là thành đồ ăn. Nói đến đây, Nỉ Bạ Xạ dừng một chút, ngược lại đưa ánh mắt về phía Alin. Alin, ngươi đi tìm người tại đầu kia sông lớn bên trên xây dựng một cây cầu lương, chúng ta cần đến bên kia bờ sông Bình Nguyên đi lên, lại dùng hàng rào vòng ra một mảnh đất, xây một tòa chuyên môn dùng để chăn nuôi ma thú nông trường, lại để cho nông dân hướng bên trong trồng lên tươi mới cỏ nuôi gia súc. Đúng, Nỉ Bạ Xạ điện hạ. A Liệp gật đầu một cái, lập tức quay người đi ra ngoài, nhưng rất nhanh, A Liệp tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu nói với Nỉ Bạ Xạ, Nỉ Bạ Xạ điện hạ, trước mắt nhân thủ của chúng ta có chút không đủ. Cho đến trước mắt, lãnh địa bên trong hết thảy chỉ có 78 người, một phần trong đó trong rừng rậm chặt cây cối, một bộ phận tại quặng mỏ đào móc đất sét, một bộ phận tại trong ruộng đổ cỏ, còn có một bộ phận phụ nữ nhi đồng tại xung quanh trong rừng rậm tìm kiếm đồ ăn. Thuộc về là khả năng giúp đỡ được bận bịu đều đi làm việc. Nghe nói như thế, Nỉ Bạ Xạ không khỏi nhíu mày. Quả nhiên, một mảnh lãnh địa bên trong cũng không đủ nhân khẩu là không có cách nào nhanh chóng phát triển. Chăn nuôi mạ dịp kế hoạch chỉ có thể tạm thời hướng về sau chậm trễ sao? Được rồi, vẫn là trước tiên đem phòng ốc cùng con đường cho xây tốt suy nghĩ thêm chuyện khác đi. Nỉ Bạ Xạ thở dài, nói: "Thế thế, A Liệp cũng là hữu tâm vô lực, đúng, điện hạ. Bất quá, một chút bộ kệ mẩn ngược lại là có thể sớm bắt đầu chăn nuôi." Nỉ Bạ Xạ lật ra một quyển khác bút ký, sau đó tìm tới sủ cổ cái kia một tờ, ngược lại đối với Giản nói ra: "Giản ẩn, ta có một hạng nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Suko, lên men bộ kệ mẩn, sẽ dùng xúc tu đem bẹ gì bỏ vào trên người mình ấm hình giáp sắc bên trong cất giữ. Những bệ gì đó ở bên trong lên men sau biết dần dần cùng sủ cô dịch thể tướng hỗn hợp, giữa bất chi bất giác biến thành có thể khôi phục thể lực mỹ vị nước trái cây. Lại thêm sủ cô loại này bộ kẹ mẩn trời sinh tính nhát gan, thực lực rất yếu, liền đứa bé loài người đều đánh không lại, gặp được nguy hiểm càng là sẽ đem đầu cùng tay rút vào giáp sát, không nhúc nhích trốn đi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn chỉ cần có thể tìm tới sủ cô, liền có thể trực tiếp đưa nó mang về lãnh địa chăn nuôi. Bọn hắn biết bảo hộ sủ cô an toàn, cũng vì bọn chúng cung cấp bệ gì, mà sủ cô chỉ cần giúp chúng nó sản xuất nước bệ gì là được rồi. Đúng, nỉ bạ xa điện hạ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Zion nhìn xem trong sổ ma thú bảo đảm nói. Vô danh thôn nhỏ. Lại tới đây ngày thứ ba, vừa nội tâm sớm đã vạn phần sốt ruột. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều biết đứng tại cửa thôn nhìn ra xa vào thôn con đường kia, hy vọng giật đại nhân có thể về sớm một chút, dạng này hắn liền có thể mang theo mọi người đi cùng nỉm bạ xạ điện hạ hội hợp. Mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng ẩn cũng không quên nỉm bạ xạ điện hạ giao cho hắn nhiệm vụ. Sớm tại tới nơi này ngày đầu tiên, hắn cũng đã hướng trong thôn này người hỏi thăm về tin tức. Từ những thôn dân kia trong miệng biết được, nơi này ở vào vương quốc biên cảnh, tiếp cận địa khu ở nổ bạ bắc bộ. Khoảng cách đến đồ ạc tảo vương thành phi thường xa xôi. Duy nhất đáng được an mừng chính là, thỉnh thoảng sẽ có lữ hành thương nhân từ những thành thị khác đến thăm cái này thôn làng, mang đến địa phương khác đặc sản cùng những người ở nơi này tiến hành giao dịch. Mặt trời lặn xế chiều. Ngay tại bẩn coi là giờ đại nhân hôm nay cũng sẽ không trở về thời điểm, tại xa xôi đường chân trời cuối cùng, lại xuất hiện hai đạo thân ảnh cao lớn. Hai đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, làm bẩn thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn về sau, nội tâm lập tức tuôn ra một trận cuồng hỉ. Uy, giờ đại nhân. Hắn hướng phía người kia một bên dùng sức phất tay, một bên hô to. Chương 70, thành trấn kế hoạch chương 70, thành trấn kế hoạch ngươi là. Làm giờ thấy rõ ràng người trước mắt bộ dáng lúc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vừa nội tâm cứng lại, quả nhiên. Dẫn đại nhân không biết hắn cái này vô danh tiểu tốt ta. Ta là Nỉm Bạ Xạ điện hạ phải tới. Vừa nội vàng giải thích nói. Nghe được tên Nỉm Bạ Xạ, giật thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên. Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nam nhân, hỏi, Nỉm Bạ Xạ điện hạ bây giờ ở nơi nào? Hắn còn an toàn sao? Vừa đem ánh mắt từ giật bên người đại nhân con ma thú đáng sợ kia trên thân thu hồi, sau đó lại một lần giảng thuật bọn hắn sau khi tách ra tao ngộ. Bao quát tìm tới một cái sơn cốc bình nguyên, bao quát chặt cây cây cối kiến tạo phòng ốc, bao quát Nỉm Bạ Xạ điện hạ là như thế nào lợi dụng ma thú lực lượng bắt cá giải quyết đồ ăn thiếu thốn vấn đề. Giật cao mày, cẩn thận nghe. Khi hắn nghe được Nỉm Bạ Xạ điện hạ bình an vô sự về sau, thời gian dài càng cứng tiếng lòng lập tức buông lỏng xuống. Giật thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà khi hắn nghe được Nỉm Bạ Xạ là như thế nào dẫn dắt con dân của mình nhóm vượt qua cái kia rét lạnh mùa đông, đồng thời mang theo đám người kiến tạo lãnh địa, trị liệu người bị thương lúc, giật nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn điện hạ đúng là lớn rồi. Cùng trong vương thành hai vị kia vương tử so ra, hắn trên người điện hạ có một loại tên là nhân từ đặc chất. Thân là Song Long Đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, giật hết sức rõ ràng vương quốc cảnh nội thế cục trước mắt. Lấy hai vị kia vương tử tính cách, bọn hắn đối lập là chuyện sớm hay muộn, toàn bộ địa khu ở nổ và chiến tranh cơ hồ có thể đoán được. Chỉ là, vương thất ở giữa tranh đấu, gặp nạn sẽ chỉ là những cái kia bình dân, con của bọn hắn sẽ bị đưa lên chiến trường, có lẽ sẽ còn trên chiến trường cùng mình ngày xưa hàng xóm bằng hữu là địch. Đồng dạng xuất thân bình dân giật nội tâm không khỏi cảm thấy vô cùng bi ai, bởi vì hắn biết rõ hai vị kia vương tử cố chấp tính cách. Chi tiết dẫn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vô luận như thế nào, chỉ cần Nỉm Bạ Xạ điện hạ không có việc gì liền tốt. Hắn đem thể sống chết thủ hộ Nỉm Bạ Xạ điện hạ, cho dù là dâng ra sinh mệnh của mình. Dẫn nhìn về phía trước mắt mang theo bao lớn bao nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng mặt thạ bọn người, trầm giọng nói, chúng ta nên xuất phát. Lãnh địa bên trong trước mắt xây dựng xa vào đến bình cảnh ở trong. Bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, Nỉm Bạ Xạ rất nhiều kế hoạch đều không thể thi hành, muốn làm cái này, cũng chỉ có thể từ bỏ cái kia. Càng nghĩ, Nỉm Bạ Xạ vẫn là quyết định trước giải quyết ở vấn đề. Nỉm Bạ Xạ điện hạ, vị này là trước đó vì vương thành thiết kế qua thành thị bố cục lễ lệ nạn nữ sĩ, có lẽ nàng có thể vì ngài cung cấp trợ giúp. Lao quản gia ạ liệp đem một cái hơn 30 tuổi, tràn ngập tài trí khí tức nữ nhân dẫn tới Nỉm Bạ Xạ trước mặt, cũng vì hắn làm lên giới thiệu. Nỉm Bạ Xạ hơi gật đầu, ngươi tốt, nữ sĩ. Lễ lệ nạn đánh giá trước mắt vị này tam vương tử, mặc dù nàng rất sớm trước đó chỉ thấy qua đối phương, nhưng khoảng cách gần như vậy cùng đối phương tiếp xúc, đây là lần thứ nhất. Thật hân hạnh gặp ngài, điện hạ. Lễ lệ nạn hành lễ. Nỉm Bạ Xạ đem cờ gì tí nạ vẽ phụ cận địa đồ đẩy lên lễ lệ nạ trước mặt, mở miệng nói, nói một chút đi, đối với mảnh đất này khai phát cùng thành trấn xây dựng, có ý nghĩa gì sao? Nghe vậy, lễ lệ nạ nhìn về phía trên mặt bản tấm bản đồ kia. Phía trên kia rõ ràng ghi chép mảnh này lãnh địa phụ cận địa hình cùng tài nguyên vị trí. Vẹn vẹn trong nháy mắt, lễ lệ nạ trong lòng liền có ý nghĩ. Nhưng nàng đồng thời không có lập tức nói rõ, mà là muốn biết một vấn đề đáp án. Điện hạ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Nỉm Bạ Xạ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là ra hiệu nói, ngươi nói. Ta nhớ được quốc vương bệ hạ ban cho ngài một mảnh màu mỡ đất phong, cái chỗ kia, thấy thế nào đều muốn so nơi này muốn càng thích hợp ngài à? Chẳng lẽ điện hạ là dự định lưu tại nơi này kiến tạo một mảnh hoàn toàn mới lãnh địa? Hệ lệ nã hỏi. Liên quan tới vấn đề này, Nỉm Bạ Xạ nhưng lại chưa chính diện trả lời, mà là hỏi, ngươi ý kiến gì ta hai vị ca ca? Hai vị ca ca? Đó không phải là đại vương tử cùng nhị vương tử? Hệ lệ nã nao nao. Trên thực tế, nàng trước kia tại hoàng cung thời điểm là gặp qua hai vị kia vương tử. Mặc dù xuất thân từ cùng một cái gia đình, nhưng hai vị vương tử tính tình lại là hoàn toàn tương phản, liền phảng phất trời sinh hai thái cực. Mà sự thật chứng nhận, Elena đồng thời không có nhìn lầm. Nàng chuyến này là chủ động đưa ra rời đi vương thành, bởi vì nàng có thể cảm giác được trong vương cung thế cục biến hóa. Thậm chí nàng loáng thoáng có nghe nói, một chút kỵ sĩ linh nam tức cùng tử tức đã bắt đầu đứng lên đội, mà đối với một chút kẻ không theo, bọn hắn áp dụng lên thủ đoạn sấm rền gió cuốn giải quyết bọn hắn. Lấy hai vị kia vương tử tính cách, sớm muộn cũng có một ngày biết đi đến cực đoan. Đến lúc đó, bọn hắn thế tất sẽ đem trở ngại bọn hắn tiến lên tất cả mọi người cho diệt trừ, sau đó lại cùng đối phương quyết ra thắng bại. Mà đứng tôn gia lĩnh vị trí, nếu như nhìn bạ xạ điện hạ tiến về nơi đó, hệ lẽ nạ trong đầu trong nháy mắt liền minh bạch nhìn bạ xạ lời nói bên trong ý tứ. Vương vị chi tranh, hắn trốn không thoát. Vô luận hắn có muốn hay không, đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Chúng chi đứng tôn gia lĩnh là vương quốc cảnh nội số một số hai màu mỡ lãnh địa, một khi chiến tranh bùng phát, nơi đó sẽ trở thành đại vương tử cùng nhị vương tử vùng giao tranh. Binh lực bọn họ cường thịnh, Nỉ Bạ Xạ điện hạ căn bản không có phần thắng chút nào. Nỉ Bạ Xạ nhìn xem vệ lệ nã biểu tình biến hóa, rất hiển nhiên, nàng cũng nghĩ đến mấu chốt trong đó. Nỉ Bạ Xạ cười cười, buông tay nói, tốt rồi, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, chuẩn bị xong chưa, vệ lệ nã. Vệ lệ nã lúc này mới lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn trước mắt cái kia hơi có vẻ non nớt thiếu niên. Nàng mới ra ổ sói, hiện tại lại muốn tiến vào miệng của sao? Điện hạ, đại vương tử cùng nhị vương tử trong tay binh lực đều muốn nghiền ép chúng ta. Vệ lệ nã run rẩy nói. Nỉ Bạ Xạ lại mỉm cười. Hệ lệ nạ, ngươi có nghe hay không qua một câu nói như vậy?
Cái gì?
Binh không tại nhiều, mà tại tinh. Nỉ Bạ Xạ trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Đây cũng không phải là thế giới hiện thực, mà là có bộ kệ mần tồn tại thế giới. Mặc dù hắn hai cái tiện nghi ca ca trong tay nắm giữ lại quần, thậm chí bên trong còn có chuyên môn bộ kệ mần binh sĩ. Nhưng phải biết, thời đại này nhân loại đối với bộ kệ mần nhận biết vẫn tồn tại rất lớn cực hạn, bọn hắn căn bản sẽ không lợi dụng chiêu thức của bộ kệ mần, chỉ biết là nhường ạt dùng những cái tia thân thể cường tráng bộ kệ mần mặc vào áo giáp, cùng địch quân tiến hành vật lộn. Lớn như thế quy mô chiến dịch, nếu như đem một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tỷ dạng nhì tạ đi vào trong đó, lại mệnh lệnh nó toàn lực sử dụng ạt của kẻ địa chấn, hoặc là lại để cho dở dạ gỗ nạch bay đến không trung sử dụng dở dạ cỗ mở tệ ô loại này phạm vi lớn a chiêu thức lấy một địch ngàn không phải không khả năng. Vấn đề duy nhất là hắn hai cái ca ca trong tay rẻ chờ dồn cùng rẻ thì rèm, nhất định phải tìm tới kỳ hữu em mới được. Nhì bạ xa yên lặng ở trong lòng chế định lấy kế hoạch, lấy cù nọ xạ tạo dân chắc. Không biết thời đại này lấy cù nọ xạ tạo gọi không gọi lấy cù nọ xạ tạo. Hệ lẽ nạ trầm mặc thật lâu, nàng bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng, nói, giao cho ta đi. Indo A tạo tọa lạc trên núi cao, xây dựng độ khó cao như vậy nàng đều có thể ở nơi đó thiết kế ra một tòa như thế phồn hoa hùng vĩ thành trấn. Hiện nay ở cái địa phương này, căn bản không có đồ vật có thể chẳng lẽ nàng. Chương 71, chăn nuôi sủ cổ. Chương 71, chăn nuôi sủ cổ. Quy hoạch thành thị nội bộ địa vực kết cấu, nội bộ công năng dùng tỷ lệ cùng với con đường hệ thống là một hạng phi thường chuyện phức tạp. Tuy nói trước mắt vẫn còn thời trung cổ, nhưng xét thấy bàn tay vàng tồn tại, Nỉ Bạ Xạ cảm thấy một ít chuyện hiện tại nên bắt đầu sớm cân nhắc. Ngoại trừ cơ bản khu cư trú, khu buôn bán, trường học, đồng ruộng, nông trường, vườn trái cây bên ngoài, còn có thành trấn dòng nước ngầm hệ thống, tương lai công nghiệp căn cứ, trung khu thủy lợi các nơi cần cân nhắc. Trừ cái đó ra, còn muốn cân nhắc bộ kệ mẩn tại trong thành thị sinh hoạt khu vực, tức lấy nhân loại cùng bộ kệ mẩn cùng tồn tại làm mục tiêu. Nói tóm lại, đây là một hạng phi thường phức tạp, đồng thời sẽ tiếp tục thật lâu đại công trình. Nỉ Bạ Xạ lợi dụng một cái buổi chiều thời gian, đem chính mình suy nghĩ cùng Ế Lệ Nạ tiến hành sướng trò chuyện. Làm Ế Lệ Nạ nghe được câu kia lấy nhân loại cùng ma thú cùng tồn tại làm mục tiêu lúc, trong con ngươi của nàng không khỏi thoáng qua một tia ánh sáng. Điện hạ, là nghĩ thành lập một tòa nhân loại cùng ma thú có thể cộng đồng sinh hoạt thành thị. Ế Lệ Nạ nhịn không được dò hỏi. Nỉ Bạ Xạ nhíu mày, sao, có vấn đề gì không?
Không, đồng thời không có.
Ế Lệ Nạ liền vội vàng lắc đầu, ta chỉ là đối với điện hạ ngài lớn mật ý nghĩ cảm thấy quá kinh ngạc. Trên thực tế, tại trải qua những ngày này tiếp xúc về sau, Ế Lệ Nạ đối với ma thú loại sinh vật này đã không có trước đó sợ hãi như vậy. Nhưng dù vậy, đối với Nỉ Bạ Xạ ý nghĩ, nàng vẫn cảm giác có chút quá lớn mật, quá tiên vệ. Nhưng nếu như vậy thành thị có thể xây thành, hệ lẽ nạ trong mắt lóe lên một vòng hào quang, đến lúc đó dạng này thành thị sợ rằng sẽ biết phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Điện hạ tại làm một kiện xưa nay chưa từng có sự tình. Nhìn xem hệ lẽ nạ phản ứng, Nỉ Bạ Xạ cười cười nói ra, không sai, ta chính là muốn đánh vỡ nhân loại truyền thống quan niệm, hướng mọi người chứng nhận ma thú cùng nhân loại cũng không phải là địch nhân, mà là có thể cộng đồng sinh hoạt đồng bạn. Vợ giặt thuộc tính ma thú có thể giúp một tay đào tạo thu hoạch, tăng tốc cây trồng sinh trưởng, để cao mạnh chúng ta sức sản xuất. Thuộc tính phỉ giờ ma thú lại có thể hỗ trợ giã luyện khoáng vật, chỉ có mượn nhờ lực lượng của bọn chúng ta mới có thể tăng tốc phát triển. Mà kết quả ngươi cũng đã chính mắt thấy. Hệ lẽ nạ kìm lòng không được tưởng tượng lên bộ kia hình tượng. Điện hạ, ta cũng có thể giống ngài, giống như Anna, có được một cái mỹ lệ yêu nhã ma thú sao? Nàng nhịn không được dò hỏi. Cái này muốn nhìn sự an bài của vận mệnh. Nỉ Bạ Xạ mỉm cười nói không chừng ngay tại ngày mai ngươi cùng nó liền sẽ vận mệnh gặp nhau. Ta đã bắt đầu mong đợi ngày đó đến. Hệ lẽ nạ nhắm mắt lại, hít sâu, sau đó nói, điện hạ, liền để ta đến vì ngài trợ một phần lực đi. Thân là một tên truy tìm tiền vệ nghệ thuật gia kiêm nhà thiết kế, loại chuyện này nàng thế nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đưa mắt nhìn Hệ lẽ nạ thân ảnh rời đi, Nỉ Bạ Xạ chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Lão quản gia ạ lịp vì hắn bưng tới một chén hồng trà, điện hạ, xin hơi nghỉ ngơi một hồi đi. Nỉ Bạ Xạ nhấp một miếng, sau đó hỏi, đúng rồi ạ lịp, ngươi có nghe nói hay không qua lồng mắt hai chữ này?
Lồng mắt?
Ạ lịp nao nao. Hắn cẩn thận nhớ lại khả năng cùng chi tướng quan nội dung, lắc đầu nói, rất xin lỗi, điện hạ, ta chưa nghe nói qua cái tên này. Quả nhiên, Nị Bạ Xạ trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có biện pháp gì. Nếu như dựa theo trong trò chơi địa đồ đến xem, lợi cụ nọ xạ tạo vị trí địa lý đều chạy đến địa khu ở nổ vạ biên cảnh đi, hiện tại thời gian này, chỉ sợ vẫn là một cái nho nhỏ thôn. Mà bọn hắn đều là đến từ trong vương quốc Ấn Độ A tạo người, căn bản không có khả năng biết địa khu ở nổ vạ còn có dạng này một cái địa phương nhỏ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại đi nghe ngóng. Sau 3 ngày, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dần về tới lãnh địa. Trên vai của hắn gánh một cái bao lớn, vừa về đến, liền thẳng đến Nị Bạ Xạ chỗ tồn tại lãnh chúa đại sảnh. Điện hạ, ngài lời nhắn nhủ những ma thú kia ta mang về. Dứt lời, Giai Ẩn lấy xuống trên người bao khỏa, hướng trên mặt bàn nghiêng đổ. Đương theo lấy rào tiếng vang, từng cái ngoại hình giống tiểu ô quy, màu đỏ giáp sắc bên trên mọc ra rất nhiều lỗ thủng bộ kẹ mần từ đó rớt xuống. Cái kia rõ ràng là sủ cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hết thảy 8 con. Nhiều như vậy. Nhìn qua trước mắt sợ hãi đem đầu rút vào trong vỏ sủ cổ, Nị Bạ Xạ 10 phần giật mình. Giai Ẩn ngượng ngùng gãi gãi đầu, lập tức giải thích nói, những ma thú này đều trốn ở phía dưới tảng đá, rất dễ tìm. Tới đó tùy tiện lật một khối đá liền có thể ở phía dưới nhìn thấy một cái, bọn chúng cũng không có chạy trốn, nhìn thấy ta liền bị sợ hãi đến đem đầu lùi về trong vỏ không lúc nhích trốn đi. Nị Bạ Xạ, đáng thương sủ cổ. Yên lặng ở trong lòng thở dài, Nị Bạ Xạ đem trước mặt sủ cổ cho lần lượt ôm, trên bàn xếp thành hai hàng, sau đó háng giọng một cái, nói với chúng, các ngươi tốt, sủ cổ. Nhóm sủ cổ một cử động nhỏ cũng không dám. Đầu tiên, ta vì dởn cái kia thô lỗ hành vi hướng các ngươi xin lỗi, không qua, chúng ta tìm các ngươi tới, là muốn mời các ngươi gia nhập mảnh này lãnh địa, cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Nhóm sủ cổ vẫn như cũ không lúc đích. Chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp thức ăn, bảo hộ an toàn. Ở chỗ này, các ngươi rốt cuộc không cần trốn ở phía dưới tảng đá, cũng không cần lo lắng sẽ có cái khác ma thú tổn thương các ngươi. Nói xong, Nị Bạ Xạ nhìn về phía bên cạnh Giờ Dạ Tini cùng Sơ Nị Vi, dùng ánh mắt đối với nó tiến hành ám chỉ. Đang đằng. Sơ Nị Vi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Giờ Dạ Tini ngược lại là không nghĩ quá nhiều, nó vui sướng tiến lên, bắt đầu hướng sủ cổ khởi sướng mời. Ô. Sơ Nị Vi ở một bên quanh tay, thỉnh thoảng chen một câu lời nói, phụ họa Giờ Dạ Tini lời nói. Mấy cái bộ kẻ mẩn ở chỗ này giao lưu đến giao lưu đi, Nị Bạ Xạ cùng dần đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Đối với một màn này, Giai Ẩn vô cùng hiếu kỳ, hắn nhịn không được hỏi, Nị Bạ Xạ điện hạ, ma thú tầm đó cũng có thể nghe hiểu lẫn nhau lời nói sao? Bọn chúng rõ ràng không phải là cùng một cái chủng tộc. Không sai. Nị Bạ Xạ cũng cảm thấy rất thần kỳ a. Kỳ thật hắn cảm thấy loại chuyện này nhường cái kia 5 con mịn xì nổ tới làm tương đối tốt, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng. So với nhân loại, Suko đối với cùng là bộ kẻ mẩn, lại nhìn không có gì nguy hiểm, Giờ Dạ Tỉ Nhỉ cùng Sơ Nhỉ Vị lộ ra không có sợ như vậy. Tại Giờ Dạ Tỉ Nhỉ cùng Sơ Nhỉ Vị không ngừng mời cùng quyết bảo, bọn này núp ở vỏ cứng bên trong bí mật quan sát Suko rốt cuộc động. Bọn chúng thận trọng từ vỏ cứng bên trong thò đầu ra, cẩn thận ngắm nhìn một phía, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Cuối cùng, Suko đưa ánh mắt về phía trước mắt nhân loại. Nị Bạ Xạ từ bên cạnh lấy ra một hộp bẹ gì, bày ra tại nhóm Suko trước mặt. Vì hướng các ngươi biểu đạt tay nấy, những thứ này bẹ gì liền tặng cho các ngươi hưởng dụng. Nhìn thấy bẹ gì, Suko lập tức hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức lại có chút cẩn thận nhìn về phía trước mắt nhân loại. Suko, những trái này, bọn chúng thật có thể ăn sao? Nị Bạ Xạ còn chưa nói chuyện, Giờ Dạ Tỉ Nhỉ liền gật đầu nói, ô, ăn đi. Nị Bạ Xạ cười sờ lên Giờ Dạ Tỉ Nhỉ đầu. Suko, nhóm Suko nhãn tỉnh sáng lên, nhưng chúng nó cũng không có lập tức dùng ăn, mà là dùng xúc tu đem trước mắt xỉ chuột bẹ dị từ vỏ cứng bên trên trong lỗ thủng nhét đi vào. Đây là Suko loại này bộ kẹ mẩn đặc thù ăn phương thức, bọn chúng sẽ ở xác nhận chúng quanh đầy đủ sau khi an toàn, mới có thể trốn vào trong vỏ chậm rãi ăn hết bên trong bẹ dị. Chương 72, vị tỷ nỉ chương 72, vị tỷ nỉ suy tính một chút đi, Suko, chúng ta là thật tâm mời các ngươi gia nhập mảnh này lãnh địa, không qua, các ngươi không cần trả lời ngay, các ngươi trước tiên có thể lưu tại nơi này, thể nghiệm một chút nơi này sinh hoạt, về sau mới quyết định. Nị Bạ Xạ chậm rãi nói, Suko, nhóm Suko có chút do dự. Bọn chúng hôm nay tại phía dưới tảng đá lẫn mất thật tốt, vốn định chờ trời tối người yên, những cái kia đáng sợ bộ kẹ mẩn ngủ thời điểm, lại vụng trộm đi ra tìm mẹ gì ăn. Kết quả không nghĩ tới bị cái này nhân loại cho bắt được nơi này. Cái kia hai cái gọi Dở Dạ Tỉ Nhỉ cùng Sơ Nhỉ Vị bộ kẹ mẩn cùng bọn chúng nói, nếu như lưu tại nơi này nhân loại liền sẽ một mực vì chúng nó ném cho ăn bẩn. Không chỉ có như thế, bọn hắn sẽ còn bảo hộ an toàn của bọn nó, để bọn chúng có thể tự do tự tại, không buồn không lo sinh hoạt ở nơi này. Nhóm sủ cô 10 phần tâm động. Chỉ là, đây đều là thật sao? Xem như trong rừng rậm nhỏ yếu nhất bộ kẹ mẩn, nhóm sủ cổ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện tốt như vậy, bọn chúng không dám tưởng tượng loại sự tình này biết dáng lâm tại trên người mình. Bọn chúng thật xứng sao? Nhóm sủ cổ không biết đáp án. Nhưng điều kiện như vậy, bọn chúng thực sự không cách nào cự tuyệt. Do dự tại ba về sau, bọn này sủ cổ quyết định dựa theo cái này nhân loại đề nghị, trước lưu lại thể nghiệm một chút cuộc sống ở nơi này, thuận tiện lặng lẽ quan sát một chút nơi này cái khác bộ kẹ mẩn sinh hoạt. Nghĩ đến, nhóm sủ cổ nhao nhao gật đầu nói, sủ cổ. Gặp sủ cổ đáp ứng, Nị Bạ Xạ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía bên cạnh Giai Ẩn, nói với hắn, Giai Ẩn, tại bộ kẹ mẩn nông trường xây xong trước đó, bọn chúng liền giao cho người chiếu cố. Ân, có lẽ còn có thể đem sủ cổ an trí tại vườn bẹ gì, Nị Bạ Xạ nghĩ đến người nuôi ong dùng để ong thùng nuôi ong, bọn hắn quay đầu có thể dùng tấm bán gỗ tại vườn bẹ gì bên trong xây dựng cùng loại với thùng nuôi ong như thế sủ cổ gia đình, nhường sủ cổ ở bên trong sinh hoạt. như vậy nếu như sủ cổ đói bụng liền có thể chính mình đi trên cây ngắt lấy bẹ gì ăn, tiết kiệm được ném cho ăn thời gian, mà bọn hắn chỉ cần định kỳ đi thu thập sủ cổ sản xuất nước bẹ gì là được rồi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giai ẩn đáp. Nhìn xem tiểu tử này, Nị Bạ Xạ trong lòng không khỏi có chút ấy nấy, lãnh địa nội nhân tay không đủ, hắn hận không thể đem một người hủy đi thành hai người dùng. Nhưng đó là không thể nào. Nị Bạ Xạ bất đắc dĩ thở dài, sau đó đối với Giai ẩn nói ra, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, tiếp xuống liền cẩn thận ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, Xí Mị sẽ ở cùng tỷ đồ vợ bọn chúng hẳn là rất nhớ ngươi. Rõ. Nghĩ đến trong nhà cái kia mấy cái ma thú, Giai ẩn nội tâm không hiểu có chút mong đợi. Vài ngày không thấy, bọn chúng trong nhà có hay không ngoan ngoãn ăn cơm? Có muốn hay không hắn? Nị Bạ Xạ điện hạ, vậy ta liền đi về trước ha. Giai ẩn không kịp chờ đợi nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Nị Bạ Xạ bật cười nói, đi thôi. Mang theo một đám su cổ, Giai ẩn quay người liền hướng nhà phương hướng chạy đi. Hắn vừa còn không có vào cửa, liền thấy một đám trong nhà chờ hắn trở về ma thú. Nhìn qua một màn này, Giai ẩn lập tức nhếch môi, cười nói với chúng, ta trở về. Có người chờ mình cảm giác về nhà, thật tốt ta. Cùng lúc đó, Indo Á Tảo, Serpentine và lệ tòa thành sân thượng phía trên. Lao quốc vương cùng vị tin nhỉ cùng một chỗ quan sát phía dưới cái kia phồn hoa náo nhiệt đường đi, nhưng bọn hắn trên mặt lại tràn đầy ưu sầu. Phồn hoa mặt ngoài phía dưới đã là sóng ngầm phun trào, loại này biểu tượng còn có thể tiếp tục bao lâu? Ai? Lao quốc vương trong miệng phát ra một tiếng sầu bi thở dài. Trước mắt vương quốc đã đi tới phân liệt biên giới, các nơi nam tức cùng tử tức đã đứng ở cái kia hai cái dã tâm mười phần nhi tử bên người. Nếu như chiến tranh bùng phát, đến lúc đó toàn bộ vương quốc sẽ lấy Indo Á Tảo vì đường ranh giới bị chia làm nam bắc hai phe. Vì tín nhị a, Lao quốc vương ngẩng đầu nhìn về phía cái kia rộng lớn bầu trời. Hắn tuổi trẻ lúc kiến công vô số, thành lập Ấn Độ Ác Tảo Vương quốc, nhường trong nước vô số bình dân có thể ở đây an cư lạc nghiệp. Có thể, vì sao hắn lúc tuổi già vẫn biết rơi vào kết quả như vậy? Nini, vì tín nhị đồng dạng cảm thấy mười phần khổ sở, không biết niềm bạ xa hắn thế nào. Hiện tại, hắn lẻ loi một mình, đã không có cái gì tốt sợ hãi. Duy nhất nhường hắn lo lắng, chính là mình cái kia tiểu nhi tử. Khoảng cách niềm bạ xa tiến về đất phong đã qua gần nửa năm, con của hắn có mạnh khỏe hay không? Con của hắn làm sao còn không có gửi thư? Nhất làm cho hắn lo lắng là nếu như chiến tranh bùng phát, Nị Bạ Xạ chỗ tồn tại lãnh địa tất nhiên sẽ bị tác động đến. Đến lúc đó, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn cái kia hai cái ca ca đã triệt để điên rồi, bất kỳ cái gì ngăn cản bọn hắn đạt được vương vị, đều sẽ bị bọn hắn cho coi là địch nhân. Tại vương vị trước mặt, cho dù là tay chân lại coi là cái gì? Giờ khắc này, Lão Quốc Vương vô cùng hối hận, hắn hẳn là đem Nị Bạ Xạ đưa đến sẽ không bị chiến tranh lan đến gần địa phương. Mà đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Lão Quốc Vương lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái tỷ đồ vợ hướng chính mình bay tới. Tỷ đồ vợ rơi xuống trước mặt bọn hắn trên đài xe, nghiêng đầu đánh giá hắn cùng vị tỷ nhi. Lão quốc vương nao nao, lập tức liền chú ý đến rồi cái này tỷ đồ vợ trên đùi, vậy mà cột một phong thư. Ai đưa tới? Hắn đưa tay đem dây thừng giải khai, mở ra phong thư, làm lão quốc vương thấy rõ ràng phía trên văn tự lúc, cả người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Đây là Nị Bạ Xạ gửi tới. Vị tỷ nhi cũng bu lại cùng hắn cùng một chỗ nhìn tin, nhưng bởi vì nó không biết nhân loại văn tự, không khỏi phát ra không hiểu thanh âm. Nini. Là Nị Bạ Xạ tin. Lão quốc vương âm thanh run rẩy, hắn vội vàng cẩn thận tìm đọc lên thư tín nội dung. Trên thư kỹ càng miêu tả hắn tiểu nhi tử rời đi vương thành về sau tao ngộ. Làm lão quốc vương nhìn thấy bọn hắn một nhóm tao ngộ báo tuyết, tổn thương thảm trọng lúc, nội tâm lập tức siết chặt. Nhưng khi lão quốc vương xem đến phần sau Nị Bạ Xạ mang theo mọi người tại một chỗ trong sơn cốc dựng doanh địa, đốn cây đốn tuổi, kiến tạo phòng, thành công chống nổi mùa đông về sau, trong lòng của hắn lại không tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Thằng đến đem chọn phong thư xem hết, lão quốc vương sớm đã lệ rơi đầy mặt. Trong bất chi bất giác, hắn tiểu nhi tử cũng đã trưởng thành đến ưu tú như vậy a. Nini. Vì tín ý nghe được là Nị Bạ Xạ tin về sau, lập tức nhịn không được bay tới bay lui, muốn biết trong thư viết cái gì. Thấy thế, Lao quốc vương một năm một mười đem thư tín nội dung thuật lại cho nó. Đứa bé kia cũng đã trưởng thành a. Lao quốc vương trong lòng thở dài một hơi đồng thời, lại nhịn không được vì mình tiểu nhi tử lo lắng. Hắn từ nhỏ tại vương thành lớn lên, ăn dùng cũng chỉ mặc tốt nhất. Mà ở chỗ đó, hắn ăn ngon sao? Xuyên ấm sao? Sẽ có hay không có rất nhiều nguy hiểm ma thu tập kích lãnh địa? Vì tín ý, Nị Bạ Xạ hắn cần trợ giúp của chúng ta. Lao quốc vương hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhân thủ, công cụ, đồ ăn, hạt giống, công nhân, ma thú. Một lát sau, Lao quốc vương con mắt một lần nữa mở ra. Tỷ đồ vợ, người tại trong vương thành hơi dừng lại, chúng ta cần ngươi vì chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Hắn nói với tỷ đồ vợ. Đây là hắn cuối cùng có thể vận dụng lực lượng. Tỷ đồ vợ méo một chút đầu. Lao quốc vương không thôi nhìn về phía bên cạnh vị tin y, nói với nó, vị tin y, lần này ngươi cũng cùng đi đi, đây cũng là ta cuối cùng nhờ ngươi nhiệm vụ. Thay ta bảo vệ tốt Nị Bạ Xạ. Nini. Nghe được chút lời nói, vị tỷ nhị trong mắt hiện ra vẻ lo lắng cùng lo lắng. Lao quốc vương khe khẽ lắc đầu, an ủi, yên tâm đi, tại trận kia chiến tranh không có rơi xuống màn che trước đó, ta là không có việc gì, dù nói thế nào, bọn hắn cũng là con của ta. Cho nên, yên tâm đi, vị tỷ nhị, so với ta, Nị Bạ Xạ hắn càng cần hơn trợ giúp của ngươi. Chương 73, rồi tỷ muội, cầu đặt mua. Chương 73, rồi tỷ muội, cầu đặt mua. Indo Á Tảo, Serpentine và lệ tòa thành phía dưới trong giam. Một tên người xuyên áo giáp thủ vệ từ bên ngoài đi vào, dùng kim loại chìa khóa mở ra vỗ một cái ngục giam cửa lớn. "Uy, hai người các ngươi, mau ra đây." thủ vệ hướng về phía bên trong hô. Hai cái mang theo màu đen mũ trùm, tuổi tác lớn nước tại 17-18 tuổi trái phải thiếu nữ co quắp tại nơi hẻo lánh. Nghe được thủ vệ thanh âm, các nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Tỷ tỷ. Trong đó một nữ hài nắm chặt một cô gái khác tay. Một cô bé khác trấn an tính nắm tay nàng tâm, sau đó dò hỏi, xin hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Thủ vệ nhìn xem hai nữ hài, nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện hai cái này nữ hài từ thân cao ra ngoài đơn, thậm chí liền gương mặt kia đều giống nhau như lúc, tựa như là cùng một cái khuôn mẫu bên trong khắp đi ra. Các nàng là tụ lời một người, bởi vì các nàng bề ngoài giống nhau như lúc, cùng các nàng kết hợp người, chỗ sinh ra tới hài tử tướng mạo cũng đều không có gì khác nhau, nghe nói tiếp cận các nàng người sẽ trở nên không rõ. Thủ vệ vội vàng tránh đi ánh mắt, xoay người nói, quốc vương bệ hạ có lệnh, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem cùng những người khác cùng một chỗ tiến về Lỉm Bạ Xạ Điện Hạ đất phong. Lỉm Bạ Xạ Điện Hạ. Hai thiếu nữ nao nao. Các nàng nhìn nhau liếc mắt, sau đó thuận theo đứng người lên, đi theo tên kia thủ vệ sau lưng cùng nhau rời đi ngục giam. Tại xuyên qua một đầu lối đi bí mật về sau, hết thảy trước mắt trong nháy mắt biến thành rộng mở trong sáng. Đây là một mảnh ở vào vương thành vùng ngoại ô rừng rậm. Đã có thật nhiều người tụ tập ở đây, sớm chờ đợi. Mà ở trong đám người, còn đứng lấy rất nhiều đầu bị dây cương trói buộc chặt ma thú, phía sau của bọn nó lôi kéo từng chiếc xe, trên xe chứa tràn đầy hàng hóa, nhưng bởi vì phía trên che kín đồ vật, dẫn đến các nàng xem không chân thiết. Tỷ tỷ, một thiếu nữ thập phần lo lắng. Đừng sợ, dùn. Tuổi tác hơi lớn một chút thiếu nữ nhẹ nói. Nàng thay muội muội mang thật hắc sắc mũ trùm, đem khuôn mặt bao phủ tại bóng tối bên trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng các nàng tướng mạo. Đây là một nhánh nhân số ước chừng tại khoảng 800 người đội xe, tăng thêm những cái kia bị nô dịch ma thú, tổng thể số lượng không sai biệt lắm tiếp cận 1000. Không lộ như thế đội ngũ, cho dù là các nàng ở trong đó cũng biết sẽ không rất dễ thấy. Giờ này khắc này, tất cả nhân viên tề tụ, toàn bộ đội xe bắt đầu xuất phát. Lỉm Bạ Xạ Điện Hạ. Giói Jin yên lặng ở trong lòng đọc lấy cái tên này. Cứ việc nội tâm của nàng cũng đối tương lai tràn đầy khủng hoảng, nhưng thân là tỷ tỷ, Giói Jin đồng thời không có biểu hiện ra ngoài. Nàng cùng muội muội Giói Dùn nguyên bản sinh ra ở một cái vắng vẻ thôn trang nhỏ. Mẹ của các nàng cùng trong làng một người trẻ tuổi yêu nhau, nhưng các nàng khi sinh ra ngày ấy, mẹ của các nàng lại bởi vì khó sinh mà đã mất đi sinh mệnh. Cái này nguyên bản đồng thời không có cái gì, nhưng theo các nàng dần dần lớn lên, làm cái kia trong thôn nhỏ người nhìn thấy các nàng cái kia cùng mẫu thân giống nhau như lúc tướng mạo về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bên trong miệng càng là nói gì đó lời nguyền không rõ lời nói. Lại về sau, các nàng bị trục xuất khỏi thôn, tràn trọc lưu lạc đến vương thành, nhưng bởi vì trên thân không có tiền, vì để cho muội muội nhét đầy cái bao tử, Giói Jin đi tiệm bánh mì trộm mấy khối bánh mì. Sau đó, các nàng liền được đưa đến ngục giam. Giói Jin cùng Giói Dùn yên lặng đi theo đội ngũ cuối cùng, nương theo lấy mọi người đến đông đủ, cả chi đội xe bắt đầu hướng phía cái kia không biết phía trước xuất phát. Vô số người vận mệnh ở đây hội tụ chờ đợi lấy các nàng, là tràn ngập mê vụ tương lai. Nguy nga hùng vĩ sở vật bóp khe vạ lệ tỏa thành bên trên, lão quốc vương lẻ loi một mình đứng tại sân thượng phía trên, ngắm nhìn trong rừng rậm chi kia đen nghịt đội xe. Đây là hắn cuối cùng có thể vì tiểu nhi tử làm sự tình. Có lẽ, đây cũng là hắn cùng vị tin nhi một lần cuối cùng gặp mặt. Ai? Lão quốc vương phát ra một tiếng ưu sầu thở dài, hắn ngắm nhìn phía dưới, thẳng đến chi kia đội xe hoàn toàn biến mất tại đường chân trời cuối cùng, rốt cuộc nhìn không thấy về sau, hắn mới xoay người. Cái kia giản mua còn xuống bóng lưng chậm rãi biến mất tại mở tối tỏa thành ở trong. Lại là một cái trời trong gió nhẹ trời nắng, Lỉm Bạ Xạ ngồi tại lãnh chúa trong đại sảnh, nghe Á Liệp hồi báo lãnh địa bên trong các hạng công việc tiến trình. Lỉm Bạ Xạ điện hạ, ngày trước đó lời nhắn nhủ nơi xây bột đã kiến tạo hoàn thành, chờ thêm đoạn thời gian luống mì thành thục, trong lãnh địa mọi người liền có thể lợi dụng nó đến mài bột mì. Á Liệp mặt mũi tràn đầy mong đợi. Giống nông dân đồng dạng tận mắt chứng kiến thu hoạch thành thục, đồng thời đưa chúng nó ra công thành đồ ăn, đây là hắn trước kia tại vương thành thời điểm chưa từng có trải qua sự tình. Ừm, ta đã biết. Lỉm Bạ Xạ hơi gật đầu. Hiện tại đã tiến vào tháng tư phần, tại sở nỉ bị cùng sở nổ vợ chờ một đám bổ kẹ mẩn thuộc tính vợ giặt vất vả cần cù chăm sóc xuống, vốn nên vào tháng 5 thành thục lúa mạch hiện tại cũng đã bắt đầu ố vàng. Tiếp qua tầm vài ngày, hẳn là liền có thể thu hoạch. Cái kia nơi xay bột là đường nước nơi xay bột, có thể lợi dụng nước sông lưu động kéo theo đá mài, dùng cái này đến thực hiện mài. Hệ lẽ nạ bên kia thế nào? Nỉ bạ xa lại hỏi. Hệ lẽ nạ đã hoạch định xong thành trấn ban đầu bố cục, đây là bản vẽ, nàng để cho ta hướng ngài truyền đạt, có thể bắt đầu kiến tạo phòng ốc. A Lập đem một chương giản dị bản vẽ đưa tới. Nỉ bạ xa nhìn lướt qua, gật đầu nói, vậy liền án chiếu lấy phía trên này bố cục đến thi công đi. Thời trung cổ xây nhà chủ yếu vật liệu vì tảng đá, vật liệu gỗ, tấm gạch cùng bôi bữa. Mà những ngày gần đây, lãnh địa bên trong đã sản xuất ra không ít vật liệu xây dựng, dùng để xây một tòa dung nạp bọn hắn ở lại chấn nhỏ, cũng đủ rồi. Đúng, Lỉm Bạ Xạ điện hạ. A Liệp gật đầu một cái, sau đó mang theo bản vẽ kia tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Lỉm Bạ Xạ thì dựa vào ghế, tiện tay mở ra lãnh địa bảng, kinh ngạc phát hiện lãnh địa bên trong độ hài lòng đã tích lũy đến 500. Hắn trực tiếp giải tỏa tiến giai thảo dược học cái này khoa học kỹ thuật. Một giây sau, Lỉm Bạ Xạ trong đầu liền nổi lên đại lượng dược tề phối phương. Tốt thuốc trị thương lợi hại, thuốc trị thương súp tơ dễ kẹo mát dễ kẹo. So với cơ sở thảo dược học cung cấp những dược tề kia phối phương, những thứ này cao cấp dược tề rõ ràng muốn thực dụng hơn một chút. Tốt thuốc trị thương cùng lợi hại thuốc trị thương hiệu quả so với phổ thông thuốc trị thương muốn càng tốt hơn, mà súp tơ dễ cùng mát dễ thì có thể thả ra một loại thần kỳ mùi, đối với xua đuổi hoang dại bộ kẹ mẩn 10 phần hữu hiệu. Lỉm Bạ Xạ đại khái nhìn lướt qua, phát hiện súp tơ dễ cùng mát dễ tất cả có thể dùng đến thảo dược bên trong, vừa vặn có một loại là vệ tỷ liệu đỉnh đầu lá cây. Cái này không kéo sao? À nạ bèn bên kia liền có mấy cái tệ ti liệu. Nị bạ xạ lấy ra bút lông chim, đem những chất thuốc này phối phương viết xuống dưới, chuẩn bị trở về đầu tìm cơ hội giao cho à nạ bèn. Làm xong sau chuyện này, Nị bạ xạ lại bắt đầu suy tư lên lãnh địa bên trong sự tình khác tới. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, con kia đột chỉ ổ tựa hồ đã thích loại này, nó giúp nhân loại rổ tỏ tiner, hay bữa, nhân loại vì nó cung cấp thức ăn sinh hoạt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đột chỉ ổ sẽ một mực lưu tại nơi này, cùng những nông dân kia làm việc với nhau. Xì mị sẽ ở bên kia nung tấm gạch công việc cũng tiến hành phi thường thuận lợi, mặc dù bây giờ cực khổ một chút, nhưng đợi đến về sau thợ mỏ khai thác ra than đá, liền có thể kiến tạo chính thức lò gạch, dùng một loại phương thức khác đến nung tấm gạch. Nhưng vấn đề duy nhất là, quặng mỏ bên kia dưới mặt đất nghỉ lại lấy rất nhiều nguy hiểm bộ kẻ mẩn. Tuy nói có Anna cùng sổ dù bảo hộ, nhưng thợ mỏ cũng chỉ dám ở trên mặt đất khai thác. Lấy bọn hắn thực lực trước mắt, còn không có biện pháp đi vào phía dưới lấy quặng. Ai? Nị bạ xa không khỏi thở dài. Tuy nói lãnh địa bên trong trước mắt đã tụ tập một đoàn bộ kẻ mẩn, nhưng chân chính có thể chiến đấu lại là ít càng thêm ít. Không biết Sủ Cổ bên kia thế nào. Chương 74, Sủ Cổ cùng nước mẹ gì, cầu đặt mua. Chương 74, Sủ Cổ cùng nước mẹ gì, cầu đặt mua. Nhóm Sủ Cổ đi vào lãnh địa ngày đầu tiên, bọn chúng trốn ở gần trong nhà, một cử động nhỏ cũng không dám. Tại trải qua dần cùng tí đổ vỡ lời khuyên của bọn nó phía dưới, ngày thứ hai, nhóm Sủ Cổ mới dám thận trọng tại trong phòng hoạt động. Bọn chúng xuyên thấu qua cửa gỗ cùng cửa, thận trọng quan sát đến thế giới bên ngoài, quan sát đến nơi này cái khác bộ kẻ mẩn sinh hoạt. Bọn chúng chính mắt thấy cái kia tên là gia ẩn nhân loại là như thế nào chiếu cố bên cạnh hắn cái kia mấy cái bộ kẻ mẩn, thấy được hắn mỗi lần từ bên ngoài trở về, đều biết cho mọi người mang đến ăn ngon mẹ gì. Mỗi khi đến lúc này, đi đồ vợ cùng xỉ mị xệ ở bọn chúng đều biết vui vẻ chạy lên tiến đến cùng một chỗ chúc mừng. Đến thời gian ăn cơm, nhóm Sủ Cổ nhìn thấy gia ẩn cùng cái này mấy cái bộ kẻ mẩn lại sẽ tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng nấu nướng đồ ăn, thưởng dụng bữa tối. Cơm tối về sau, đã đến lúc ngủ. Lúc này, gia ẩn liền sẽ cùng cái kia mấy cái bộ kẻ mẩn chen tại tấm kia chật hẹp trên giường, cùng một chỗ ôm nhau ngủ. Một màn này là nhóm Sủ Cổ chưa từng có nhìn qua. Thế là đến ngày thứ hai, nhóm Sủ Cổ nhịn không được phòng đối diện bên ngoài thế giới sinh ra hiếu kỳ cảm xúc. Tại dần dẫn đầu xuống, bọn chúng rốt cục đánh bạo đi ra trong phòng, tại mảnh này lãnh địa bên trong bắt đầu đi dạo. Trên đường đi, nhóm Sủ Cổ thấy được rất nhiều thứ. Bọn chúng thấy được cùng bọn nhỏ chơi đùa sờ nổ bờ, thấy được tại trong hồ nước tự do tự tại du động mặt cát, thấy được cùng đám nông dân cùng một chỗ nỗ lực công việc đốt chỉ ổ, còn chứng kiến tại vườn thảo dược bên trong phơi nắng về tỷ liệu. Nơi này hết thảy là như vậy tự do, như vậy an toàn, những thứ này bộ kẻ mần nhìn lại là vui vẻ như vậy. Liên phảng phất ở chỗ này căn bản không cần lo lắng biết điền không đầy bụng, gặp được nguy hiểm. Sủ Cổ. Giờ khắc này, nhóm Sủ Cổ tâm động. Bọn chúng cũng muốn lưu tại nơi này sinh hoạt. Nhìn thấy nhóm Sủ Cổ làm ra quyết định, Zion lập tức đem chuyện này hồi báo cho Nị Bạ Xạ. Cùng ngay buổi sáng, Nị Bạ Xạ liền để cho người ta tại vườn bẹ dị dùng tấm bán gỗ xây dựng ra cùng loại với thùng nuôi ong như thế công trình nhượng Sủ Cổ ở bên trong sinh hoạt. Cái dương thiết kế là Nị Bạ Xạ căn cứ Sủ Cổ loại này bộ kệ mẫn tính cách cùng nơi ở điểm tới làm, trên dưới tổng cộng chia làm 4 tầng, một tầng có thể ở một cái Sủ Cổ. Tuy nói không gian không lớn, nhưng dạng này lại có thể nhường Sủ Cổ càng có cảm giác an toàn. Nhìn xem 8 con Sủ Cổ lần lượt bò vào trong ổ, Nị Bạ Xạ cười hỏi, thế nào, Sủ Cổ, ưa thích nơi này sao? Sủ Cổ. Nhóm Sủ Cổ từ trong dương nô ra 8 khỏa cái đầu nhỏ, cùng kêu lên hồi đáp. Nị Bạ Xạ mỉm cười, lập tức chỉ vào mảnh đất này, nói ra, chờ đến rồi tháng 8, những thứ này cây ăn quả liền sẽ trưởng thành, đến lúc đó mỗi một cái cây bên trên đều biết kết ra rất nhiều bẻ gì, các người muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Nghe được lời nói này, bọn này Sủ Cổ trong mắt lập tức đối với bức kia cảnh tượng tràn đầy mong đợi. Nhưng mà, Nị Bạ Xạ lời nói xoay chuyển, kỳ thật chúng ta cũng có một chút sự tình cần ban các ngươi hỗ trợ. Sủ Cổ. Nghe vậy, nhóm Sủ Cổ quay đầu nhìn lại. Là như vậy, ta nghe nói các ngươi trên thân sản xuất nước bẹ gì rất mỹ vị, hơn nữa còn có thể giúp cái khác bộ kẻ mẩn hồi phục thể lực. Cho nên, ta muốn nhờ các vị, có thể hay không giúp chúng ta sản xuất một chút nước bẹ gì, chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp bẹ gì. Nhóm Sủ Cổ nghe hiểu. Sản xuất nước bẹ gì đối bọn chúng tới nói là 10 phần nhẹ nhõm sự tình. Chỉ cần đem bẹ gì nhét vào bọn chúng trong vỏ, cứ như vậy, cho dù là bọn chúng đang ngủ thời điểm, trong vỏ bẹ gì cũng biết tự động bắt đầu sản xuất nước bẹ gì. Bởi vậy, nhóm Sủ Cổ vui sướng đáp ứng xuống. Sủ Cổ, tốt, thành giao. Nị Bạ Xạ cười nói ra, xem như trao đổi, chúng ta biết bảo hộ an toàn của các ngươi, cho các ngươi cung cấp súng túc đồ ăn. Nhóm Sủ Cổ lập tức cảm giác chính mình đã kiếm được. Sủ Cổ, bởi vì như vậy, bọn chúng liền rốt cuộc không cần lo lắng gặp được nguy hiểm, hay là đói bụng. Nghĩ như thế nào bọn chúng đều kiếm lợi lớn tốt ta. Nhưng là như vậy, Nị Bạ Xạ bọn chúng chẳng phải bị thua thì sao? Nhóm Sủ Cổ có chút xoắn xuýt. Sủ Cổ. Nhưng rất nhanh, trong đó một cái Sủ Cổ liền nghĩ đến biện pháp. Sủ Cổ. Tất nhiên Nị Bạ Xạ cần nước mẹ gì, vậy chúng nó liền càng thêm ra sức hỗ trợ sản xuất không được sao? Nghe nói như thế, cái khác Sủ Cổ cũng nhao nhao cảm thấy đây là một ý kiến hay. Bọn chúng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Nị Bạ Xạ, nói với hắn, Sủ Cổ. Nị Bạ Xạ nghe không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cùng nhóm Sủ Cổ giao dịch. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Nị Bạ Xạ nói. Sủ Cổ. Thế là, tại nhóm Sủ Cổ nỗ lực dưới, vào lúc ban đêm, Nị Bạ Xạ cùng giờ dạ tin y. Sở Nị Vị liền uống đến bọn chúng sản xuất nước mẹ gì. Ân, hương vị hế ẩm ngọt nào, sền sệt, cảm giác có chút cùng loại với sữa chua. Ngược lại là một loại không sai đồ uống, về sau có lẽ còn có thể đem nó xem như đặc sản, bán cho cái khác thành trấn, Nị Bạ Xạ nghĩ thầm.
Tốt rồi, Alim, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi.
Đúng, Nỉ Mạ Sa điện hạ, còn xin ngài tốt tốt nghỉ ngơi.
Alim hành lễ, liền chuẩn bị cáo lui. Mà đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo,
tiếng kinh hô, tiếng khóc, kích động tiếng thê.
Nghe được những âm thanh này, Nỉ Mạ Sa hơi sững sờ, chuyện gì xảy ra?
Lão quản gia lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng.
Thấy thế, Nỉ Mạ Sa đứng người lên, cùng Alim cùng đi ra khỏi lãnh chúa đại sảnh. Bọn hắn vừa ra cửa, ngay tại cách đó không xa đất trống thấy được một đám người tụ tập ở nơi đó.
Nhiều người như vậy, Nỉ Mạ Sa nhịn không được có chút sững sờ.
Nhưng mà Alim lại tựa như nhận ra những người kia, hắn mở to hai mắt, giọng kích động nói, "Nỉ Mạ Sa điện hạ,
rốt là rốt đại nhân."
Nỉ Mạ Sa ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một tên thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, thể trạng cường tráng, có được mái tóc dài màu trắng bạc nam nhân mang theo một đầu hạ sổ rụt hướng phía bên này đi tới.
Nỉ Mạ Sa nao nao,
chỉ thấy nam nhân đi tới trước mặt mình, quỳ một chân trên đất, đi cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, "Điện hạ."
Nỉ Mạ Sa trong đầu lập tức nổi lên tên của người này.
Rốt bên cạnh hắn thực lực mạnh nhất thủ tịch kỵ sĩ, Inoa Tảo Vương quốc Song Long đoàn kỵ sĩ tiền nhiệm đoàn trưởng.
Dựng.
Nỉ Mạ Sa có chút giật mình, nhưng theo sát mà đến là vô cùng kinh hỉ, chuyện gì xảy ra?
Ngươi là thế nào sống sót?
Cùng ngài sau khi tách ra, ta cùng đám kia ma thú quyết tử đấu tranh, cuối cùng bọn chúng buông tha ta, ta vốn muốn đi tìm ngài, nhưng lại gặp cùng ngài thất lạc những người khác. Ta mang theo bọn hắn tại một cái trong thôn trang nhỏ dừng lại, thẳng đến trước đó không lâu gần tìm được nơi đó.
Dẫn lời ít mà ý nhiều giảng thuật chính mình tao ngộ.
Không có việc gì liền tốt.
Nỉ Mạ Sa ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đám người. Hắn liếc qua chính mình lãnh chỗ bảng, thình lình phát hiện phía trên nhân loại con dân số lượng từ 78, tiêu thăng đến 299 người. Một chút bình dân ở bên trong tìm tới chính mình thất lạc thân nhân cùng bằng hữu, giờ này khắc này, bọn hắn chính ôm nhau mà khóc, hướng lẫn nhau nói chính mình tao ngộ.
Mau dậy đi. Nỉ Mạ Sa đem giật đỡ lên, nhìn không được nhìn về phía bên cạnh hắn đầu kia thể trạng cường tráng hạ số rút, con ma thú này là chuyện gì xảy ra?
Ta đánh bại nó, từ đó về sau nó liền bắt đầu đi theo tại ta.
Giật ngôn ngữ ngắn gọn giải thích nói.
Nỉ Mạ Sa, nhân loại đánh bại hạ số rút.
Nỉ Mạ Sa nội tâm có chút rung động, cho dù biết thế giới bộ kệ mẩn nhân loại thể chất đặc thù, nhưng nhìn trước mắt đầu này diện mục dữ tợn hạ số rụt, Nỉ Mạ Sa vẫn còn có chút không thể tin được. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên không phải nói cái này thời điểm.
Nỉ Mạ Sa nhìn lướt qua đám người, sau đó cười nói với Alim, "Alim, đi vì mọi người chuẩn bị đồ ăn, lần này trùng phùng, chúng ta nhưng phải thật tốt chúc mừng một chút."
"Đúng, điện hạ."
Chương 75, lửa trại tiệc tối chương 75, lửa trại tiệc tối màn đêm bao phủ mặt đất, đỉnh đầu là sáng chói tinh hà.
Trùng phùng đám người tụ tập tại lãnh địa trung ương, vây quanh một tòa thật to đống lửa. Trên mặt là không thể che hết dáng tươi cười.
"Uy, mọi người mau tới hỗ trợ.
Đây là Nỉ Mạ Sa điện hạ ma thú vì chúng ta bắt cá."
Một người thanh niên gánh một giỏ mới mẻ mà màu mỡ cá đi tới.
Ngay tại nói chuyện trời đất đám người nhao nhao đứng người lên, tiến lên hỗ trợ giết cá, đem sâu cá, xoa dầu, rải lên muối, để vào cái kia cháy hừng hực đống lửa ở trong quay nướng. Không đầy một lát công phu, một cỗ mê người cháy hương liền hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra.
"Hoa, thơm quá.
Nhìn thật tốt ăn."
Mấy cái hài đồng nhìn qua những cái kia vàng óng ánh cá nướng nhịn không được nuốt nước bọt.
Trung quanh các đại nhân lẫn nhau trò chuyện, giảng thuật riêng phần mình những ngày này tao ngộ.
Đối với sinh hoạt tại mảnh này lãnh địa bộ kẹ mẩn tới nói, bọn chúng đều là lần thứ nhất tham gia náo nhiệt như vậy lửa trại tiệc tối.
Một đám bộ kẹ mẩn cũng bị cái này náo nhiệt không khí lây, bọn chúng vây quanh đống lửa truy đuổi đùa giỡn, vừa ca vừa nhảy múa, thoạt nhìn là như vậy hài hòa.
Nỉ Mạ Sa cùng giật giật đứng ở phía sau nhìn qua một màn kia.
Giờ này khắc này, cho dù là gặp qua sóng to gió lớn Nỉ Mạ Sa, tại đối mặt loại tình huống này trong thời gian tâm cũng là không nhịn được cảm thấy vui mừng. Hắn nhân loại con dân số lượng lập tức từ 78 tiêu thăng đến 299.
Nhiều người như vậy miệng, hắn rất nhiều kế hoạch liền có thể bắt đầu chính thức thi hành, mà mảnh này lãnh địa xây dựng tiến độ cũng đem đạt được tăng lên trên diện rộng.
Một bên giờ dục nhìn qua cái kia mấy cái trong đám người hoạt động lạ lẫm ma thú, nhịn không được dò hỏi, "Điện hạ, những ma thú kia là thế nào một chuyện?"
Nỉ Mạ Sa giải thích nói, "Bọn chúng trước mắt cũng là mảnh này lãnh địa một viên."
Giật hơi sửng sở, nhưng hắn rất nhanh liền muốn thông trong đó mấu chốt.
"Điện hạ đây là tại lợi dụng ma thú lực lượng."
Nỉ Mạ Sa ư một tiếng, gật đầu nói, "Khác biệt ma thú có được khác biệt lực lượng. Nếu như hợp lý lợi dụng, sẽ vì chúng ta mang đến trợ giúp rất lớn, tựa như bên cạnh ngươi con ma thú này."
Nói xong, Nỉ Mạ Sa nhìn về phía chọc ở một bên hạ số rút, "Nó sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu sao?"
Giật gật đầu một cái.
Từ khi con ma thú này đi theo với hắn về sau, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đối phương liền sẽ theo tới chỗ đó. Tại gặp được nguy hiểm thời điểm, nó cũng biết cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu.
"Hạ số rút."
Nỉ Mạ Sa mở miệng nói.
Giật nao nao.
"Tên của nó?"
Nỉ Mạ Sa vừa cười vừa nói.
Giật nhìn về phía bên cạnh con kia ma thú, trong miệng nhịn không được thấp giọng thì thào, "Hạ số rút."
Hạ số rút méo một chút đầu, nhìn lại.
Mà lúc này, giai đoạn mặt mũi tràn đầy kích động từ một bên khác chạy tới.
"Dẫn đại nhân, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt."
Nhìn thấy giai đoạn, dẫn sắc mặt có chút hòa hoãn, hắn đã từ Nỉ Mạ Sa nơi này biết được dần trong khoảng thời gian này biểu hiện.
Dẫn trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, gật đầu nói, "Giai đoạn, trong khoảng thời gian này ngươi làm rất tốt."
Giai đoạn nhếch miệng cười nói, "Đây đều là ta phải làm."
"Nỉ Mạ Sa điện hạ, mọi người nơi ở đều đã sắp xếp xong xuôi."
Lúc này, A Liệp đi tới, báo cáo,
"Đột nhiên gia nhập nhiều người như vậy, lãnh địa bên trong trước mắt cũng không đủ nhà gỗ, chỉ có thể nhường mọi người tạm thời ở tại trước đó trong lều vải."
Nỉ Mạ Sa gật đầu một cái, "Đã như vậy, vậy liền để mọi người tốt tốt hưởng thụ trận này lửa trại tiệc tối đi, những chuyện khác đợi ngày mai lại nói.
Đúng, điện hạ.
À, lì đáp. Nì bà xạ sờ lên dở dạ tì nì đầu, nhìn thoáng qua ở một bên ngáp một cái sờ nì vi, tại cùng mọi người tạm biệt về sau, hắn liền dẫn mấy cái bộ kẻ mần rời khỏi nơi này. Đợi nỉm bạ xạ rời đi về sau, A Liệp nhìn về phía trước mắt giật, hướng hắn nở nụ cười, giật đại nhân, xin ngài nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Giật hơi gật đầu, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng hắn đồng thời không có nghỉ ngơi, mà là tìm tới Giai ẩn, hướng hắn hỏi thăm về lên trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh tất cả sự tình.
Ai nha?
Nói lên những ngày gần đây, Giai ẩn hồi tưởng lại không khỏi cảm khái và phần, ngay từ đầu thời điểm, ta đều coi là chúng ta đều muốn mất mạng, dù sao chúng ta cứ như vậy nhiều người, không có chỗ ở, đồ ăn cũng không đủ ăn, kết quả không nghĩ tới nỉm bạ xạ điện hạ mang theo chúng ta tìm được nơi này. Không chỉ có như thế, còn mang theo chúng ta kiến tạo phòng ốc, thu thập quả mọng, bắt cá. May mắn mà có nỉ bạ xạ điện hạ à, chúng ta mới có thể độ an toàn qua mùa đông này, tất cả mọi người sống tiếp được. Không chỉ có như thế, nỉ bạ xạ điện hạ còn tìm đến rồi thật là nhiều ma thú, để bọn chúng gia nhập lãnh địa, vì chúng ta cung cấp trợ giúp. Simiseo, Suko, Dutchio, Sernover. Nói đến đây, trong mắt dần không khỏi lộ ra sùng bái tia sáng. Dẫn châm mặc nghe những lời này, hắn nhắm mắt lại, nội tâm nhịn không được hơi xúc động. Hắn điện hạ là thật trưởng thành a. Đống lửa không ngừng ngày. Nhân loại cùng bộ kẹ mẩn cộng đồng chúc mừng lấy vào thời khắc này. Vương quốc lịch năm 149 đầu tháng 4, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn ở chỗ này bắt đầu chậm rãi dung hợp. Sáng sớm hôm sau, Nỉ Bạ Xạ sớm liền rời khỏi giường, tại Mịn Xino còn tại nằm ngáy ho ho thời điểm, liền dẫn Dở Dạ Tỉ Nỉ cùng Sơ Nỉ Vị chạy tới xung làm phòng nghị sự lâm thời lều bài. Alin, Zion, Anna, gần bọn người sớm liền chờ tại nơi đó. Gặp Nỉ Bạ Xạ tới, Alin cái thứ nhất tiến lên hồi báo lên những cái kia mới gia nhập lãnh địa đám người tình huống. Nỉ Bạ Xạ điện hạ, ta vừa mới kiểm lại một chút nhân số. Cho đến trước mắt giật đại nhân mang tới bình dân hết thảy có 221 người. Nỉ bạ xạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó hỏi, bọn hắn đối với lãnh địa bên trong những ma thú kia có phản ứng gì sao? Mới đầu tất cả mọi người là rất sợ hãi, nhưng có lẽ là những người khác đã cùng bọn hắn nói những ma thú này sự tình, mọi người hiện tại cũng bắt đầu thử nghiệm tiếp nhận chuyện này. À Liệp hồi đáp. Vậy là được. Trong lòng Nỉ bạ xạ nhẹ nhàng thở ra. Lãnh địa bên trong nên đón nhiều như vậy bình dân là một chuyện tốt, nhưng tùy theo mà đến, là đối với đồ ăn lượng tiêu hao cũng đang hiện lên lần tăng lên. Ống kho bên trong đồ ăn còn đầy đủ sao? Nỉ bạ xạ hỏi. Khởi bẩm điện hạ, dựa vào chúng ta trước mắt đồ ăn số lượng dự trữ chỉ sợ không đủ. A Liệp lắc đầu, bất quá may mắn là dân đại nhân bên kia cũng mang đến không ít vật tư. Bánh mì đen, bánh mì trắng, giam đông, thịt muối, ướp cá, thịt bò khô, hành nhân, quả sung, rượu nho, bia, mật ong, rượu, cây yến mạch, format, lúa mì, hương liệu. Những thứ này hẳn là đủ mọi người ăn, mà lại đồng ruộng bên kia lúa mì đen, lúa mì cùng cây khoai tây sắp thành thục, tiếp qua một tuần thời gian liền có thể thu hoạch. Nghe được lời nói này, Nỉ bạ xạ hơi kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giật. Hỏi, mùa đông kia các ngươi là thế nào tới? Dẫn đáp, lúc ấy chứa vật liệu xe ngựa cũng bởi vì báo tuyết bị mất không ít, tại gặp được những cái kia bình dân về sau, ta mang theo bọn hắn tìm được những cái kia chứa đồ ăn xe ngựa, từ sau lúc đó, chúng ta lại dùng kim tệ hương cái thôn kia thôn dân mua không ít đồ ăn. Thôn. Nỉ bạ xạ lúc này mới nhớ tới còn có chuyện này, hắn quay đầu nhìn về phía Vân, nói, lần này vất vả ngươi, Vân. Vân ngượng ngùng gãi gãi đầu, đây đều là ta phải làm. Ngươi còn nhớ rõ cái thôn kia tên gọi là gì sao? Nỉ bạ xạ hỏi. Vân lắc đầu, mọi người đều gọi nơi đó vô danh thôn, cái thôn kia rất nhỏ, chỉ có hơn 20 gia đình, bất quá ta từ những thôn dân kia trong miệng nghe được tin tức. Chúng ta bây giờ vị trí, tựa như là tại vương quốc biên cảnh, địa khu ở nổ vạ bắc bộ, khoảng cách vương thành phi thường xa xôi. Chương 76, mục tiêu, cổ bệ ẹ. Chương 76, mục tiêu, cổ bệ ẹ. Vương quốc biên cảnh. Địa khu ở nổ vạ bắc bộ. Nỉ bạ xạ hơi sướng sở. Theo hắn biết, lầy cù nọ xạ tạo cùng dần chặt vị trí ngay tại địa khu ở nổ vạ phía đông bắc. Cái này há không liền mang ý nghĩa, bọn hắn hiện tại cùng dần chặt ở giữa khoảng cách, kỳ thật đồng thời không như trong tưởng tượng xa như vậy. Ta còn nghe nơi đó thôn dân nói, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có địa phương khác lữ hành thương nhân đến thăm, mang đến địa phương khác đặc sản cùng thường ngày dùng phẩm đến cùng bọn hắn giao dịch. Vân lại nói, Nỉ bạ xạ suy tư gật đầu một cái. Như vậy, bọn hắn ngược lại là cũng có thể cùng bên kia thôn tiến hành giao dịch. Lữ hành thương nhân từng tới rất nhiều nơi, chắc hẳn kiến thức rộng rãi, có lẽ còn có thể từ bọn hắn nơi đó thăm dò được lợi cù nọ xạ tạo tin tức. Nỉ bạ xạ thầm nghĩ. Bất quá bây giờ vẫn là chính sự quan trọng. Nỉ bạ xạ đưa ánh mắt về phía giật cái này có thể lấy phạm nhân thân thể chiến thắng cả một cái hạ sổ dụ tộc quần bánh nam. Giật, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Điện hạ mời nói. Đi quặng mỏ bảo hộ những cái kia thợ mỏ, để bọn hắn có thể xâm nhập quặng mỏ đi khai hoang càng nhiều khoáng thạch. Nỉ bạ xạ nói. Tuân mệnh, điện hạ. Giật đi cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Alin, ngươi đi an bài một chút những cái kia người mới công việc, để bọn hắn đi hỗ trợ đào quáng, đốn cây, hoặc là đi dã ngoại ngắt lấy bẹ gì. Chúng ta nhất định phải tăng tốc kiến tạo tiến độ. Nỉ bạ xạ nói. Đúng. Điện hạ. Lao quản gia nhẹ giọng đáp. Lao sư, cái kia chúng ta đây. Anna một bên ôm sổ dù mặt mũi tràn đầy mong ngợi. Các nàng nhất định cũng có nhiệm vụ mới a. Sổ dù thực chiến đặc huấn thế nào? Nỉ bạ xạ mở miệng hỏi. Anna trên mặt tràn đầy đấu trí, trên núi những rễ ổ đủ đó đã toàn bộ bị chúng ta đánh bại. Trước đó nàng cùng sổ dù ở trên khu mỏ bảo hộ những cái kia thợ mỏ an toàn. Anna nhàn rỗi nhàm chán, liền chỉ huy sổ dù, cùng nghỉ lại tại cái kia phủ cận dễ ô đủ tiến hành một trận lại một trận đối chiến, đem toàn bộ quặng mỏ dễ ô đủ đều cho hô hố một lần. Nhìn bạ xạ. Nhìn như vậy tới, Anna cùng sổ rủ trong khoảng thời gian này trưởng thành nhanh chóng a. Nếu nói như vậy, vậy ta còn hoàn toàn chính xác có cái nhiệm vụ mới muốn giao cho ngươi. Nhìn bạ xạ nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Anna lập tức ngồi thẳng lên, cam kết. Ta cũng còn chưa hề nói là nhiệm vụ gì. Nói xong, nhìn bạ xạ đem cờ gì tin nạ ghi chép quyển kia bộ kẹ mẩn nơi ở đồ lật đến cuồng bệ ẹ cái kia một tờ, đồng thời đem nó giao cho Anna. Ta cần ngươi cùng sổ rủ thử nghiệm đi tiếp xúc một chút loại này ma thú. Anna túi đầu nhìn lại, ngay tại phía trên kia thấy được hai cái giống lòng mật đồng dạng ma thú. Tại cái kia hai cái ma thú phía dưới, có người dùng bút làm tiêu ký. Vesti Chuen cùng cô bệ ẹ. À, cô bệ ẹ cùng Vesti Chuen. Anna đem hai cái danh tự này nói ra. Nhìn bạ xạ gật đầu một cái, đây là một loại lấy Vesti Chuen cầm đầu quần cư hình ma. Nó tại tộc đàn bên trong địa vị liền tựa như nhân loại ở trong quốc vương, mà cuồng bệ tại nó chính là trung thành nhất binh sĩ. Anna mở to hai mắt, nhìn không được hỏi, lão sư, chúng ta là muốn đi tìm tới bọn chúng, sau đó đem bọn chúng đánh bại sao? Minh mạch. Cái này nhất định là lão sư giao cho nàng cùng sổ rủ khảo nghiệm. Anna nhãn tình sáng lên. Không. Gặp Anna dáng vẻ, nì bạ xạ nhất thời không nói gì, hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng giải thích, cũng không phải là đánh bại bọn chúng, ta cần ngươi đi tiếp xúc bọn chúng, cùng bọn chúng tạo mối quan hệ. Hở. Anna ngẩn người. Cô bệ loại này bộ kẹ mẩn cực kỳ am hiểu đem mật hoa ủ chế thành ngọt ngào mật ong. Nếu như bọn chúng có thể gia nhập lãnh địa của chúng ta liền có thể chính mình sinh ra mật ong. Nỉ bạ xạ giải thích nói. Nếu như không có Vesti Chuen, cô bệ loại này bộ kẹ mẩn giới bên trong cũng là 10 phần nhỏ yếu tồn tại. Tại giã ngoại trong rừng rậm, bọn chúng thường xuyên sẽ bị tính tình tham lam bị tỷ phở lì xua đuổi, sau đó bị tỷ phở lì cướp đi mật hoa. Mà cô bệ tích xúc tại tổ bên trong mật hoa cũng thường xuyên bị tẹt đi hoạ xạ cùng ủ xạ gì loại này bộ kẹ mẩn không khách khí chút nào chiếm thành của mình. Ngay cả một thỉm sẽ ở trong đêm khuya từ ngủ cồn bệ ẹ trong xào huyệt cấp giật mật ong, kiếm một chén canh. Nghe được lời nói này, Anna lập tức hiểu rõ ra. Tạo mối quan hệ, mời cồn bệ ẹ cùng Bestie chuyển gia nhập lãnh địa sao. Nàng nhất định có thể hoàn thành. Các vị, liền xin nhờ. Nì bạ xa nhìn về phía đám người, nói. Chỉ lệnh hạ đạt, dẫn bọn người nhao nhao quay người rời đi, tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Lớn như vậy lãnh chúa trong đại sảnh lập tức rông xuống. Nì bạ xa tựa vào trên ghế ngồi thở dài nhẹ nhõm. Kiến tạo, thu thập, đốn tuổi, đào quáng. Hiện tại lãnh địa bên trong có được đầy đủ nhân khẩu, những hạng mục này rốt cục có thể đồng thời tiến hành. Bất quá, những thứ này còn chưa đủ. Ngoại trừ nung tấm gạch bên ngoài, bọn hắn còn cần nung pha lê. Dù sao một tòa hợp cách phòng ốc sao có thể thiếu vỗ một cái xinh đẹp mỹ quan cửa sổ thủy tinh đâu. Nghĩ tới đây, Nỉ Bạ Xạ lần nữa mở ra bảng, không ngừng quét mắt con dân giao diện những cái kia danh tự, ý đồ nhìn xem có thể hay không từ bên trong tìm tới một chút kỹ thuật hình nhân tài. Dạng này liền không cần tốn hao ngoài định mức độ hài lòng giải tỏa khoa học kỹ thuật, khai hoang sơ kỳ, có thể bất thì bất. Nhưng mà nhân tài không tìm được, ngược lại để hắn tại bộ kẹ mẩn con dân ở trong thấy được hai cái tên xa lạ. Mạ chọc A. Nì bạ xạ có chút ngoài ý muốn, cái này hai cái mạ chọc là từ đâu tới. Hắn lúc này ấn mở mạ chọc danh tự, xem xét lên đối phương cụ thể tin tức tới. Bộ kẹ mẩn, mạ chọc thuộc tính, phi tờ tìm giới tính, giống được đặc tính, không phòng thủ chiêu thức, cạn trọng, L, lào kít, phò cơ sẽ nở đi, lào sân huyên, xếp mạ tổ độ thân thiện không bảo sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 145, mạ chọc ra đời. Vương quốc lịch năm 146, mạ chọc bị nhân loại bắt được, bị đeo lên công xiềng, bắt đầu vì nhân loại công việc. Vương quốc lịch năm 147, tại cường độ cao công việc phía dưới, mạ chọc tiến hóa thành mạ chọc, trải qua thời gian dài áp bách nhường mạ chọc đã mất đi phản kháng ý chí, dù cho tiến hóa, cũng không có thay đổi bọn chúng bị nghiền ép hiện thực. Vương quốc lịch năm 148, mạ chọc bị điều động cùng Tam Vương tử Nỉm Bạ Xạ cùng nhau đi tới đất phong. Đây là mạ chọc. Nỉm Bạ Xạ trong đầu lập tức hiện ra cái này bộ kẻ mẩn bộ dáng. Mạ chọc, cơ bắp bộ kẻ mẩn, thể trạng 10 phần cường tráng. Tại hiện đại là gồm cả cường kiện nhục thể cùng bền bỉ sức chịu đựng cường giả. Khí lực của bọn nó nổi danh rất lớn, tại cái nào tương lai xa xôi, mạ chọc cùng nó tiến hóa hình mạ trạm thường xuyên sẽ ở công ty dọn nhà, kiến trúc công trường loại hình địa phương hỗ trợ làm việc. Vô luận là vận chuyển nặng nghề hành lý đồ dùng trong nhà, vẫn là tại kiến trúc công trường giúp quân vận xi măng máy trộn bê tông, toa xe, bọn chúng đều mười phần am hiểu. Lãnh địa bên trong lại có cái này hai cái bộ kẹ mẩn. Nếu có mạ chọc trợ giúp, bọn hắn thi công tiến độ lại có thể đạt được tăng lên thêm một bước. Dù sao lãnh địa bên trong trước mắt không có so mạ chọc muốn càng thêm thích hợp rời gạch bộ kẻ mẩn. Bất quá, cái này hai cái mạ chọc trước đó bị nghiền ép lâu như vậy, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Chầm tư một lát, Nỉ Bạ Xạ quyết định tìm được trước bọn chúng quan sát một chút lại nói. Chương 77, mạ chọc, canh năm cầu nguyện phiếu. Chương 77, mạ chọc, canh năm cầu nguyện phiếu. Trang đốn tuổi, thợ đốn tuổi nhóm đang tay cầm bờ bén, không ngừng chặt cây lấy chung quanh cây cối. Từng cây cao lớn cây cối ầm vang ngã xuống đất, trên mặt đất chấn lên vô số mảnh gỗ vụn cùng cho bụi. Nhìn thấy một màn này, cái kia hai cái bảo vệ ở một bên mạ chọc lúc này mới dám đi lên trước, bọn chúng nâng lên đầu gỗ, hướng phía sau đi đến cái nào thẳng đến đem đầu gỗ chất đống tại đống kia chỉnh tề vật liệu gỗ trồng lên. Cất kỹ đầu gỗ, mạ chọc lại lập tức bẻ ngược trở về, kéo dài vận chuyển lấy đầu gỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, thời gian liền tới đến giữa trưa. Trang đốn tuổi các công nhân lần lượt ngừng lại, mọi người lau mồ hôi trên trán chuẩn bị đi trở về ăn cơm. Nhưng này hai cái mạ chọc vẫn đang ra sức làm lấy công việc. Mặc dù mạ chọc là một loại lực lượng cùng bền bỉ đều rất lợi hại bộ kẹm mẩn, nhưng thời gian dài công việc vẫn là sẽ để cho bọn chúng cảm giác được mệt nhọc. Bọn chúng không dám có một khắc ngừng, bởi vì chỉ cần bọn chúng chậm một giây, roi liền sẽ không lưu tình chút nào rơi vào bọn chúng trên thân, tựa như trước kia tại Vương Thành lúc như thế. Mấy tên công nhân chính mắt thấy một màn này, trên mặt đều có vẻ bất nhẫn. Trong đó một cái nam nhân nhịn không được tiến lên khuyên nói ra, "Uy, hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Cái này hai đầu ma thú thế nhưng là từ buổi sáng bắt đầu ngay tại cùng bọn hắn cùng làm việc, ở giữa căn bản không có dừng lại nghỉ ngơi qua." Mặc dù bọn chúng nhìn rất cường tráng, nhưng tiếp tục như vậy lời nói cũng là không được. Nghe được thanh âm của nam nhân, mạ chọc hướng phía nhìn bên này đi qua, nhưng chúng nó động tác trên tay cũng không có đình chỉ. Theo mạ chọc, những thứ này nhân loại giống như chúng, đều là đến làm việc. Chân chính quản sự còn chưa tới, bọn chúng không dám nghỉ ngơi. Nhìn thấy một màn này, các công nhân hai mặt nhìn nhau. Mà đúng lúc này, trong đó một cái mạ chọc rốt cục chống đỡ không nổi, bị một tiếng ngã trên mặt đất. Nhưng dù vậy, một cái khác mạ chọc cũng căn bản không dám dừng lại. Tiếp tục như vậy không thể được a. Nên làm cái gì? Các công nhân có chút không biết làm sao. Giao cho ta đi. Lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới. Nìm bạ xạ điện hạ. Là nìm bạ xạ điện hạ. Các người đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho ta liền tốt. Nìm bạ xạ hướng mọi người gật đầu một cái, sau đó đưa ánh mắt về phía cái kia hai cái mạ chốc. Hắn nhấc chân đi đến con kia bị mệt ngã mạ chốc trước mặt, kiểm tra một chút tình huống của nó, sau đó ngẩng đầu đối với một cái khác mạ chốc ra lệnh, dừng lại, mạ chốc. Nghe được thanh âm này, con kia mạ chốc quay đầu, liền thấy một thiếu niên chính mặt mũi tràn đầy uy nghiêm hướng nó hạ đạt chỉ lệnh. Mạ chốc liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Cái này nhân loại, là mảnh này lãnh địa chủ nhân, cũng là chủ nhân của bọn chúng. Con kia mạ chốc không dám chống lại mệnh lệnh, vội vàng buông xuống trong tay vật liệu gỗ. "Gánh nó, đi theo ta." Nỉ bạ xa nói. Con kia mạ chốc liền vội vàng tiến lên nâng lên đồng bạn của mình. Nó thận trọng đi theo cái này chủ nhân mới sau lưng rời đi chàng đốn tuổi, trở lại lãnh địa, cuối cùng đi tới một tòa đứng sững ở bờ sông, có một mảnh sân nhỏ trước nhà gỗ. Nỉ bạ xa gõ cửa một cái, rất nhanh cửa bị mở ra. Nỉ bạ xa điện hạ. A nạ bèn hơi kinh ngạc. "Giúp ta kiểm tra một chút con ma thú này thân thể." Nỉ bạ xạ ra hiệu sau lưng mạ chọc đem con kia mạ chọc cho chuyển vào phòng. Đối phương làm theo, tại A Nạ bèn chỉ dẫn xuống, mạ chọc đem đồng bạn đem thả tại một trương mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường gỗ. A Nạ bèn một bên tiến lên cẩn thận kiểm tra cái này mạ chọc thân thể, một bên dò hỏi, "Nỉ bạ xạ điện hạ, đây là chuyện gì xảy ra?" "Hẳn là bị mệt đến." Nỉ bạ xạ giải thích nói, "Bọn chúng làm mới vừa buổi sáng công việc, ở giữa một chút đều không có nghỉ ngơi qua." "A." A Nạ bèn có chút giật mình, "Không thể làm như vậy được a." "Quả nhiên, thân thể của nó bởi vì trường kỳ mệt nhọc quá độ, hao tổn không ít. Cơ bắp cũng có xuất hiện hòa tan triệu chứng, trên người của nó làm sao còn có nhiều như vậy vết sẹo?" Nỉ bạ xạ bất đắc dĩ thở dài, nói, "Hẳn là tại Vương Thành thời điểm đưa đến. Vương Thành bên kia biết chuyên môn bắt giữ ma thú, mạnh mẽ bức bách bọn chúng làm việc, chuyện này A Nạ bèn là biết đến." Nguyên bản nàng còn không có gì cảm giác, nhưng bây giờ, cùng những ma thú này thời gian chung đụng càng lâu, nàng liền càng cảm thấy loại kia hành vi quá phận. "Thật đáng thương, có thể trị hết không?" Nỉ bạ xạ dò hỏi. "Ừm, ta vừa vặn nghiên cứu ra một loại mới dược tề." A Nạ bèn xoay người, từ đầu gỗ trên kệ lấy ra một bình dược tề. Đây là nàng đem phổ thông thuốc chữa thương cùng vệ tỷ liệu đỉnh đầu lá cây kết hợp lại chế tác mà xuất dược tề. Nó đã có thể trị thương thế khôi phục thể lực, lại có thể chậm lại mệt nhọc, khôi phục tinh lực. Con ma thú này hẳn là bởi vì năm xưa vết thương cũ tích lũy, lại thêm thân thể quá độ mệt nhọc, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này té xỉu tình huống. A Nạ bèn đem dược tề cho ăn cho mạ chọc xuống dưới, uống hạ dược tề về sau, phải nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi, về sau hẳn là liền có thể chậm rãi khôi phục. Nghe nói như thế, một bên con kia trong lòng mạ chọc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nương theo lấy dược tề lối vào, cái này bị mệt đến hôn mê mạ chọc rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Nó nhìn thấy Nỉm Bạ Xạ, trên mặt lập tức lộ ra bối rối cùng sợ hãi biểu lộ. "Đừng sợ, mạ chọc." Nỉm Bạ Xạ tận khả năng an ủi tâm tình của nó, "Nơi này đã không phải là Vương Thành, không có người sẽ thương tổn các ngươi." "Không đấy." Mạ chọc nhóm người, nhưng chúng nó vẫn có vẻ hơi sợ hãi. Dài đến mấy năm liên tục không gián đoạn nghiền ép nhường sự sợ hãi ấy đã khắc thật sâu vào bọn chúng cốt tủy. Cho dù chính mình có được một bộ cường tráng thân thể cùng lực lượng cường đại, bọn chúng cũng căn bản không dám phản kháng. Mà hiện nay, bọn chúng tân chủ nhân đột nhiên nói về sau không còn có người sẽ thương tổn bọn chúng. Hai cái mạ chọc phản ứng đầu tiên không phải là may mắn, mà là một mặt mở mịt luống cuống. Nhìn thấy một màn này, Nỉ Bạ Xạ chỉ cảm thấy cái này hai cái mạ chọc thật thật đáng thương. Hắn vươn tay muốn sờ sờ nó, kết quả nhìn thấy hắn giơ tay lên, cái này hai cái mạ chọc bị dọa đến thân thể co rụt lại, trong mắt tràn đầy thật sâu sợ hãi. Nhưng mà một giây sau, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đến. Mạ chọc mở mắt, liền thấy bọn chúng tân chủ nhân ngay tại ôn nhu sờ lấy đầu của bọn nó. Hai cái mạ chọc lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Trước đây chỗ không có kinh lịch để bọn chúng đều có chút không biết làm sao. "Không đấy, không cần khẩn trương, thật tốt nghe ta nói." Nỉ Bạ Xạ thanh âm hợp thời băng lên. Hai cái mạ chọc bản năng đem lực chú ý tập trung đến bọn chúng tân chủ nhân trên thân. "Không cần sợ hãi, nơi này là địa bàn của ta, những chuyện kia đều đã đi qua, ở chỗ này không có người sẽ thương tổn các người, ta cũng sẽ không tổn thương các người, dù là các ngươi không có kịp thời hoàn thành công việc. Nếu như về sau làm việc, cảm giác bị mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi, ta sẽ không đi trách cứ các người, mà lại, chúng ta làm những công việc này là tại kiến tạo chúng ta cộng đồng quê hương. Các ngươi không cần có quá lớn đánh bác." Hai cái mạ chọc biểu lộ ngơ ngác, tựa hồ còn không có kịp phản ứng.
Không, chuẩn xác mà nói, là bọn chúng không dám đi tin tưởng trong lời nói này nội dung.
Chương 78, Mạ Chọc đền ơn chương 78, Mạ Chọc đền ơn đối với Mạ Chọc loại tình huống này, Lịp Bạ Xạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi an ủi. Nghĩ lại tới cái này hai cái Mạ Chọc trước kia qua sinh hoạt, thời gian dài nghiền ép khả năng ảnh hưởng đến tinh thần của bọn nó trạng thái, dẫn đến bọn chúng biến thành tê liệt. Liên phảng phất chân chính Mạ Chọc đã chết đi, còn lại chỉ có cái kia vết thương chồng chất nhục thể, máy móc còn sống ở thế gian. Loại thời điểm này, nếu như đột nhiên có người nói với chúng về sau sẽ không còn có người như thế đối đãi bọn chúng, loại chuyện này đặt ở ai trên thân sẽ không ai tin tưởng cả. Hai cái Mạ Chọc ngơ ngác đứng tại chỗ. À nạ bèn nhìn qua một màn này, thần sắc có chút không chịu nổi. Nhìn bạ xạ điện hạ. Là chúng ta làm sai sao? Nàng hỏi. Cùng ngươi ta không có quan hệ. Nhìn bạ xạ lắc đầu, nói giọng khàn khàn. Hắn nên nói như thế nào? Tất cả mọi người không có sai. Một chút nhân loại nô dịch bộ kẻ mần là sự thật, một chút hoang dại bộ kẻ mần tổn thương nhân loại cũng là sự thật. Nhân loại cùng bộ kẻ mần dù sao cũng là hai cái khác biệt chủng tộc, muốn cùng mở diễn biến thành ạ nỉm bên trong loại tình huống kia là không thể nào. Thanh kiến, xung đột, tranh đấu, đổ máu hy sinh. Những thứ này cơ hội là có thể đoán được. Cho nên, đây chính là mục tiêu của ta. Nhị bạ xa hít sâu một hơi. Cái gì? À nạ bèn hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Ta muốn sáng tạo một cái nhân loại cùng ma thú có thể chung sống hòa bình địa phương. Nhị bạ xa nhẹ nói. Điện hạ. Nhị bạ xa hít sâu một hơi, hắn cẩn thận suy tư hai cái mạ chọc tình huống. Đồng nhiên, Nhị bạ xa ý thức được mạ chọc tựa hồ rất nghe hắn. Trong lòng của hắn lập tức có chủ ý mạ chọc. Hai cái mạ chọc lập tức căng cứng đứng lên thể. Ta mệnh lệnh các ngươi, về sau lúc làm việc nếu như cảm giác bị mệt mỏi, liền lập tức dừng lại nghỉ ngơi. Nếu là có người khi dễ các ngươi cũng muốn dũng cảm đánh lại, nhớ kỹ sao? Không đấy. Hai cái mạ chọc căn bản không dám chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Tốt rồi, tại thể lực khôi phục trước đó, các ngươi liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nị bạ xạ quay đầu nhìn về phía Ả Nạ Bèn, đối nàng nói ra, hai bọn chúng liền giao cho ngươi chiếu cố. Tuân mệnh, điện hạ. Ả Nạ Bèn trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười, hai người các ngươi cứ yên tâm lưu tại nơi này đi. Mạ chọc theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Nị bạ xạ. Nhưng mà Nị bạ xạ lại quay người rời khỏi nơi này. Điện hạ hắn à, còn có chính mình sự tình muốn làm, tiếp xuống liền từ ta tới chiếu cố các ngươi đi. Trong lòng Ả Nạ Bèn rõ ràng, Nị bạ xạ điện hạ muốn đi đặt vấn bên cạnh hắn cái kia hai cái tiểu ma thú, tới đi, trước nằm ở trên giường ngủ một hồi đi. Không đấy. Hai cái mạ chọc tay chân luống cuống chọc tại nguyên chỗ, không biết nên làm phản ứng gì. Hoàn cảnh nơi này cùng chúng nó trước đó sinh hoạt địa phương hoàn toàn không giống. Mềm mại giường gỗ, trên bàn gỗ cắm một đóa hoa tươi, bên tường trên kệ trưng bày rất nhiều dược liệu, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi dược thảo, nghe để cho người ta nhịn không được cảm giác hết sức thoải mái tự nhiên. Bọn chúng trước kia chỗ ở là âm u và bức, nhìn không thấy mặt trời phòng nhỏ, gian phòng bốn phía là cứng rắn băng lãnh tảng đá lớn, trong đó một mặt bị hàng rào sắt ngăn trở. Làm chủ nhân cần bọn chúng làm việc lúc, bọn chúng liền sẽ bị tròng lên nặng nghề gông xiềng mang đi ra ngoài. Làm không cần bọn chúng lúc, bọn chúng lại sẽ bị đưa về phòng nhỏ, chỉ có lúc này, bọn chúng mới có thể có đến nghỉ ngơi ngắn ngủi. Gặp hai cái mạ chọc không nhúc đích, à nạ bèn bất đắc dĩ thở dài. Đón lấy, nàng mở ra phòng cửa sau, hai cái mạ chọc theo bản năng hướng phía bên kia quay đầu. Một giây sau, bọn chúng liền thấy một mảnh sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết giạt rào vườn hoa. Ánh mặt trời ấm áp từ xanh thẳm trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, trong hoa viên, mấy cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn màu xanh lá ma thú ngay tại trong bụi hoa sờ bíp sờ bỉm phơi nắng. Bọn chúng thoạt nhìn lại như vậy tự do, thư thái như vậy. Mạ chọc trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Thằng đến Ả Nạ Bèn thanh em đưa chúng nó đánh gãy. Nhìn thấy không? Ả Nạ Bèn dựa vào cửa sau bên trên, khoanh tay, cười nói ra, bọn chúng gọi về tí liệu, cùng các ngươi hai cái, cũng là sinh hoạt tại mảnh này lãnh địa ma thú. Không đấy. Mạ chọc nao nao. Ả Nạ Bèn, ta nói là, về sau các ngươi cũng có thể giống như chúng, ở chỗ này vượt qua loại này thong dong tự tại sinh hoạt. Nghe được lời nói này, hai cái trong mắt mạ chọc nhịn không được lóe lên tên là hy vọng tia sáng. Bọn chúng, thật cũng có thể giống những vệ ti liệu đó, cuộc sống tự do tại trời xanh phía dưới sao? Vấn đề này, rất nhanh liền có đáp án. Tại uống xong Ả Nạ Bèn điều chế dược tề về sau, mạ chọc thể lực rất nhanh liền khôi phục lại. Buổi chiều, bọn chúng như thường lệ đi ra ngoài, tiến về tràng đốn tuổi cùng nơi đó công nhân cùng một chỗ vận chuyển đồ gỗ. Mới đầu hết thể như thường, nhưng khi bọn chúng công việc sau một khoảng thời gian, liền có mấy cái nhân loại đi tới, đem thức ăn của mình cùng trình độ hưởng cho chúng nó. Uy, to con, các ngươi cũng tới nghỉ ngơi một hồi đi. Không đấy, mạ chọc là người. Những thứ này công việc một ngày là làm không hết, chỉ có nghỉ ngơi cho khỏe, mới có thể có càng nhiều tinh lực đến làm việc. Người kia lại nói, đồng thời hướng trên tay của bọn nó lấp hai cái bẹ gì. Hai cái mạ chọc ngơ ngác nhìn trên tay bẹ gì, trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ. Tên kia công nhân lại nết miệng cười nói, là nỉm bạ xa điện hạ căn dặn chúng ta chiếu cố thật tốt các người, thật là, nào có các ngươi dạng này liều mạng làm việc, như thế cũng quá liều mạng, đối với thân thể cũng không tốt. Không đấy. Nghe được cái này tên quen thuộc, hai cái mạ chọc lần nữa ngây ngẩn cả người. Nỉm bạ xa điện hạ. Lại là nỉm bạ xa điện hạ. Bọn chúng ngây người ở giữa, liền bị mấy tên công nhân cho kéo đến đằng sau tiến hành nghỉ ngơi. Hai cái mạ chọc chỉ cảm thấy một trận thấp thỏm lo âu, phản phất một giây sau liền sẽ có roi rơi vào bọn chúng trên thân. Nhưng mà trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đến. Không đấy. Hai cái mạ chọc quay đầu ngắm nhìn một phía, bọn chúng thật có thể nghỉ ngơi sao? Trung quanh các công nhân cười cười nói nói, cộng đồng sướng trò chuyện về sau phòng nên như thế nào xây, thời gian lại nên như thế nào qua. Mạ Chọc yên lặng nghe, bọn chúng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bẹ gì, sau đó cầm tới bên miệng, khe khẽ cắn một cái. Ngọt ngào nước cùng thịt quả lập tức ở trong miệng bắn ra ra, Mạ Chọc trong lòng lập tức có một loại không hiểu xung động muốn khóc. Ngay cả chính bọn chúng cũng không biết nước mắt là từ đâu mà đến, lại vì sao mà tới.
A,
to con các ngươi tại sao khóc? Có người bỗng nhiên chú ý tới bên này cảnh tượng. Sẽ không phải là mệt đến đi. Có người hồi tưởng đến cái này hai cái ma thú hai ngày này liều mạng công tác bộ dáng, nhịn không được suy đoán nói. Về sau cũng không thể như thế liều mạng, nếu là đem thân thể mệt muốn chết rồi coi như không xong. Ma thú mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng là biết thụ thương a. Mạ Chọc nhóm yên lặng nghe những lời này, nước mắt của bọn nó lưu càng nhiều. Cứ việc Mạ Chọc bộ dáng này khóc nhìn có chút buồn cười, nhưng các công nhân cũng không có trò cười bọn chúng. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra cái này hai cái ma thú những ngày này biểu hiện. Tốt rồi, đừng khóc, nếu là mệt lời nói liền đi nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Có người vớt Mạ Chọc phía sau lưng, nhỏ giọng nói với chúng, lặng lẽ nói cho các ngươi biết, Nịp Bạ Sa điện hạ nhưng thật ra là một vị rất nhân từ vương tử a, coi như ngươi len lén nghỉ ngơi hắn cũng sẽ không trách tội. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng không có mấy người sẽ đi lười biếng, bởi vì tất cả mọi người nghĩ nhanh lên đem nhà mới của mình cho xây tốt. Nghỉ ngơi kết thúc, hai cái Mạ Chọc đồng thời không có lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi đó nghỉ ngơi, ngược lại càng thêm ra sức làm lên công việc. Lần này không phải là bị áp bách, mà là bọn chúng cam tâm tình nguyện ý nỗ lực. Bọn chúng ưa thích nơi này, ưa thích Nịp Bạ Sa điện hạ chủ nhân mới này, ưa thích nơi này mỗi người. Chương 79, tạo thuyền thuật cùng lò gạch chương 79, tạo thuyền thuật cùng lò gạch độ hài lòng 100. Độ hài lòng 100. Trong lúc Nịp Bạ Sa tại bờ sông đối với giờ dạ tin nhỉ tiến hành đặt vấn thời điểm, mặt của hắn trên bảng chợt nhận được hai cái nhắc nhở. Làm Nịp Bạ Sa thấy rõ ràng phía trên chữ lúc, cả người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Đây là đến từ cái kia hai cái Mạ Chọc trên người độ hài lòng. Làm sao lại nhiều như vậy? Nịp Bạ Sa quả thực có chút giật mình. Nhưng hắn nghĩ lại, cái kia hai cái Mạ Chọc tình huống tương đối đặc thù. Bọn chúng trước kia vị trí hoàn cảnh chỉ sợ là thường nhân khó có thể tưởng tượng đến ác liệt. Mà khi bọn chúng đến nơi này, cả hai tạo thành chênh lệch rõ ràng, lúc này mới khiến cho bọn chúng đối với mảnh này lãnh địa độ hài lòng miễn siêu những thôn dân khác cùng bộ kẻ mẫn. Như thế phải cảm ơn Mạ Chọc bọn chúng. Nị Bạ Sa nhịn không được nhẹ giọng thì thào. Đây càng nhường hắn tin tưởng vững chắc, hắn chỗ đạp vào con đường này là chính xác. Mạ Chọc cung cấp cái này 200 độ hài lòng, lại thêm mấy ngày nay vụn vặt lẻ tẻ tích lũy, trước mắt hắn độ hài lòng đã lần nữa đạt đến 362. Mà trước mắt, hắn lại có thể giải tỏa một hạng mới khoa học kỹ thuật. Nị Bạ Sa mở ra khoa học kỹ thuật bảng, sau đó đưa ánh mắt về phía một loại trong đó khoa học kỹ thuật. Cơ sở tạo thuyền thuật, giải tỏa bộ phận cơ sở thuyền chế tạo phương pháp, hối đoái cần thiết 300 độ hài lòng. Với bạn, có thể giải tỏa cái này khoa học kỹ thuật. Bây giờ vẫn đã tại dưới sông bơi phát hiện thôn xóm, có thuyền, bọn hắn liền có thể đáp lấy dòng sông tới nơi đó, cùng đối phương tiến hành giao dịch. Đồng thời còn có thể đi thuyền tới bên kia bờ sông chỗ kia bình nguyên. Lãnh địa bên cạnh con sông lớn này rất rộng, dựa vào bọn hắn trước mắt trên tay vật liệu muốn ở phía trên xây dựng một cây cầu có chút không quá hiện thực. Mà lại cũng không có chuyên nghiệp cầu nối công trình sư. Bởi vậy, phương thức tốt nhất chính là đi thuyền đi hướng đối diện. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể tại đối diện xây dựng nông trường, thuần dưỡng mạ dịp loại hình bộ kẻ mẩn. Trong lòng Nịp Bạ Sa mặc niệm giải tỏa. Một giây sau, trong đầu của hắn liền nổi lên kỹ càng tạo thuyền kỹ thuật. Tiếp xuống chính là tìm người tạo thuyền. Nịp Bạ Sa thầm nghĩ. Hắn tính toán đợi lúc buổi tối hỏi một chút A Liệp có hay không nhân tuyển thích hợp. Tốt rồi, giờ dạ tin y, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nịp Bạ Sa tạm dừng giờ dạ tin y đặc huấn, ngược lại đi đến vườn mẹ dị phương hướng. Nơi đó, Sơ Nhĩ Vị đang lợi dụng chính mình năng lượng thuộc tính gờ giặt hỗ trợ chiếu cố cây ăn quả. Cách đó không xa, Sủ Cổ gia đình bên trong những sủ cổ đó tại thổ địa bên trên hiếu kỳ đứng xem Sơ Nhĩ Vị động tác. Bây giờ trong lãnh địa không có nguy hiểm, lá gan của bọn nó cũng lớn lên, đã dám không chướng ngại ở chung quanh hoạt động. Thế nào, Sơ Nhĩ Vị? Hôm nay có cảm giác hay không đến ngươi đối với năng lượng trưởng không thành thục hơn một chút? Nị Bạ Sạ dò hỏi. Sơ Nhĩ Vị duỗi ra hai tay, từ đó thả ra năng lượng màu xanh lục, không ngừng tư dưỡng phía dưới cái kia non nớt cây giống. Nghe được Nị Bạ Sạ, nó thần sắc kiêu ngạo đáp lại nói, đàng đàng. Đó là dĩ nhiên. Thấy thế, Nị Bạ Sạ nhếch miệng cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, mặt trời lặn phía tây, màn đêm sắp giáng lâm, trời sắp tối rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Sơ Nhĩ Vị ngừng tay bên trên động tác, quay người về tới bên người Nị Bạ Sạ. Nị Bạ Sạ vốn định đưa tay ôm nó, nhưng lại bị Sở Nhĩ Vị cự tuyệt. Nó một mình khoanh tay đi ở phía trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không phù hợp ở độ tuổi này thành thục. Nị Bạ Sạ, ai, bộ kệ mẩn không nguyện ý cùng chèn nở thân cận nên làm cái gì? Gặp sau lưng không có động tĩnh, Sở Nhĩ Vị không khỏi dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Đang đằng, đến rồi đến rồi. Nị Bạ Sạ bất đắc dĩ thở ra một hơi, ngược lại nhấc chân đi theo. Cơm tối về sau, Nị Bạ Sạ như thường lệ đi đến lãnh chúa đại sảnh. A Liệp cùng giật bọn người sớm liền chờ tại nơi đó. Gặp Nị Bạ Sạ tới, A Liệp lập tức tiến lên báo cáo. Nị Bạ Sa điện hạ, những cái kia người mới công việc đã an bài hoàn tất, có sự gia nhập của bọn hắn, chàng đốn tuổi bên kia cùng quặng mỏ bên kia công việc tiến độ tăng lên tiếp cận gấp ba. Không sai. Đối với kết quả này, Nị Bạ Sa hết sức hài lòng. Quả nhiên nhân khẩu mới là một mảnh lãnh địa phải chăng có thể phát triển mấu chốt yếu tố. Mà lại có giật đại nhân thủ hộ, chúng ta thợ mỏ có thể xâm nhập quặng mỏ nội bộ đi lấy quặng. Hôm nay cùng đất sét cùng nhau trở về ngoại trừ quặng sắt bên ngoài, còn có đại lượng than đá. Than đá. Nị Bạ Sa hơi kinh ngạc. Không sai. A Liệp có chút kích động gật đầu. Bây giờ có than đá, về sau mùa đông, bọn hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng chịu đông lạnh. Nị bạ xạ suy tư gật đầu một cái, nói cho mỗi liệt bọn chúng, lò gạch có thể bắt đầu xây. Dựa vào xỉ mị sẽ ở một cái bộ kẹ mẩn thuộc tính phì giờ nung tấm gạch tốc độ thật sự là quá chậm. Nếu có một tòa cỡ lớn lò gạch, bọn hắn liền có thể đem định hình đất sét để vào trong đó, lại lợi dụng than đá sung làm nhiên liệu, cuối cùng lại xin nhờ xỉ mị sẽ ở hỗ trợ châm lửa. Kể từ đó, lãnh địa bên trong liền có thể đại quy mô sản xuất tấm gạch dùng để xây dựng thành trấn. Đúng, điện hạ. À, lý đáp. Mặt khác, ngươi xem một chút lãnh địa bên trong có hay không am hiểu tạo thuyền tạo cầu người. Chúng ta cần một cây cầu lương tiến về sông đối diện bình nguyên. Nhị bạ xạ phân phó nói. Ta sẽ đi hỏi thăm một chút mọi người. À, Lịp gật đầu một cái. Còn có một việc. Nhị bạ xạ lại nói, nếm thử cùng dòng sông hạ du cái thôn kia tiến hành giao dịch. Nếu như ngày sau có lữ hành thương nhân đến thăm, nhớ kỹ nói cho ta có chuyện muốn hỏi bọn hắn. Lữ hành thương nhân đi qua rất nhiều nơi, bọn hắn kiến thức rộng rãi, chắc hẳn biết nghe nói qua lực cù nọ xạ tạo tin tức. Lãnh địa bên trong trước mắt không có cường lực bổ kẹ mẩn toa chấn, Nhị bạ xạ từ đầu đến cuối không quá an tâm. Chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng phát, hắn hai cái ca có rẻ trở dồn cùng rẻ thì rẻm, bọn hắn cũng cần một cái cùng loại với đen trắng dở dạ gồng bổ kẹ mẩn hỗ trợ thủ hộ lãnh địa. Kỳ U em tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vô luận như thế nào, hắn đều phải trước cùng Kỳ U em tạo mối quan hệ. Ừm, có lẽ còn có thể cùng trên tuyết sơn con kia ạ tỷ cụ nọ thành lập một chút liên hệ. Nhị bạ xạ trầm tư nói. Chỉ bất quá con kia ạ tỷ cụ nọ xuất quỷ nhập thần, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Bởi vì từ lần trước mùa đông bị ạ tỷ cụ nọ cứu được về sau, cỡ lệ vệ lẹn liền từng nhiều lần tiến về núi tuyết truy tìm ạ tỷ cụ nọ tung tích, muốn gặp lại một lần nó, nhưng thủy chung không có kết quả. Minh bạch, điện hạ. Ạ Liệp khe khẽ gật đầu. Hô. Nị bạ xạ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, vất vả các vị. Đám người lần lượt cáo lui, mà nị bạ xạ cũng trở về đến rồi nhà của mình. Chỉ bất quá hắn mới vừa vào cửa, liền thấy giờ dạ tin ý lại tại nơi đó cọ trên bàn. Không đầy một lát công phu, lại là một trương da rồng chậm rãi từ thân người bên trên dở dạ tỉ mỉ chóc ra, mà dở dạ tỉ mỉ cái đầu cũng lại một lần nữa biến lớn, lại lộ ra. Nị bạ xạ hơi kinh ngạc, những ngày này dở dạ tỉ mỉ trưởng thành tốc độ có chút ngoài ý liệu nhanh à? Dở dạ tỉ mỉ mở to một đôi vô tội con mắt nhìn lại. Ô, vất vả. Nị bạ xạ tiến lên sờ lên dở dạ tỉ mỉ đầu. Vô luận như thế nào, lộ ra đối với dở dạ tỉ mỉ tới nói đều là một chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy trong cơ thể nó năng lượng sinh mệnh đang không ngừng tăng trưởng. Hiện tại dở dạ tỉ mỉ thân cao ước chừng tại 0.8m khoảng chừng. Nhưng trên thực tế, bộ kẻ đẹp bên trên liên quan tới giờ dạ tín nhị tiêu chuẩn thân cao lại là cao tới 1.8m. Dựa theo giờ dạ tín nhị thông qua không ngừng lột ra trưởng thành tập tính đến xem, khi nó trưởng thành đến bên trên bộ kẻ đẹp thân cao lúc, chỉ sợ tiến hóa thời gian liền muốn đến. Đến lúc đó, giờ dạ tín nhị sẽ từ ấu niên kỳ lột xác thành thành thục kỳ giờ dạ gồn. Chương 80, thời trung cổ bộ kỳ bản chương 80, thời trung cổ bộ kỳ bản lò gạch xây dựng cần thời gian, vì không ảnh hưởng lãnh địa bên trong đám người sinh hoạt, nị bạ xa đặc biệt đem nó kiến tạo địa chỉ tuyển tại lãnh địa ngoại vi một chỗ trên đất trống. Các công nhân lợi dụng trước đó nung tấm gạch bắt đầu dựng công việc. Thời trung cổ lò gạch cùng nỉm bạ xạ trong ấn tượng lò gạch đồng thời không có khác biệt quá lớn, kỳ chủ muốn chia làm 3 đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất làm chủ thể hầm trú ẩn, nội bộ hiện lên dung nạp gạch một hình vòm không gian, bộ phận thứ hai thì là thông phong hệ thống, trong đó đã bao hàm tiến khí cửa và hàng khói đường hầm, bộ phận thứ ba thì là ống khói, dùng để dẫn đạo nhiệt khí lưu. Xây một tòa lò gạch cần không ít thời gian, nhưng ở cái kia hai cái mạ chọc giúp đỡ dưới, nó sử dụng thời gian trên phạm vi lớn giảm bớt, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền triệt để hoàn thành. Các công nhân đem định hình sau đất sét gạch đống vào trong đó, sau đó lại thêm vào sung túc than đá đến sung làm nhiên liệu, cuối cùng tại thợ rèn mỗ lịp ra lệnh một tiếng, xí mị sẽ ở đối với những cái kia than đá sử dụng ra phở là mẹt dạo ở. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt rất nhanh liền đốt lên những cái kia than đá. Lò gạch bên trong nhiệt độ không ngừng tăng lên, những cái kia ẩm ướt gạch một lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đỏ bừng cứng rắn. Rất nhanh, tòa này lò gạch sau khi xây xong nhóm đầu tiên đất sét gạch liền chính thức đung hoàn thành. Mạ cho cùng các công nhân cùng một chỗ phối hợp với đem những cái kia bị đốt hết sức xinh đẹp tấm gạch vận chuyển đi ra bên ngoài trên đất trống. Đón lấy, lại từ lãnh địa bên trong kiến trúc công đem những thứ này tấm gạch trở đi, tiến đến trải con đường, kiến tạo phong ốc. Tại mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, mảnh này lãnh địa ngay tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguyên bản bùn đất đường nhỏ cũng thay đổi thành sạch sẽ mà mỹ quan cục gạch con đường. Bất quá, cái này cũng mẹn mẹn một phần nhỏ xây thành, khoảng cách thành trấn hoàn toàn xây thành, mặc dù có bộ kệ mẩn trợ giúp, chỉ sợ cũng cần hơn mấy tháng thời gian. Nhưng cái này đã đầy đủ. Nị bạ xạ ngồi tại lãnh chúa trong đại sảnh, nhắm hai mắt, tự hỏi lãnh địa bên trong các hạng sự vụ. Sản xuất nước mẹ gì sủ cổ có, vườn mẹ gì bên trong cây ăn quả ngay tại sinh trường, thợ mỏ nỗ lực đào quáng, nhóm nông phu tại trong ruộng cần mẫn khổ nhọc, kiến trúc công thì tại vì mọi người xây dựng lấy thành trấn. Tại nỉm bạ xạ lãnh đạo xuống, mảnh này lãnh địa từng cái phương diện đều tại đều đâu vào đấy hướng về phía trước phát triển. Trong ruộng thu hoạch ngày mai là có thể thu hoạch, đến lúc đó vấn đề lương thực liền được để giải quyết. Gia cầm phương diện cũng có thôn dân từ trong rừng rậm bắt được gà rừng mang về chăn nuôi, trứng gà cùng thịt gà tạm thời cũng không thiếu. Nhưng thịt heo, thịt bò loại hình ăn thịt nơi phát ra vẫn còn là một vấn đề. Nỉm bạ xạ trầm tư nói. Tối thiểu ở bên này ra ngoại, bọn hắn trước mắt còn chưa phát hiện phổ thông heo dê bỏ tung tích. Quay lại có thể phái người đi tới mặt trong làng nhìn xem, mua sắm vài đầu con non trở về chăn nuôi. Nỉ bạ sang nghĩ thầm. Về phần ăn bộ kẹ mẩn. Có lẽ thời đại này có người biết dùng ăn bộ kẹ mẩn thịt trên người, nhưng nhỉm bạ xạ làm không được, huống hồ loại sự tình này cùng hắn mong muốn sáng tạo thành chấn lẫn nhau vi phạm. Vừa cùng bộ kẹ mẩn cùng một chỗ sinh hoạt, vừa ăn thịt của bọn nó, cái này khiến những cái kia sinh hoạt tại nhân loại bên người bộ kẹ mẩn biết nghĩ như thế nào. Nhỉ bạ xạ cảm thấy có cần phải ban bố một đầu pháp luật, cấm chỉ dùng ăn ma thú. Hắn gọi tới Alip, nhường hắn tiến đến phụ trách chuyện này. Thu được nhiệm vụ mới, Alip vội vàng ra cửa. Mà liên tại hắn rời đi không lâu sau, thợ rèn mồ lịp mang theo một vật chạy tới. Nhỉ bạ xạ điện hạ, ngày trước đó bản giao cho ta nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Nói xong, mỗi lịp giơ lên trong tay cái kia hư hư thực thực bộ kỳ bản đồ vật. Nhỉ bạ xạ đưa tay tiếp nhận, hắn cẩn thận quan sát đến trong tay bộ kỳ bản. Nói là bộ kỳ bản, nhưng trên thực tế chỉ là đem phổ thông hạt dị còn từ giữa đó một phân thành hai, sau đó ở phía trên lắp đặt lên cố định vòng sắt cùng khóa, miễn cưỡng làm thành bộ kỳ bản tiểu dáng. Nhưng vật này thật có thu phục bộ kẹ mẩn tác dụng. Nhỉ bạ xạ cầm bộ kỳ bản, thử nghiệm đem nó nhắm ngay bên người giờ dạ tỉ nhỉ. Nhưng bộ kỳ bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ô, nhìn thấy nhỉ bạ xạ động tác, giờ dạ tỉ nhỉ nhất thời không biết có gì ý vị, nó có chút nghi hoặc nhìn trước mắt viên này tròn vó cầu, sau đó lại nhìn về phía nhỉ bạ xạ. Nhỉ bạ xạ điện hạ, mỗi liệp hơi sững sờ, đồng dạng có chút không hiểu. Không được sao? Nhỉ bạ xạ nhìn qua trong tay bộ kỳ bản như có điều suy nghĩ, đó lấy, hắn nói với giờ dạ tỉ nhỉ, giờ dạ tỉ nhỉ, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không thông qua thu nhỏ phương thức đi vào trong này tới. Hắn nhớ ký hiện đại bộ kỳ bản nghiên cứu phát minh người là một vị tên là hệ tuột bê bộ kẻ mẩn tiến sĩ. Vị này tiến sĩ tại một lần nghiên cứu dị mì ạ vẽ phẫn nộ năng lượng lúc, bởi vì lượng thuốc điều phối sai lầm, dẫn đến dị mì ạ vẽ thân thể biến thành suy yếu. Khiến người kinh dị chính là, thư nhược dị mì ạ vẽ thân thể vậy mà bắt đầu không ngừng thu nhỏ, đồng thời nút ở giáo thụ kính mắt trong hộp. Chuyện này cũng biểu lộ một sự kiện, bộ kẻ mẩn loại sinh vật này có được tại trạng thái hư nhược xuống sẽ thu nhỏ thân thể đồng thời tìm kiếm nhỏ hẹp chỗ bí mật tập tính. Đây cũng chính là nói, bộ kỳ bản nói cho cùng cũng chỉ là một cái dùng để dung nạp vật chứa, chỉ cần bộ kẻ mẩn nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến vào bên trong. Ô. Giờ dạ tín ý nhìn trước mắt bộ kỳ bản nháy máy mắt, một giây sau, thân thể của nó hóa thành một đạo hồng quang, chủ động chui vào bên trong bộ kỳ bản. Nhìn thấy một màn này, mỗi lịp con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ giật mình. Vậy con ma thú đi vào ạp gì còn bên trong? Mà nhìn bạ xạ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nội tâm không khỏi nói một tiếng quả nhiên. Nhưng rất nhanh, giờ dạ tín ý liền tự mình chạy ra, nó vô cùng đáng thương nhìn về phía nhìn bạ xạ. Mà nhìn bạ xạ cũng trong nháy mắt minh bạch nó ý tứ. Ở bên trong đợi sẽ để cho giờ dạ tín ý cảm giác được không thoải mái. Dù sao cũng là viễn cổ thời đại bộ kỳ bản, vô luận là chế tác vẫn là những địa phương nào khác đều rất thô ráp, rất không giống hiện đại bộ kỳ bản như thế tinh xảo, chớ nói chi là lục xù gì bản. Nhìn bạ xạ sờ lên giờ dạ tỉ nhỉ đầu lấy đó an ủi. Đón lấy, hắn lại tiến hành mấy lần nếm thử. Không bao lâu, nhìn bạ xạ liền cho ra mấy cái kết luận. Một, loại này bộ kỳ bản cũng không có hiện đại bộ kỳ bản loại kia tự động gãy về công năng. Hai, loại này bộ kỳ bản không cách nào dùng để bắt giữ bộ kẹ mẩn, chỉ cần bộ kẹ mẩn muốn chạy liền có thể trực tiếp chạy mất, căn bản khốn không được bọn chúng. So với nói là bộ kỳ bản, nó càng giống là một loại lợi dụng bộ kẹ mẩn cực độ suy yếu lúc lại thu nhỏ đồng thời tìm địa phương trốn đi đặc tính mà chế ra vật chứa, tựa như gì mì ạ vẽ ẩn nút cái kia kính mắt hộp đồng dạng. Viên này bộ kỳ bản cũng không hoàn chỉnh, xem ra còn thiếu khuyết rất nhiều vật gì khác. Nhỉ bạ xạ lẩm bẩm nói, mà một bên mồ lịp đã ngốc trệ. Nhỉ bạ xạ điện hạ, đây là có chuyện gì? Ma thú lớn như vậy thân thể, là thế nào làm được tiến vào nhỏ như vậy ạp gì còn bên trong? Viên kia ạp gì còn sẽ không bị bể bụng sao? Cái này, đó căn bản không thể nào làm được a. Nhỉ bạ xạ cười cười, nói ra, đây là ta trước kia tại Vương Thành lúc từ một bản trong cổ thư nhìn qua nội dung, quyển sách kia đã nói, ma thú thân thể tại một ít tình huống đặc biệt xuống sẽ thu nhỏ. Cho nên, nếu như thứ này có thể chế tạo ra, chúng ta liền có thể nhường ma thú tiến vào bên trong, dễ dàng hơn bên ngoài ra lúc mang theo. Vậy mà có thể dạng này. Một lịp lẩm bẩm nói, ma thú loại sinh vật này, cũng quá thần kỳ a. Chương 81, ngày bội thu chương 81, ngày bội thu nhưng là trước mắt viên này ạp gì còn tựa hồ còn không quá hoàn chỉnh. Nhỉ bạ xạ suy tư nói ra, ma thú ở bên trong đợi biết không thoải mái. Nếu như ở bên trong để lên mềm mại đông vải đâu? Một lịp nhịn không được nói. Đông vải? Nhỉ bạ xạ hơi sững sờ, bọn hắn trước mắt hoàn toàn chính xác không có cái gì biện pháp tốt hơn, bởi vậy, đang trầm tư một lát sau, hắn gật đầu nói, có thể thử một chút, một lịp, chuyện này liền kéo dài nhờ ngươi. Đúng, điện hạ. Một lịp đưa tay tiếp nhận viên kia không hoàn chỉnh bộ kỳ bản, chuẩn bị lấy về thật tốt tu chỉnh một chút. Đai hắn rời đi, Nhỉ bạ xạ ngồi tại trước bàn sách, nỗ lực từ trong đầu tìm kiếm lên cùng bộ kỳ bản có liên quan kỹ thuật tới. Hiện đại bộ kỳ bản, địa khu hỉ xì bộ kỳ bản, đám thợ thủ công dùng áp gì còn chế tác gạp gì còn. Tại rồ ở tô địa khu liền có một vị tên là sắt thép công tượng, hắn biết sử dụng áp gì còn đến chế tác bộ kỳ bản. Nhưng này loại bộ kỳ bản chế tác công nghệ mười phần dườm ra lại tốn thời gian, chế tạo một viên đặc thù bộ kỳ bản, thậm chí cần tốn hao dòng dã thời gian một ngày. Mà sắt thép đã từng cũng đã nói như vậy, bên trong bộ kỳ bản bộ có bảy một chương tinh tế lưới, nó tác dụng là tại đem bộ kẹ mẩn thu nhập bộ kỳ bản sau đem nó chăm chú trói buộc, như bộ kẹ mẩn thể lực dồi dào liền có khả năng tránh thoát này lưới, mà như bộ kẹ mẩn thể lực chống đỡ hết nổi thì sẽ bị chương này lưới một mực bắt được, tiến tới được thành công thu phục. Đây cũng là đại đa số hiện đại chẹn nở tại thu phục một cái bộ kẹ mẩn trước đó cần trước đem nó đánh bại, tiêu hao nó thể lực nguyên nhân. Nhưng trong lời nói này nói tới lưới đến cùng là chỉ cái gì? sở tí nạ giặc cùng gạn văn thư là dệt thành mạng nệm, vẫn là một loại nào đó có thể hạn chế bộ kẻ mẩn lực lượng vật chất. Liên quan tới điểm này, vô luận là ạ nìm còn có trò chơi đều không có càng minh xác ghi chép. Nị bạ xạ cảm thấy bọn hắn trước tiên có thể thử một chút. Vừa vặn địa khu ở nổ vạ liền có sở tí nạ giặc loại này bộ kẻ mẩn nghỉ lại, bọn chúng phun ra sợi tơ 10 phần cứng cỏi, tại hiện đại sẽ bị ngư dân bệnh chế tắc thành có thể bắt cá lưới đánh cá, thậm chí còn có một ít phụ nhân sẽ dùng những sợi tơ này đến dệt khăn quàng cổ. Chẳng qua trước mắt lãnh địa xung quanh còn chưa phát hiện sở tí nạ giặc tung tích, chuyện này chỉ có thể chờ đợi ngày sau hay nói. Vương quốc lịch năm 149, tháng 4 7, trong ruộng thu hoạch hoàn toàn chín muồi. Đứng tại ruộng đồng biên giới phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt là một mảnh có chút hùng vĩ màu vàng nóng ruộng lúa mạch hải dương, nương theo lấy một trận gió thổi qua, ruộng lúa mạch bên trên nộn nhạo lên từng vòng màu vàng nóng rung động. Giờ này khắc này, lãnh địa bên trong đại bộ phận cư dân cùng bộ kẻ mấn đều chạy tới nơi này, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía trước mắt ruộng đồng. Nị bạ xạ điện hạ, thu hoạch lớn a. Một tên nông phu vô cùng kích động cầm một cái sung mãn lúa mạch chạy tới nói. Nị bạ xạ đưa tay tiếp nhận cái kia thanh lúa mạch, cười gật đầu nói, "Ừm, trong khoảng thời gian này vất vả các vị." Nhóm nông phu nhếch miệng cười không ngừng, đây đều là bọn hắn bản chức công việc. Ngược lại là cái kia ba con sợ nổ bơ nhảy nhảy nhót nhót chạy lên đến đây. Nô cô. Không sai, còn có các ngươi. Nị bạ xạ cười sờ lên đầu của bọn nó. Kỳ thật còn có sơ nỉ vị cùng đột trị ổ công lao. Sơ nỉ vị khoanh tay đứng ở một bên, nị bạ xạ túi đầu nhìn về phía nó, nói ra, cũng vất vả ngươi, sơ nỉ vị. Đang đằng. Sơ nỉ vị quay đầu sang chỗ khác, nhìn như đầy không thèm để ý, nhưng nó cái kia nhịn không được bởi vì vui vẻ mà lắc lư chóp đuôi lại bàn nó. Nị bạ xạ cũng không có vạch trần, mà là đối với đám người nói ra, tốt rồi, các vị bắt đầu thu hoạch đi. Đám người tay cầm liêm đao, bắt đầu ở ruộng đồng ở giữa bận rộn. Ngoại trừ lúa mì, nhóm này thành thục thu hoạch bên trong còn có lúa mì đen, củ cải cùng cây khoai tây. Lúa mì cùng lúa mì đen có thể dùng nơi xay bột mài thành tinh mảnh bột mì, dùng để chế bánh mì. Mà cây khoai tây càng là có thể dùng đến chế tác đủ loại mỹ thực, nhất là nó sản lượng viễn siêu lúa mì cùng lúa mì đen, có nó tại, lãnh địa bên trong liền rốt cuộc không cần lo lắng đồ ăn không đủ vấn đề. Nghĩ tới đây, trong lòng Nị bạ xạ chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn qua tại ruộng đồng ở giữa bận rộn đám người, nghĩ thầm, một nhóm thu hoạch giữ lại chế thành bột mì dùng ăn, một nhóm dùng để lưu trùng. Lần này, Nị bạ xạ dự định đem một nhóm hạt giống cấp cho mảnh này lãnh địa nội tử dân, đồng thời đem ruộng đồng phân cho bọn hắn, để bọn hắn chính mình đi trồng trọt. Đến lúc đó, tận mắt chứng kiến qua bộ kẻ mẩn đối với trồng trọt tác dụng đám người, chắc hẳn nhất định cũng biết nghĩ biện pháp đi tìm hoang dại bộ kẻ mẩn hỗ trợ. Trừ cái đó ra, hẳn là còn sẽ có không ít người biết nguyện ý đi chăn nuôi bộ kẻ mẩn. Sernover, Kobe, Detilu, Maji. Kể từ đó, ngày sau nếu là có thương nhân đến thăm, những bình dân này liền có thể cùng thương nhân tiến hành giao dịch, từ đó hấp dẫn càng nhiều thương nhân đến thăm. Lâu dài dĩ vãng, mảnh này lãnh địa liền sẽ biến thành càng ngày càng phồn vinh. Về phần thu thuế gì gì đó, Nị bạ xạ quyết định quay đầu đi hỏi thăm một chút Dạ Lịt. Trừ cái đó ra, mảnh đất này còn cần một cái mới tinh chế độ cùng pháp luật đến giữ gìn quản lý. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn trở thành trấn xây thành về sau mới có thể chậm rãi thi hành. Trạm ban tối, thu hoạch tại lãnh địa bên trong chất thành một tòa lại một tòa núi nhỏ. Lãnh địa bên trong các bình dân để ăn mừng hôm nay bội thu, đặc biệt đổi lại trước đó không thôi xuyên quần áo mới, tụ tập tại lãnh địa trung tâm vừa ca vừa nhảy múa. Một đám sinh hoạt tại mảnh này lãnh địa bộ kẹ mẩn cũng nhao nhao gia nhập trong đó. Sernover, Suko, Minsino, hai cái mạ châu, số dù, hạ số dù, xí bị xe ở. Nị bạ xạ mang theo dở dạ tí nỉ cùng sơ nỉ vì đứng tại cách đó không xa nhìn qua một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nị bạ xạ điện hạ, ngài không đi qua cùng mọi người cùng nhau chúc mừng sao? À lưu hỏi. Nị bạ xạ cười lắc đầu, ta đi mọi người biết không được tự nhiên, liền để bọn hắn ở nơi đó chúc mừng đi. À lưu nhìn xem người bên kia đàn, nếu như bọn hắn còn tại Vương Thành, hiện tại chỉ sợ đã có không ít thi nhân bắt đầu thông qua thơ ca phương thức đến ca tụng nị bạ xạ điện hạ rồi. Nhìn qua những cái kia thu hoạch, nị bạ xạ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn không yên lòng dặn dò, đúng rồi giờ ban đêm nhớ kỹ sắp xếp người trông coi ống co. Vạn nhất kể bên này nếu là đổi mới ra một cái hoang dại sờ nọ lạc, cái kia hết thể liền đều xong. Không cần sờ nọ lạc, cho dù là một cái mù nợ lạc, đều có thể đem bọn hắn lương thực cho ăn sạch ánh sáng. Giật hơi gật đầu, hắn tự nhiên biết những thứ này lương thực tại mảnh này lãnh địa tầm quan trọng. Bởi vậy, hắn quyết định tự mình đi trông coi, mang theo con kia hạ sổ rụt cùng một chỗ. Đúng rồi, giật. Nị bạ xạ đống nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Điện hạ. Giật hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Nị bạ xạ đem một trương tấm da dê đưa cho hắn, nói, phía trên này ghi lại hạ sổ rụt có liên quan tất cả tư liệu, có lẽ đối với ngươi có chút dùng. Nghe nói như thế, giật nao nao. Hắn nhờ ánh lửa nhìn về phía tấm kia tấm da dê, chỉ thấy trên đó viết, hạ sổ rụt, giờ dạ gồng thuộc tính ma thú, am hiểu chiêu thức có giờ dạ gồng cờ, sơ lạc, giờ dạ gồng đan sở, vợ dạ kỉnh sở bị vẹ, giờ dạ gồng thùng xệ, sơ vật đan sở, học trạ, giờ dạ cố mở thể ô. Điện hạ, những này là. Giật có chút mở to hai mắt. Theo ta quan sát, ma thú là có thể trưởng thành. Nị bạ xạ chậm rãi nói ra, thân là bọn chúng chọn chúng đồng bạn, chúng ta hẳn là trợ giúp bọn chúng tăng thực lực lên, biến thành càng mạnh. Nghe nói như thế, giật trong nháy mắt liền minh bạch nị bạ xạ ý tứ. Nếu như hạ sổ rụt biến thành mạnh hơn, vậy bọn hắn ngày sau kể vai chiến đấu thời điểm, liền có thể đánh bại càng nhiều đối thủ. Chương 82, điện hạ ân tình trả không hết. Chương 82, điện hạ ân tình trả không hết. Bội thu khánh điện kết thúc về sau, lãnh địa bên trong cư dân mang đối với tương lai ước mơ, kết bạn quay trở về riêng phần mình nơi ở, Cỡ Liệp chính là một thành viên trong đó. Bởi vì lãnh địa nội nhân số quá nhiều, phòng ốc không đủ nguyên nhân, hắn hiện tại cùng một cái tên là Phật Kệ người ở cùng một chỗ. Hai người nguyên bản đều là vương quốc nô lệ, trước kia tại vương thành thời điểm, bọn hắn mỗi ngày ăn chính là khô cứng bánh mì đen, uống chính là so nước còn hiếm cây yến mạch cháo, mỗi ngày chờ đợi bọn hắn chính là làm không hết công việc. Lúc kia, Cỡ Liệp cùng Phật Kệ chỉ cảm thấy tương lai của mình liếc mắt liền có thể nhìn thấy đầu, càng cảm thấy nhân sinh vô vọng, con đường phía trước hoàn toàn u ám. Mà bây giờ, hết thảy cũng thay đổi. Vĩ đại Nỉm Bạ Xa Điện Hạ không chỉ có phế trừ bọn hắn thân phận làm nô lệ, để bọn hắn trở thành một tên dân tự do, có thể cuộc sống tự do tự tại tại mảnh này lãnh địa. Càng là ban cho bọn hắn một tòa có thể sinh hoạt phòng ở, để bọn hắn có thể nằm tại thoải mái dễ chịu mềm mại trên giường ngủ. Không chỉ có như thế, Nỉm Bạ Xa Điện Hạ còn chuẩn bị đem hạt giống ban cho bọn hắn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, bọn hắn cũng có thể có được một mảnh thuộc về mình ruộng đồng. Như vậy, bọn hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng biết đói bụng. Cơ Liệp cùng Thật Kệ cũng không tiếp tục nghĩ trở lại lấy trước kia loại sinh sống. Bởi vậy, đối với cuộc sống bây giờ, bọn hắn vô cùng chân quý. Trở lại nhà gỗ về sau, hai người mặt mũi tràn đầy thành kính quỳ trên mặt đất, cảm kích Nỉm Bạ Xa Điện Hạ ban ân. Nỉm Bạ Xa Điện Hạ tựa như là một vầng mặt trời, chiếu sáng cuộc sống của bọn hắn. Thời gian thật sự là càng ngày càng có hy vọng. Ban đêm, hai người nằm tại riêng phần mình trên giường, nhìn qua trước mắt hắc ám, Cớ Liệp nhịn không được nói ra, "Phật Kệ, chúng ta cũng không thể nhường Nỉm Bạ Xa Điện Hạ thất vọng. Bọn hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực làm việc, mới có thể báo đáp Nỉm Bạ Xa Điện Hạ ân tình." Phật Kệ ừ một tiếng, cười nói, "Cái này còn cần ngươi nói?" Cơ Liệp trong đầu lại nhịn không được nổi lên lãnh địa bên trong cái kia mấy cái ma thú thân ảnh, cái này khiến hắn nhịn không được cảm thán nói, ma thú lực lượng thật sự là vĩ đại a. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, ma thú vậy mà có được loại này thần kỳ lực lượng. Không biết ta về sau có thể hay không cũng gặp phải một cái nguyện ý đi theo ta ma thú. Phật Kệ nhịn không được nói, tựa như Nỉm Bạ Xa Điện Hạ con kia sợ nỉ vi, đây cùng rót giờ bạn tốt cái kia ba con sợ nổ vỡ đồng dạng. Chờ sau này hắn phân đến một khối ruộng đồng, con kia ma thú sẽ có thể giúp hắn cùng một chỗ trồng trọt thu hoạch. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, trong lòng hai người đối với ma thú loại sinh vật này đã không giống ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Phật Kệ thậm chí còn cảm thấy, một ít ma thú dáng vẻ lại là như vậy uy mãnh, như vậy đáng yêu. Không chỉ có là Phật Kệ, Cơ Liệp cũng có cảm giác giống nhau. Mỗi ngày nhìn xem trong thôn những cái kia chạy khắp nơi động chơi của ma thú, trong lòng của hắn thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại khác cảm giác. Đêm đã khuya, phía ngoài trong rừng rậm truyền đến hoang dại ma thú tiếng kêu, Phật Kệ cùng Cơ Liệp nằm tại trong nhà gỗ nhỏ trên giường, lại cảm thấy vô cùng an tâm. Mang đối với tương lai sinh hoạt mong đợi, hai người chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Đồng dạng một màn tại mảnh này lãnh địa các nơi lần lượt trình diễn. Nỉm Bạ Xa trong nhà, Nỉm Bạ Xa ngồi tại lò sưởi trong tương trước, hắn một bên vì giờ dạ tỉ mỉ xoa bóp thân thể, một bên nhìn xem lãnh địa bảng bên trên không ngừng đổi mới thông chi. Độ hài lòng 10, độ hài lòng 25, độ hài lòng 20. Lãnh địa bên trong trước mắt hết thảy có 299 cái nhân loại con dân, cùng với 28 cái bộ kệ mẩn con dân. Hôm nay thu hoạch lớn, giải quyết đồ ăn vấn đề, nhường đám người không cần lại lo lắng biết đói bụng, ăn ở ăn đạt được thỏa mãn. Lãnh địa bên trong đám người lại bắt đầu vì hắn cung cấp lên đại lượng độ hài lòng. Bảng bên trên thông chi bắt đầu không ngừng soát màn hình. Ước chừng kéo dài 3 phút mới ngừng lại được, mà độ hài lòng tổng lượng cũng đạt tới 2500 tình trạng. Kể từ đó, lại có thể giải tỏa mới khoa học kỹ thuật. Không chỉ có như thế, Nỉ Bạ Xạ còn chú ý tới một sự kiện. Lãnh địa bên trong rất nhiều bình dân độ trung thành cũng đi theo tăng lên không ít. Hắn đại khái nhìn lướt qua, trước mắt phần lớn người độ trung thành đều tại 85-95 tầm đó bồi hồi. Chỉ có số rất ít người độ trung thành đạt đến đủ số 100. Thì như lão quản gia Alin, Dực, Anna, Giai ẩn. Nỉ Bạ Xạ thậm chí còn chứng kiến một cái tên là Cỡ Liệp người đối với hắn độ trung thành cũng đạt tới 100 tình trạng. Bình dân tính danh, Cỡ Liệp tuổi tác 22 tuổi chức nghiệp, không năng lực đặc thủ, không độ trung thành 100, hạn mức cao nhất 100, nhân sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 127, Cỡ Liệp sinh ra ở Cả Sỉ Ác vương quốc một cái thôn trang nhỏ. Vương quốc lịch năm 135, Cả Sỉ Ác vương quốc hủy diệt, Cỡ Liệp biến thành Ấn Độ Ác Tảo vương quốc tù binh. Vương quốc lịch năm 145, Cỡ Liệp một mực tại Ấn Độ Ác Tảo trong vương thành trải qua nô lệ sinh hoạt. Vương quốc lịch năm 148, được ban cho Tam Vương tử Nỉm Bạ Xạ, cùng thứ nhất cùng tiến về đất phong. Vương quốc lịch năm 149, Tam Vương tử Nỉm Bạ Xạ phế trừ chế độ nô lệ, Cỡ Liệp trở thành một tên dân tự do, nội tâm của hắn đối với Tam Vương tử Nỉm Bạ Xạ tràn đầy cảm kích, đồng thời đem nó coi là sinh mệnh mặt trời, quyết tâm nỗ lực làm việc báo đáp Tam Vương tử Nỉm Bạ Xạ ân tình. Nỉm Bạ Xạ, nguyên lai là dạng này. Nhìn xem người này tin tức, Nỉm Bạ Xạ mặc dù trong lòng có chút im lặng, nhưng vẫn là thật cao hứng. Người này ngược lại là cái hiểu được cảm ơn. Không sai, quay đầu có thể trọng dụng. Chỉ bất quá, Nỉ Bạ Xạ chú ý tới Cỡ Liệp nhân sinh lý lịch bên trong một cái tin tức. Cả Sỉ Ác vương quốc. Trong thế giới bộ kẽ mần một cái địa khu lớn nhỏ xa so với ả nỉm bên trong biểu hiện ra lớn như vậy, cho dù cho tới bây giờ, địa khu ở nổ bạ cũng còn không có hoàn toàn thống nhất. Ấn Độ Ác Tảo chính là trong đó lớn nhất một cái vương quốc. Mà tại một chút khu vực biên giới, vẫn tồn tại một chút quy mô rất nhỏ quốc gia. Nỉ Bạ Xạ không khỏi rơi vào trầm tư. Mà đúng lúc này, một bên trên thân sơn nhị vị bỗng nhiên lần nữa hiện ra một cỗ nồng đậm ánh sáng trắng. Đang đằng. Nỉ Bạ Xạ lập tức bị hấp dẫn ánh mắt. Đây là lại muốn tiến hóa rồi. Nhưng sở nỉ vị nhưng như cũng không có lựa chọn thuận theo cố lực lượng này, mà là nỗ lực nhịn xuống trong cơ thể muốn tiến hóa xúc động. Qua hồi lâu, tiến hóa tia sáng mới chậm rãi tiêu tán, sở nỉ vị ngồi dưới đất thở hổn hển. Đang đằng. Ô. Nhìn thấy sở nỉ vị dáng vẻ, Giờ Dạ Tỳ Nhỉ ngược lại mặt lộ vẻ không hiểu. Nó không rõ, vì cái gì trên thế giới này còn có bộ kệ mẩn không nguyện ý mạnh lên tiến hóa. Nếu đổi lại là nó nhất định lập tức liền tiến hóa thành lợi hại hơn mạnh hơn bộ kệ mẩn. Bởi vì như vậy, nó mới có thể bảo vệ tốt niềm bạ xạ của mình. Nhưng đối với Giờ Dạ Tỳ Nhỉ nghi ngờ đặt câu hỏi, Sở Nhị Vị cũng không có giải thích. Đang đằng, nó từ dưới đất đứng lên thân, ngược lại đưa ánh mắt về phía niềm bạ xạ. Niềm bạ xạ thì tại suy tư một vấn đề. Một mực tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì. Nếu như Sở Nhị Vị thật không muốn bảo nghi hóa, cái kia thân là chẹn nở hắn cũng nên cân nhắc mang theo cho Sở Nhị Vị một khối Ever ở tồn. Ever ở tồn, ẩn chứa thần kỳ lực lượng tảng đá, nhường bộ kệ mẩn mang theo lên, liền sẽ một mực duy trì cùng một phó bộ dáng, sẽ không lại tiến hóa. Có lẽ quặng mỏ bên kia nói không chừng sẽ có. Niềm bạ xạ lẩm bẩm nói. Chương 83, bên kia bờ sông thế giới chương 83, bên kia bờ sông thế giới Niềm bạ xạ trong đầu hiện ra trước đó tại suối nước nóng bên kia phát hiện vị dở sở tồn. Thế giới bộ kệ mẩn khoáng sản tài nguyên 10 phần phong phú, ngoại trừ phổ thông quặng sắt than đá, dưới đất còn chôn giấu rất nhiều loại nơi này đặc lưu khoáng thạch. Tỷ như các loại thuộc tính tiến hóa thạch, hệ vợ ở tồn, ổ vạn sở tồn, đã sở tồn các loại. Những đá này cùng bộ kệ mẩn tầm đó tồn tại rất lớn liên hệ, có thậm chí có thể làm cho bộ kệ mẩn tiến hành tiến hóa, thay đổi nó nhóm bề ngoài. Không có việc gì, Sơn Nhị Vi, đợi ngày mai ta hỏi một chút những cái kia thợ mỏ, nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn nơi đó thăm dò được hệ vợ ở tồn tin tức, mang lên tảng đá kia ngươi cũng không cần lại nhẫn mại tiến hóa. Nhị Bạ Sa nói. Đang đằng. Sơn Nhị Vi nhìn về phía Nhị Bạ Sa, sau đó khẽ gật đầu một cái. Một đêm không nói gì, sáng sớm hôm sau, Nhị Bạ Sa liền như thường lệ chạy tới lãnh chúa đại sảnh. A Lim, dẫn bọn người sớm liền chờ tại nơi đó. Nhìn thấy Nhị Bạ Sa tới, A Lim tiến lên báo cáo. Nhị Bạ Sa điện hạ, xuất kết thúc công việc làm trên cơ bản đã hoàn thành. Ta đã dựa theo phân phó của ngài, đem một nhóm thu hoạch hạt ngũ gốc chứa đựng, dùng để lưu trùng. Nhị Bạ Sa gật đầu một cái. Theo hắn biết, thu hoạch lưu trùng cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Đầu tiên tại thu hoạch thời điểm cần phải đi tạm đi kém, loại bỏ rơi tạp gốc, cây có bệnh cùng với dinh dưỡng không đầy đủ lúa mì, giữ lại sinh trưởng cường tráng, đặc thù nhất chi cây. Dùng cái này đến bảo đảm hạt giống độ tinh khiết. Trừ cái đó ra, chính là cần đơn độc mở ra phơi nắng, mỗi ngày lật qua lật lại bảo trì hạt giống khô ráo, phòng ngừa nấm mốc biến. Những vật này cũng không cần Nhị Bạ Sa cố ý căn dặn, cổ đại nông dân ở phương diện này hiểu được so với hắn nhiều. Vất vả các vị. Nhị Bạ Sa nói, đó lấy, hắn vừa nhìn về phía một bên giật giật, nói với hắn, giật, về sau thợ mỏ khai thác mỗi loại khoáng thạch nhớ kỹ lấy một khối nhỏ đến để cho ta nhìn xem. Nghe nói như thế, giật nao nao, điện hạ đây là. Ta cảm thấy thân là một tên hợp cách lãnh chúa. Cần đối với lãnh địa bên trong các hạng sự vụ đều phải có sự hiểu biết nhất định, ta nhất định phải trước xác định những cái kia khoáng thạch chủ loại, sau đó mới có thể quyết định bọn chúng công dụng. Nhị Bạ Sa giải thích nói. Tuân mệnh, điện hạ. Rất gật đầu một cái, trải qua những ngày trung đụng này, hắn cảm thấy so với bên trong vương thành hai vị kia, Nhị Bạ Sa điện hạ mới là một tên hợp cách lại ưu tú lãnh chúa. Hắn nhân tử, yêu dân như con, hiếu dũng nhung nhiêu. Tốt rồi, không có gì chuyện khác, các vị liền đều đi làm việc đi. Nhị Bạ Sa nói. Hắn cũng phải tiến đến đặc huấn Giờ Dạ Tỳ Nhỉ cùng Sở Nhị Vi. Rất gật đầu một cái. Sau đó liền rời đi nơi này, tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Mà Á Liệp thì cười nói ra, đúng rồi điện hạ, ngày trước đó phân phó thuyền, chúng ta đã chế tạo hoàn thành. Nghe nói như thế, Nhị Bạ Sa trong lòng hơi động. Ồ, nhanh như vậy? Ừm, bởi vì chỉ là đơn giản thuyền nhỏ, mang người chở vật năng lực có hạn, cho nên chế tác công nghệ tương đối đơn giản. Á Liệp giải đáp nói, đã như vậy, cái kia mau dẫn ta đi xem một chút. Đúng, điện hạ. Hai người tới bờ sông, xa xa, Nhị Bạ Sa liền thấy được một chiếc thuyền gỗ nhỏ dừng sát ở bờ sông chỗ. Giờ này khắc này, trước mắt con sông lớn này bên trên đã có mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ, trên thuyền đứng đấy mấy tên mình trần trung nhân, bọn hắn đang theo lấy trong sông tung lưới bắt cá. Nhị Bạ Sa nhìn về phía những người kia, chú ý tới nghề nghiệp của bọn hắn chưa từng biến thành ngư dân. Nhìn qua một màn này, A Liệp giới thiệu nói, những người này nguyên bản tại trong vương thành cũng xử lý lấy ngư dân công việc, vài ngày trước bọn hắn nhìn thấy chúng ta làm ra thuyền gỗ, thế là liền quyết định trọng thao cựu nghiệp. Không sai. Nhị Bạ Sa gật đầu một cái, kể từ đó, cho dù không cần Giờ Dạ Tỳ Nhỉ, những bình dân này cũng có thể dựa vào chính mình từ trong sông bắt cá. Điện hạ là muốn đi bên kia bờ sông đi sao? A Liệp hỏi. Nhị Bạ Sa gật đầu một cái. Mà A Liệp giống như là đã sớm biết Nhị Bạ Sa dự định, giờ này khắc này đã có một tên biết chèo thuyền công nhân sớm chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Nhị Bạ Sa tới, cái kia đại thúc lập tức rất cung kính hô, Nhị Bạ Sa điện hạ, mang ta tới đối diện nhìn xem. Nhị Bạ Sa nói. Đúng, điện hạ. Nhị Bạ Sa mang theo Dở Dạ Tỳ Nhỉ cùng Sơ Nhỉ Vị lên thuyền, tên kia người chèo thuyền cởi dây, vững vàng thao túng thuyền hướng phía bên kia bờ sông mà tới. Trên mặt nước nộn nhạo lên từng tầng rung động, Nhị Bạ Sa mắt liếc một cái con sông này độ rộng. Không sai biệt lắm đã vượt qua 20 mét. Xuyên thấu qua thanh tịnh mặt nước, loang thoáng có thể nhìn thấy ở phía dưới du động phổ thông loài cá cùng với một chút bộ kẹ mẩn thuộc tính hoạt tờ. Macaque, Phibas, Bacculin. Cách đó không xa bên bờ sông, còn tụ tập một đám ngây ngốc xí dung, càng xa trên mặt nước, còn có mấy cái bụi rẹn đem đầu nô ra mặt nước, lộ ra một trương lông sủ mặt quan sát đến bên này cảnh tượng. Nhìn như vậy đến, bên này nghỉ lại bộ kẹ mẩn chủng loại thật sự là phong phú a. Rất nhanh, thuyền cập bờ. Nhị Bạ Sa rơi xuống thuyền, tên kia người chèo thuyền nói ra, Nhị Bạ Sa điện hạ, ta ngay tại bên này chờ lấy ngài. Nhị Bạ Sa gật đầu một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy bên kia bờ sông cái kia phía ngay tại xây dựng lãnh địa. Trên mặt sông bắt cá ngư dân, tại trong ruộng trồng trọt nông dân, giặt hồ quần áo phụ nữ, bốn phía chơi đùa hài đồng cùng bộ kẻ mẩn. Đây hết thảy thoạt nhìn là như vậy sinh cơ bừng bừng. Bên kia bờ sông Ả Lập nhìn thấy Nỉm Bạ Xạ dự định đi vào trong, trong lòng không khỏi có chút bất tâm. Hắn cách sông lớn hồ lớn, Nỉm Bạ Xạ điện hạ, xin cẩn thận. Bên kia bờ sông bình nguyên bên trên thế nhưng là nghỉ lại lấy rất nhiều ma thú. Yên tâm đi, Ả Lập. Nỉm Bạ Xạ lắc đầu, ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Hắn mang theo Dở Dạ Tỉ Nhỉ cùng Sơn Nhỉ vì hành tẩu tại mảnh này rộng lớn vô ngần, bãi cỏ phì nhiêu bình nguyên bên trên, ngẩng đầu nhìn ra xa, liền có thể nhìn thấy nhiều loại bộ kẹ mẩn ở chỗ này sinh hoạt. Dạ Tở Tạ Tạ, Cô Tony, Kim Si Cốt, Đệ Thí Liệu, Đu Hiểu, Dốc Lì A, Ở Linh, Dẹ Bật Gì Cả. Mấy cái gan lớn ở lĩnh làm theo ý mình ở bên người Nỉm Bạ Xạ đang ăn cỏ, loại này bộ kẹ mẩn tựa hồ cũng không sợ sinh, cho dù là Nỉm Bạ Xạ tới gần, bọn chúng cũng không có chạy trốn. Uy, Ở Linh. Nỉm Bạ Xạ từ trong túi móc ra một viên mẹ gì. Cái kia mấy cái ở lĩnh quay đầu nhìn lại, trong đó một cái đánh bạo đi lên trước đem bẹ gì cho ngậm đi ăn hết. Nỉm Bạ Xạ chỉ thấy con kia ở lĩnh con mắt phảng phất đều biến thành càng thêm sáng. Đó lấy, nó cùng đồng bạn liền thân hình linh xảo vòng quanh Nỉm Bạ Xạ nhảy tới nhảy lui. Quả nhiên à, chỉ cần cho ở lĩnh đồ ăn liền có thể lập tức cùng bọn chúng rút ngắn quan hệ. Nỉm Bạ Xạ thầm nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một trận ầm ầm thanh âm. Cái kia mấy cái ở lĩnh phảng phất nhận lấy kinh hãi, thất kinh xoay người rời đi. Nỉm Bạ Xạ hơi sửng sở, hắn quay đầu liền thấy được một cái khí thế hung hăng dị hòn hướng phía bên này băng băng mà tới. Mà con kia dị hòn mục tiêu, rõ ràng là phía trên vùng bình nguyên này bắt mắt nhất nhân loại. Nhưng cũng may Nỉm Bạ Xạ đã sớm chuẩn bị. Sơ Nỉ Vị, mặt cả lịp. Sơ Nỉ Vị phi tốc điều động năng lượng, ngưng tụ ra từng mảnh sắc bén lịp bỡ lạ, tại sự điều khiển của nó xuống, những cái kia tản ra ánh sáng màu xanh lục lá cây lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dị hòn bay đi. Sắc bén phiến lá xẹt qua dị hòn cái kia như sắt thép thân thể, mặc dù cả hai nhìn chênh lệch quá lớn, nhưng chân chính va chạm, bị trọng thương lại là con kia thể trạng cường tráng dị hòn. Chương 84, trọng tỷ ủ tung tích chương 84, trọng tỷ ủ tung tích giống giống. Dị hòn bị đau, trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Ánh mắt của nó chăm chú nhìn phía trước Sơ Nỉ Vị, tựa hồ là có chút không tin tả, liền lần nữa móng sau đảo, sau đó hướng phía Sơ Nỉ Vị vọt mạnh mà tới. Đối mặt cái này to con công kích, Sơ Nỉ Vị không có chút nào bối rối, nó tỉnh táo bình tĩnh đứng tại chỗ, thao túng hai cây vị nẹ hiệp từ hai bên trái phải hai cái phương hướng hướng phía dị hòn tiến hành giáp công. Cứng cỏi vị nẹ hiệp cuốn chặt lấy dị hòn tứ chi, nó trực tiếp bị trượt chân trên mặt đất, ngã một cái lảo đảo. Lần này dị hòn tựa hồ là ý thức được mình cùng đối phương chênh lệch. Nó quay đầu liền chạy, rất nhanh liền biến mất ở thảo nguyên phía trên. Nỉm Bạ Xạ, chạy mất a. Dị hòn gần cùng dốc thuộc tính bộ kẻ mẩn, mặc dù khí lực rất lớn, nhưng đầu lại không quá thông minh. Đối với cái này lỗ mãng dị hòn, Nỉm Bạ Xạ đồng thời không có quá mức để ý đánh lui đối phương về sau, hắn liền đem lực chú ý lần nữa nhìn về phía chung quanh những cái kia hoang dại bộ kẻ mẩn. Bù hiểu, bộ kẻ mẩn thuộc tính gọi dạng, mặc dù nhìn đáng yêu lại vô hại, nhưng trên thực tế bọn chúng tán phát phấn hoa ở trong lại mang theo độc tố, có thể dẫn phát mẻ mũi, nước mũi không ngừng triệu chứng. Cái này bù tựa hồ có chút nhát gan, nhìn thấy nhóm tới gần, lập tức thất kinh trốn vào lùm cỏ ở trong. Thấy thế, Nỉm Bạ Xạ ngồi xổm người xuống, từ trong bọc móc ra một viên bẹ dị đưa tay đưa tới cái này bù yếu trước mặt. Bù yếu, đến, ăn đi. Trước mắt bù thận trọng mở to mắt, nó sững sờ nhìn trước mắt bẹ dị, sau đó lại dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía cầm bẹ dị nhân loại. Nỉm Bạ Xạ hướng nó mỉm cười. Tựa hồ là cảm nhận được trên người đối phương không có ác ý, bù yếu rất nhanh liền buông lòng cảnh giác, vui vẻ hưởng dụng lên bẹ dị. Nỉm Bạ Xạ nhân cơ hội này vươn tay, sờ lên cái này bù yếu đầu. Thật đáng yêu a. Nhìn thấy con kia dị hòn bị đánh chạy, vừa mới chạy mất ở lĩnh lại lần nữa vòng trở lại. Bọn chúng bay chung quanh tại Nỉm Bạ Xạ cùng bên người bù hiểu, dùng cặp kia hiếu kỳ con mắt nhìn về phía bên này. Nỉm Bạ Xạ một cái nhịn không được, lại đưa ra ngoài mấy quả bẹ gì. Cái này mấy cái ở lĩnh cũng đi theo bù cùng một chỗ vui vẻ hưởng dụng. Sau khi ăn xong, ở lĩnh lần nữa đưa ánh mắt về phía Nỉm Bạ Xạ trên người bao quả, trong mắt của bọn nó lộ ra một bộ khát vọng thần sắc. Không có. Nỉm Bạ Xạ vội vàng ngăn trở bao quả, trong này còn có mấy quả là hắn giữ lại dùng để hấp dẫn mạ dịp. Thấy thế, ở lĩnh phì mũi ra một hơi, thân hình linh xảo nhảy nhảy nhót nhót đã đi xa. Kéo dài đến đây, Nỉm Bạ Xạ lại thấy được một đám tại đồng cỏ bên trên rong rổi rẹ vật gì cả. Bất quá loại này bộ kẹ mẩn tính tình táo bạo, tràn ngập tính công kích, nếu như mạo muội tới gần, bọn hắn nhất định sẽ lọt vào bọn này rẹ vật gì cả công kích. Lấy Sơn Nhĩ Vị cùng Dở Dạ Tin Nhĩ thực lực, chỉ sợ còn không phải rẹ vật gì cả đối thủ. Bởi vậy, Nỉm Bạ Xạ đặc biệt lách qua rẹ vật gì cả nơi ở hắn nhìn xem cờ gì tin nạ trong sổ ghi lại tâm kia mạ dịp nghỉ lại địa đồ dựa theo lấy phía trên lộ tuyến một đường tiến lên. Rất nhanh, Nỉm Bạ Xạ liền tại cách đó không xa một mảnh phì nhiêu trên cỏ xanh thấy được một đám lông xù mạ dịp. Chính là bọn chúng. Nỉm Bạ Xạ mang theo Dở Dạ Tỉ Nhị cùng Sơ Nhị Vi chậm rãi tới gần mạ dịp đàn. Khi bọn hắn cùng mạ dịp đàn tiếp cận khoảng cách nhất định về sau, đám kia ngay tại ăn cỏ xanh mạ dịp rốt cục chú ý tới ba người bọn họ. Hở. Phía trước nhất cái kia mấy cái mạ dịp hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Nhưng chúng nó nhưng lại chưa chạy trốn. Khu khu. Nỉm Bạ Xạ háng giọng một cái, tận khả năng để cho mình ngữ khí nghe không có ác ý. Các ngươi tốt, mạ dịp. Bé bé đấy. Mạ dịp đỉnh đầu toát ra mấy cái dấu hỏi, người này muốn làm gì? Thật đáng yêu a. Nỉm Bạ Xạ chậm rãi tới gần, hắn cẩn thận quan sát đến trong hiện thực mạ dịp, nội tâm không khỏi có bị bọn chúng bộ kia mềm manh dáng vẻ đáng yêu đến. Tựa hồ là không có từ cái này nhân loại trên thân cảm giác được các ý, bọn này mạ dịp cũng dần dần buông lòng xuống, nghe được nỉm bạ xạ khen chúng nó đáng yêu, trong đó mấy cái mạ dịp trên mặt thậm chí còn lộ ra vui vẻ thân sắc. Bé bé đấy. Đúng rồi, đây là ta lần này tới cho các ngươi mang lễ vật. Nỉ bạ xạ đem sớm chuẩn bị tốt xỉ chuột bẹ gì từ trong bọc đem ra. Bọn này mạ dịp nghe nói như thế, lập tức vây quanh, đem nỉ bạ xạ, sớ nỉ vị cùng dở dạ tin nỉ cho vây quanh tại ở giữa. Nỉ bạ xạ nhìn lướt qua, nơi này mạ dịp số lượng có chừng 7-8 cái dáng vẻ, cũng may hắn mang theo gần hơn 20 viên bẹ gì, trừ bỏ vừa mới ném cho ăn bù cùng ở lỉnh những cái kia, hiện tại còn thừa lại mười mấy viên. Đủ. Nhóm mạ dịp túi đầu hít hà bẹ gì, sau đó thần sắc vui vẻ miệng lớn nhai nhai nhấm ướt. Mặc dù bọn chúng càng ưa thích ăn tươi non ngon miệng cỏ xanh, nhưng ngẫu nhiên thay cái khẩu vị cảm giác cũng không tệ. Thừa dịp mạ dịp ăn công phu, nỉ bạ xạ thận trọng đưa tay ra. Sau khi hắn vừa mới đụng tới trên thân mạ dịp cái kia lông phở lạ phì lông lúc, lập tức liền cảm giác được trong lòng bàn tay đau xót, tựa như là bị một cỗ dòng điện đánh tới. Trên thân mạ dịp quả nhiên có điện. Trong lòng nỉ bạ xạ thì thảo. Bất quá cũng may cỗ này dòng điện cũng không mấy liệt, không đến mức tổn thương đến đụng vào người. Mạ dịp rất nhanh liền đã ăn xong trước mắt bẹ gì, bọn chúng nhao nhao đưa ánh mắt về phía trước mắt cái này cho chúng nó quả ăn kỳ quái ra hỏa. Thật hân hạnh gặp các người, mạ dịp. Nỉ bạ xạ tự giới thiệu mình, ta gọi nỉ bạ xạ, là bên kia bờ sông cái kia phiến lãnh địa lãnh chúa, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Bé bé đấy. Nhóm mạ dịp lại không biết rõ lãnh địa, lãnh chúa là có ý gì. Qua một đoạn thời gian, chúng ta sẽ tới bên kia bờ sông bên này, đến lúc đó chúng ta sẽ ở bờ sông trên đất trống trồng lên tươi non ngon miệng cỏ nuôi gia súc, nếu như các ngươi đói bụng, có thể đến bên kia đi, chúng ta tùy thời hoan nghênh đến của các ngươi. Nỉ bạ xạ lại nói. Đoạn văn này mạ dịp nghe hiểu. Cái này tên là nỉ bạ xạ nhân loại, dự định ở bên kia trồng lên tươi non ngon miệng cỏ nuôi gia súc, đồng thời còn dự định mời bọn chúng qua bên kia hưởng dụng. Trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Nhóm mạ dịp giật mình mở to hai mắt, nhưng mà trước mắt nhân loại cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ thấy hắn đứng người lên cùng chúng nó tạm biệt, sau đó liền dẫn cái kia hai cái bộ kẻ mần rời khỏi nơi này. Lần này tới, nỉ bạ xạ chỉ là dự định sớm cùng mạ dịp tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không cùng bọn chúng tạo mối quan hệ, chờ quay đầu nông trường xây thành, những thứ này mạ dịp liền có thể trực tiếp vào ở trước mắt xem ra, kế hoạch vẫn tính thuận lợi. Nỉ bạ xạ chuẩn bị về trước đi, nhưng vào lúc này, giờ dạ tin nhỉ nhưng thật giống như đột nhiên phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ô, nỉ bạ xạ thuận ánh mắt của nó nhìn lại, một giây sau, hắn liền ở trên không thấy được một cái kỳ dị bộ kẻ mần từ trên bầu trời bay qua. Kia là một cái toàn thân vì chủ yếu màu xám sắc, cổ rất dài, tứ chi trắng kiện, cực giống cây cỏ bộ kẻ mần. Nó cái kia khổng lồ trên thân thể bao quanh rất nhiều phiến to lớn lá cây, mà ở lưng bộ càng là mọc ra bốn mảnh tựa như cây cọ diệp bình thường cánh khổng lồ. Làm người khác chú ý nhất vẫn là nó trên cằm treo cái kia một chuỗi chuối tiêu đồng dạng trái cây màu vàng. Con kia bộ kẻ mần là trộm tỷ ủ. Chương 85, cô vệ hẹ cùng Vesti Chuyển, Hồn Y. Chương 85, cô vệ hẹ cùng Vesti Chuyển, Hồn Y. Trộm tỷ ủ, gơ giặt cùng phở ly hình thuộc tính bộ kẻ mần. Vô luận là ở trong game vẫn là tại ạ nỉm bên trong, bọn chúng nhiệt độ cơ hồ có thể được xưng là ít lưu ý, đồng thời trộm tỷ ủ không cách nào tiến hóa, chủng tộc giá trị, các loại biểu hiện cũng là trung quy trung cụ. Nhưng chính là dạng này một cái bộ kẻ mần, lại có được đại bộ phận bộ kẻ mần không có năng lực. Kết quả, trên cổ của bọn nó, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mọc ra ngọt ngon miệng chuối tiêu trái cây. Tuy nói loại trái cây này một năm sẽ chỉ kết hai lần, nhưng nếu như là thu hoạch đặc tính trộm tỷ ủ, lại có thể cực lớn biên độ rút ngắn cái này chu kỳ, cách mỗi 1-2 ngày, trên cổ liền có thể mọc ra mới trái cây. Tại ả nỉ bên trong liền tồn tại rất nhiều chuyên môn đào tạo trộm tỷ ủ nông trường, mọi người biết định kỳ thu hoạch trộm tỷ ủ kết ra trái cây, sau đó lấy ra đi bán, hay là giữ lại cho bọn nhỏ ăn. Nếu là lãnh địa bên trong cũng có thể chăn nuôi trộm tỷ ủ dạng này bộ kẻ mẫn. Như vậy bọn hắn liền lại nhiều một loại nơi cung cấp thức ăn. Nhưng ngay tại nỉm bạ xả muốn đi truy tầm con kia trộm tỷ ủ thời điểm, đối phương cũng đã bay xa. Bọn hắn trước mắt không có phi hành bộ kẻ mẫn, căn bản không có khả năng đuổi kịp con kia trộm tỷ ủ. Trong lòng nỉm bạ xả vô cùng tức hận, chỉ có thể trơ mắt nhìn con kia trộm tỷ ủ rời đi. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa, kề bên này có trộm tỷ ủ loại này bộ kẻ mẫn nghỉ lại. Nếu là như vậy bọn hắn chỉ cần ở chỗ này kéo dài phát triển, như vậy một ngày nào đó có thể lần nữa gặp được trộm tỷ ủ. Chúng ta đi thôi. Nỉ bạ xạ về tới bên bờ sông, cưới lên cái kia chiếc thuyền gỗ nhỏ về tới lãnh địa bên trong. Điện hạ, ngài chuyến này có cái gì thu hoạch sao? Ạ Lịp liền vội vàng tiến lên hỏi. Nỉ bạ xạ gật đầu một cái, phát hiện một loại tên là mạ dịp ma thú, có thể lợi dụng bọn chúng trên người lông dê đến chế tác thảm cùng quần áo. Dừng một chút, Nỉ bạ xạ lại phân phó nói, đúng rồi Ạ Lịp, quay đầu để cho người ta đi bên kia bờ sông xây một tòa nông trường đi. Không cần quá xa hoa, dùng hàng rào gỗ vòng ra một mảnh đất, lại để cho nông phu hướng bên trong trồng lên cỏ nuôi gia súc là được rồi. Hiện tại có thuyền, bọn hắn liền có thể bắt đầu chậm rãi đem vật liệu gỗ vận chuyển về bờ sông bên kia. Cuối cùng, lại tiến vào trong đi vào mấy cái bộ kẹ mẩn thuộc tính gờ giặt. Gờ giặt thuộc tính trên thân bộ kẹ mẩn phát ra năng lượng thuộc tính gờ giặt có thể nhường chung quanh có nuôi gia súc sinh trưởng càng thêm vì nhiều, dùng cái này đến vì mạ dịp cung cấp thức ăn. Mà bộ kẹ mẩn thuộc tính gờ giặt cũng không cần ném cho ăn vật, xem như thế giới bộ kẹ mẩn dễ dàng nhất chăn nuôi cùng đào tạo bộ kẹ mẩn chủng loại, bọn chúng chỉ cần muốn ánh nắng cùng nguồn nước liền có thể sinh hoạt. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, liền có thể chế tạo ra một cái hoàn mỹ sinh thái tuần hoàn nông trường. Đúng, điện hạ. À, lý đáp. Cùng một thời gian, rừng rậm chỗ sâu, một gốc cao lớn tráng kiện trên đại thụ. Cô vệ hẹ xào huyệt liền kiến tạo tại đây. Tổ ong to lớn bên trong tản ra mê người ngọt ngào khí tức, tại một cái vẻ sắc tỉ chuyển chỉ huy xuống, từng cái cuồng bệ ẹ không ngừng từ bên trong bay vào bay ra. Anna cùng sổ dù đứng ở một bên, nhìn qua cái này vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Nị bạ xa điện hạ ủy thác nhiệm vụ, các nàng hoàn thành. Vì cùng những thứ này cuồng bệ ẹ tạo mối quan hệ, những ngày này, nàng cùng sổ dù một mực tại giúp những thứ này cuồng bệ ẹ cùng một chỗ tìm kiếm hoa tươi, bảo hộ bọn chúng thu thập mật hoa sản xuất mật ong. Tại ban đêm thời điểm, thậm chí còn nhiều lần trợ giúp những thứ này cuồng bệ ẹ cưỡng chế di rời đến đây trộm mật ong cái khác ma thú. Trải qua những ngày trung đụng này, những thứ này cuồng bệ ẹ cùng vẻ sắc tỉ chuẩn đã bắt đầu coi nàng như bằng hữu. Mà đúng lúc này, con kia vẻ sắc tỉ chuẩn chậm rãi bay đến bên người Anna, trong tay của nó bưng lấy một chiếc lá, lá cây ở trong chứa một phần tinh chất trong suốt, nhan sắc vàng óng ánh, tản ra mê người ngọt mỹ hương khí mật ong. Vẻ sắc tỉ chuẩn đem phần này hồn y đưa cho Anna. Anna mở to hai mắt, đây là đưa cho chúng ta sao? Vẻ sắc tỉ chuẩn vui vẻ gật đầu một cái. Cảm ơn. Anna nhãn tỉnh sáng lên, nàng hướng vẻ sắc tỉ chuẩn nói tiếng cảm ơn, sau đó đem mật ong chia sẻ cho sổ dụ, cùng nó cùng nhau hưởng dụng. Rất ngọt. Vẻ sắc tỉ chuẩn trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng rất nhanh, vẻ sắc tỉ chuẩn thật giống như nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nó xoay người, cùng Anna cùng nhau nhìn xem bận rộn của mẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Đoạn thời gian gần nhất, nơi này càng ngày càng không an toàn. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có cái khác hoang dại bộ kẹ mẩn chạy tới lại trộm lại đoạt bọn chúng mật ong. Thậm chí có ghê tởm ma thú còn chuyên môn chọn bọn chúng lúc ngủ tới trộm. Tiếp tục như vậy nữa, bọn chúng giệu tốc độ đều nhanh không có bị trộm nhanh, mặc dù có Anna tại, nàng sẽ giúp bọn chúng đuổi đi những cái tia thẹp, nhưng vẻ sắc tỉ chuẩn cũng rất rõ ràng, dạng này dù sao không phải là kế lâu dài. Anna không cách nào bảo hộ bọn chúng cả một đời. Nghĩ tới đây, vẻ sắc tỉ chuẩn một mặt ưu sầu, nhìn không được thở dài. "Vẻ ẹ, a, vẻ sắc tỉ chuẩn, ngươi đang lo lắng sao?" Anna quay đầu, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. "Vẻ ẹ." Vẻ sắc tỉ chuẩn khẽ khẽ gật đầu. Nhưng Anna lại không cách nào nghe hiểu nó. Mà đúng lúc này, một bên sổ dù nhịn không được nói với vẻ sắc tỉ chuẩn, "Ô, các người đang lo lắng tiếp tục như vậy mật ong sẽ bị trộm sạch sao?" Vẻ ẹ. Vẻ sắc tỉ chuẩn nhìn về phía cái này sổ dù, gật đầu một cái. Sổ dù trong đầu hiện ra nỉm bạ xa điện hạ ủy thác cho nó cùng Anna nhiệm vụ, trong lòng của nó lập tức cảm thấy hiện tại là một cái hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tốt. "Ô, ô, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta, ta có một cái biện pháp có lẽ có thể giúp cho các ngươi." "Vẻ ẹ." Vẻ sắc tỉ chuẩn mặt người, vội vàng nhìn về phía sổ dù. Sổ dù giải thích nói, "Ô, tại khu rừng rậm này bên ngoài, nhân loại ở nơi đó thành lập một mảnh lãnh địa, ta cùng Anna chính là từ nơi đó tới, cái chỗ kia gần nhất tại mời bộ kẹ mẩn gia nhập, nếu như ngươi nguyện ý, các ngươi cũng có thể gia nhập cái kia phiến lãnh địa, mọi người ở đó biết bảo hộ các ngươi, cũng biết trợ giúp các ngươi thu thập mật hoa." Nghe được lời nói này, vẻ sắc tỉ chuẩn phản ứng đầu tiên lại cũng không là kinh hỉ, mà là trầm tư. Trên đời này nhưng không có cơm trưa miễn phí, những cái kia nhân loại càng không khả năng sẽ không duyên vô cớ trợ giúp bọn chúng. "Như vậy, đại giới đâu?" "Vẻ ẹ." Vẻ sắc tỉ chuẩn hỏi. Sô Du hồi đáp, "Ô, đại giới chính là các ngươi muốn phân ra một bộ phận mật ong." "Vẻ ẹ." Vẻ sắc tỉ chuẩn làm trầm tư hình. Sô Du tiếp tục nói, "Ô, không cần sợ hãi, các ngươi sản xuất tất cả mật ong đều sẽ bị nhân loại cướp đi, cái kia phiến lãnh địa vương là một vị rất tốt vương, hắn không chỉ có lại trợ giúp các ngươi thu thập mật ong, sẽ còn cho các ngươi trồng một mảnh cánh đồng hoa để các ngươi ở nơi đó sinh hoạt." Đây đều là Anna nói cho nó biết, mà Sô Du ở nơi đó sinh sống lâu như vậy, nó vô cùng rõ ràng những cái kia nhân loại là cái dạng gì. Bọn hắn cũng sẽ không tổn thương bộ kẻ mẩn, ngược lại sẽ còn bảo hộ bọn chúng. Nghe được lời nói này, vẻ tỉ chuẩn trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Nếu như đây đều là thực sự, như vậy bọn chúng thật có thể ở nơi đó vượt qua muốn sinh hoạt. Về phần chia sẻ ra mật ong, vẻ tỉ chuẩn cảm thấy cũng không phải là việc ghê gớm gì. Chỉ cần có một mảnh cánh đồng hoa, như vậy bọn chúng liền có thể liên tục không ngừng sản xuất bước phát triển mới mật ong tới. Mà nó hiện tại sở dĩ biết lo lắng, là bởi vì trong rừng rậm đóa hoa có hạn, nếu như lấy sạch, bọn chúng liền muốn đi nơi càng xa xôi hơn thu thập mật hoa. Chương 86, bộ kệ mẩn nông trường. Chương 86, bộ kệ mẩn nông trường. Bộ kệ mẩn nông trường kiến tạo công việc hừng hực khí thế. Mọi người nhóm lợi dụng thuyền, đem kiến tạo cần thiết dùng đến vật liệu gỗ vận chuyển đến bên kia bờ sông. Đón lấy, lại từ chuyên môn kiến trúc công nhân đem những cái kia vật liệu gỗ làm đơn giản xử lý, sau đó gia công thành hàng rào gỗ, cùng sử dụng nó ở bên kia vòng ra một khối lớn đất. Cuối cùng, chính là kiến tạo cung cấp chủ nông trường cùng bộ kệ mẩn sinh hoạt phòng. Chủ nông trường ở phòng không cần quá xa hoa, lại thêm so với trong phòng, đại bộ phận bộ kệ mẩn đều muốn càng ưa thích hoàn cảnh của giã ngoại, bởi vậy bộ kệ mẩn nghỉ lại phòng nhỏ chỉ cần có thể che gió che mưa liền đầy đủ. Tại nhìn bạ xạ tự mình thị sát xuống, mọi người chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền xây xong một tòa đơn giản nông trường. Lãnh chúa trong đại sảnh, Nị Bạ Xạ ngồi tại trước bàn sách, cùng Á Lập bọn người thương lượng lên hẳn là nhường ai đi kinh doanh tòa kia đặc thù nông trường tương đối phù hợp. Đối với nhân tuyển, nhất định phải có trở xuống 2 giờ yêu cầu. 1. Không sợ bộ kẻ mẩn. 2. Không chỉ có người phải cẩn thận, còn muốn có kiên nhẫn, dạng này mới có thể chiếu cố tốt nghỉ lại ở nơi đó bộ kẻ mẩn. Nị Bạ Xạ cẩn thận lật xem mỗi một vóc dáng dân tin tức, ý đồ từ đó tìm kiếm được nhân tuyển thích hợp. Điện hạ không cần lo lắng, tin tưởng nếu như lần này mà thú nông trường kinh doanh tương đối thuận lợi, những người khác về sau nhất định cũng biết nghĩ biện pháp đi kinh doanh nông trường. A Lập nói. Liên quan tới điểm này, Nị Bạ Xạ ngược lại là thật không có lo lắng qua, dù sao chỉ cần người nơi này có thể nhìn thấy chăn nuôi bộ kẹ mẩn vì bọn họ mang tới chỗ tốt, cái kia về sau khẳng định sẽ có càng nhiều người đi chăn nuôi bộ kẹ mẩn. Quản lý nông trường nhân tuyển, các vị có đề cử sao? Nị Bạ Xạ dò hỏi. Nhân tuyển? A Lập hơi sững sờ, sau đó đề nghị, "Điện hạ, dịp thế nào?"
"Dịp?"
A Lập gật đầu một cái, chính là trong lãnh địa nuôi gà người kia. Nghe xong lời này, Nị Bạ Sa lập tức nhớ lại. Trước đó đoàn kỵ sĩ mọi người tại dã ngoại phát hiện gà rừng tung tích, mà vừa lúc cái kia dịp có nuôi gà kinh nghiệm, bởi vậy Nị Bạ Sa liền đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Nhưng, nhường Nị Bạ Sa lo lắng chính là, phổ thông động vật cùng bộ kệ mẩn dù sao không phải là cùng một giống loài, một chút kinh nghiệm nghĩ đến cũng không thông dụng. Gặp Nị Bạ Sa biểu lộ, A Lập liền minh bạch. Hắn ngược lại kéo dài đề nghị, "Cái kia mẹ gần đâu? Ngày trước đó đem cái kia mấy cái mặt cặp giao cho nàng chiếu cố, căn cứ quan sát của ta, nàng đem những cái kia cá nuôi rất tốt, mà lại đối với ma thú loại sinh vật này, nàng cũng không giống những người khác như thế sợ hãi. Như thế một cái không sai nhân tuyển." Nị Bạ Sa lúc này gật đầu, phái người đem mẹ gặng gọi qua. Một tên thị nữ vội vàng rời đi, không đầy một lát công phu, liền đem mẹ gặng cho mang theo tới. Mẹ gặng nhìn xem nơi này mấy cái đại nhân vật, trên mặt không tự chủ được lộ ra khẩn trương biểu lộ. "Không cần khẩn trương, mẹ gặng." A Liệp hòa ái nói ra, "Điện hạ lần này gọi ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không đi kinh doanh nông trường?" "Kinh doanh nông trường?" Mẹ gặng giật mình, không dám tin chỉ mình hỏi, ta sao? Nàng thật có thể đảm nhiệm công việc này sao?" Nị Bạ Sa gật đầu cười, bất quá hắn cũng không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói đến một chuyện khác. "Mẹ gặng, cái kia mấy cái mặt cặp còn tốt chứ?" "Ừm." Nâng lên mặt cặp, mẹ gặng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, bọn chúng là rất nghe lời mà thú. "Xem ra ngươi cùng chúng nó chung đụng coi như không tệ." Nị Bạ Sa lại hỏi, "Không chỉ là mặt cặp, trên thế giới này rất nhiều ma thú đều là cùng một cái bộ dáng, chỉ cần ngươi dụng tâm đi chiếu cố bọn chúng, vậy chúng nó liền sẽ cho ngươi đáp lại." "Mẹ gặng, ta tin tưởng ngươi, ngươi tất nhiên có thể đem mặt cặp nuôi rất tốt, như vậy nhất định cũng có thể đem cái khác ma thú cũng cho chiếu cố kiện kiện khăng khăng." "Thế nhưng là..." Mẹ gặng vội vàng nói, "Thế nhưng là ta không biết ta có thể làm được hay không. Nàng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ, phổ phổ thông thông nhược nữ tử mà thôi. Nhất định phải tin tưởng chính ngươi, mẹ gặng." Nị Bạ Sa khích lệ nói, "Không bằng ngươi thử trước một chút nhìn. Không chỉ có là một mình ngươi, cái kia sáu con mặt cặp cũng biết cùng ngươi cùng một chỗ đem đến tòa kia nông trường, cùng ngươi cùng một chỗ chiếu cố nơi đó cái khác ma thú." Nghe nói như thế, mẹ gặng do dự. Qua một hồi lâu, nàng mới gật đầu nói, "Ta đã biết, ta sẽ cố gắng. Vậy cái này phần liên quan tới có thể chăn nuôi ma thú tư liệu liền giao cho ngươi, phía trên này ghi chép chiếu cố ma thú các loại phương thức cùng với bọn chúng yêu thích, lấy về trước xem thật kỹ, nếu là có không hiểu vấn đề, có thể tới hỏi ta." Nị Bạ Sa đem chính mình sớm viết xong tư liệu đưa ra ngoài. "Đúng, điện hạ." Mẹ gặng rất cung kính hai tay tiếp nhận, nàng khẩn trương tới tay tâm đều chảy ra mồ hôi. "Ta nhớ được ngươi là cùng ca ca cùng một chỗ sinh hoạt đúng không?" Nị Bạ Sa thuận miệng hỏi một câu. "Hở?" Mẹ gặng vô ý thức gật đầu, "Rõ." "Vậy dạng này đi, ngươi cùng ca ca cùng một chỗ dọn đi tòa kia nông trường đi." Nị Bạ Sa nhớ kỹ mẹ gặng ca ca cũng có được chiếu cố bộ kệ mẩn kinh nghiệm. Lãnh địa bên trong cái kia mấy cái bộ phạ lạn chính là hắn một mực tại chiếu cố. "Rõ." Mẹ gặng đáp. "Ngươi đi về trước đi, về sau nếu là có thích hợp ma thú, ta sẽ đem bọn chúng đưa đến ngươi nơi đó." Nị Bạ Sa vừa cười vừa nói. "Đúng, Nị Bạ Sa điện hạ." Mẹ gặng rất cung kính hành lễ, sau đó quay người rời đi nơi này. Nị Bạ Sa đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng từ từ đi xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, hắn mới đứng người lên, chuẩn bị cùng Dở Dạ Tin Nghi, Sở Nị Vị cùng đi đặc huấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến Anna thanh âm. "Lão sư, ta đem nhóm của BE mang về." "Hả?" Nị Bạ Sa hơi sửng sở, một giây sau, hắn liền thấy Anna ôm một thùng lớn mật ong hấp tấp từ bên ngoài chạy vào. Mà ở sau lưng nàng thì đi theo mấy cái ma thú, một cái vẻ đi chuyện, cùng với mấy chục cái của BE. Nị Bạ Sa mở to hai mắt, nội tâm có chút giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. "Làm không tệ, Anna." "Hắc hắc." Anna ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhưng thật ra là Sổ Dù đem vẻ tỉ chuẩn bọn chúng cho mời tới. "Cũng vất vả ngươi, Sổ Dù." Nị Bạ Sa lại đem ánh mắt nhìn về phía Anna bên người con kia Sổ Dù. "Ô." Sổ Dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. "Như vậy." Nị Bạ Sa lại đem ánh mắt nhìn về phía cùng sau lưng Anna con kia vẻ tỉ chuẩn cùng đám kia cổ bệ ẹ. Mà vẻ tỉ chuẩn cùng cổ bệ ẹ lúc này cũng đang quan sát trước mắt cái này nhân loại. Xem như tộc đàn bên trong thủ lĩnh, vẻ tỉ chuẩn tự nhiên rõ ràng trước mắt cái này nhân loại tại tất cả nhân loại ở trong địa vị. "Bệ ẹ." Vẻ tỉ chuẩn trước tiên mở miệng nói chuyện. Chỉ là Nị Bạ Sa không cách nào nghe hiểu bộ kệ mẩn ngôn ngữ, nhưng gặp vẻ tỉ chuẩn tất nhiên theo tới, chắc hẳn đã rõ ràng tình trạng trước mắt. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Nị Bạ Sa mở miệng nói, "Hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, vẻ tỉ chuẩn, của bệ ẹ, ta là Nị Bạ Sa, là mảnh này lãnh địa lãnh chúa." "Bệ ẹ." Vẻ tỉ chuẩn ưu nhã hành lễ. "Không biết Anna có hay không nói với các ngươi qua, chúng ta cần các ngươi sản xuất mật ong đến dùng làm đồ ăn sinh tồn. Xem như thù lao, chúng ta sẽ vì các ngươi mở ra một mảnh cánh đồng hoa tạo điều kiện cho các ngươi thu thập mật hoa, dùng cái này đến sản xuất hồn y. Trừ cái đó ra, chúng ta sẽ còn đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi an toàn của các ngươi cùng với mật ong an toàn, phòng ngừa các ngươi đụng phải cái khác ma thú công kích. Đương nhiên, nếu như về sau đến mùa đông, phía ngoài đóa hoa khô héo, không cách nào thu thập được mật hoa thời điểm, chúng ta nhân loại cũng biết hướng các ngươi cung cấp mật đường sung làm đồ ăn, trợ giúp các ngươi vượt qua mùa đông giá rét."